Chương 1183, thu nạp huyền hoàng khí vật tử, Giang Sinh thăm viếng Thái Âm Tinh. Chương 1183, thu nạp huyền hoàng khí vật tử, Giang Sinh thăm viếng Thái Âm Tinh. Tinh hải phía trên, Vạn Lý Pháp Chu tới lui của tinh. Chiếc này Vạn Lý Pháp Chu quả thực vượt quá Khương Hoan ba người tưởng tượng, bọn hắn chưa từng thấy khổng lồ như vậy tinh diệu pháp chu. Giao chắn, bong thuyền, cánh buồm, không khỏi là thiên tài địa bảo, vẹn vẹn ba người giẫm tại dưới chân tấm ván gỗ, chính là ba người chỉ ở sách vợ trong tập tranh nhìn thấy ngàn năm phong linh mục, loại này linh mục một cây giá cả, so Khương Hoan từ luyện khí tu hành đến tử phụ tốn hao linh thạch không biết cao hơn bao nhiêu. Mà tại trên pháp chu này, loại giá trị này liên thành linh mục chỉ xứng trở thành sàn nhà, càng không cần sách bong thuyền dùng tài, vậy cũng là 3000 năm trở lên linh tài lát thành, phía trên mỗi một tấc đều tuyên khắc lấy linh cấm cùng linh ấn, lít nha lít nhít linh ấn cùng linh cấm che kín cả tòa pháp chu bong thuyền, cấu trúc thành khổng lồ pháp trận. Mà tại pháp chu cạnh ngoài, các loại linh ấn đạo triện, pháp trận cấm chế càng là nhiều vô số kể. Mà trên pháp chu cái kia từng tòa đường hoàng đại khí cung điện, liên miên không dứt đỉnh đài lầu các, càng là trong truyền thuyết tiên gia đạo tràng. Dứt bỏ bong thuyền những cái kia động một tí ngàn trượng lớn nhỏ chiến tranh pháp khí cùng trong khoang thuyền những cái kia bèn bèn họng pháo liền có trăm trượng lớn nhỏ hàng áo, mặc cho ai đều sẽ cảm giác đến đây chính là trong truyền thuyết tiên nhân vượt qua vũ trụ tinh điều tế chắc hoa mỹ pháp khí, mà không phải cái gì đại lượng sản xuất chiến tranh pháp chu. Trên thực tế, loại pháp này thuyền Âm Dương Chính Tông còn tại thời điểm không biết có bao nhiêu, nhưng hôm nay theo lăn lộn huyền đạo quân vẫn lạc, Âm Dương Chính Tông hủy diệt, những pháp chu này tự nhiên là bị thiên ma chỗ phá hủy, toàn bộ huyền hoàng trong giới vẫn còn tồn tại pháp chu liền không có đột phá ngàn trượng lớn nhỏ. Thứ nhất là những cái kia nguyên bản tu hành thế gia không có ngàn trượng cấp bậc trở lên pháp chu kiến tạo bản vẽ, cũng không có tương quan kinh nghiệm tu sĩ. Dù sao xây dựng một chiếc vượt qua ngàn trượng lớn nhỏ pháp chu, các loại linh cấm thiết trí, trận pháp khảm nạm, thân tàu kết cấu thậm chí dùng tài liệu đều cần có phong phú kinh nghiệm các loại tu sĩ, trận pháp sư, linh văn sư, chế phù sư, cơ quan sư chờ chút thiếu một thứ cũng không được. Dĩ vãng Âm Dương Chính Tông như đại nhật vào đầu, trấn áp huyền hoàng trong giới bên ngoài hết thảy không phù hợp quy tắc, bọn hắn căn bản không có tương ứng tài nguyên cùng kinh nghiệm, mà sau đó Âm Dương Chính Tông là úp, đến không hết thiên ma chiếm lấy thiên cùng, những thế gia này thì càng không dám kiến tạo cỡ lớn pháp chu. Bởi vậy trong những năm này, cho dù Khương Hoan mấy người du lịch rất nhiều nhân tộc thành trì, gặp được rất nhiều kim đan chân nhân thậm chí nguyên anh chân nhân, lại là từ đầu đến cuối không có gặp khổng lồ như vậy, mỹ lệ như vậy chiến tranh pháp khí, cái này khiến bọn hắn tâm thần hướng tới, tại trên pháp chu bốn chỗ quan sát. Cho đến, bọn hắn bị một vị pháp tương chân nhân gọi lại. Đầu đội ngọc sen quan, thân mang tố cầm phục, eo buộc vòng bằng mang, chân đạp thúy sư giày, bốn bề linh quang dập dờn, sau đầu vầng sáng trong suốt, khí cơ huyền huyền, mắt như thiết tinh. Hết thảy đều cho thấy đây là một vị cường đại pháp tương chân nhân. Mà vị này pháp tương chân nhân mới mở miệng, liền gọi Khương Hoan ba người ngây ngẩn cả người. Sư tôn nhà ta cùng mấy vị sư thúc muốn gặp các ngươi, đi theo ta. Sư tôn, sư thúc. Tại Khương Hoan ba người mở mịt luôn cuốn bên trong, vị này pháp tương chân nhân một mặt dẫn đường, một mặt giới thiệu. Lúc này, Khương Hoan mới hiểu được, vị này pháp tương chân nhân tên là Vân Hảo, chính là Linh Ngọc Chân Quân đệ tử. Mà Linh Ngọc Chân Quân chính là Đồng Lai Đạo Tông linh chữ lót chân truyền, là luyện hư cảnh tiên chân. Trước đó bọn hắn thấy qua cái kia mỗi một vị tồn tại đều là luyện hư cảnh tiên nhân. Luyện khí, trúc cơ, tử phủ, kim đan, nguyên anh, hóa thần. Khương Hoan ba người vẹn vẹn suy nghĩ một chút, liền ý thức được cái kia luyện hư cảnh đến cùng ý vị như thế nào, thượng tam cảnh tiên nhân, chân chính siêu việt tiên phàm chi cách, phi thăng đắc đạo tiên chân. Mà Đồng Lai Đạo Tông danh hảo, Khương Hoan ba người lại là lần đầu nghe nói. Có tốt, nơi đây khoảng cách chân quân triệu kiến bọn hắn đại điện còn cách một đoạn, tại Vân Hảo chân nhân giảng giải bên dưới, Khương Hoan ba người rốt cục đối với Đồng Lai Đạo Tông có một cái bước đầu ấn tượng, đối với một đám tiên chân thủ đoạn cũng có đại khái hiểu rõ. Vẹn vẹn từ Đồng Lai Đạo Tông có dạng này pháp chu số lượng hàng trăm ngàn, so cái này còn muốn khổng lồ mười mấy lần, gấp mấy chục lần pháp chu Đồng Lai Đạo Tông cũng có hơn bạn, còn có so tinh thần còn lớn hơn cự hạm trong những miêu tả này, Khương Hoan ba người liền có thể nghĩ đến Đồng Lai Đạo Tông đến cùng là bực nào cường đại. Mà nghe Vân Hảo chân nhân miêu tả sư tôn của nàng cùng các sư thúc đều có hơn ngàn năm đạo hạnh, thì pháp động một tí hát trăng bắt sao, phá toái hư không, đưa tay ở giữa liền có thể thối nát sơn hà, đánh chìm lục châu, Khương Hoan ba người quả thực khó có thể tưởng tượng đó là cường đại cỡ nào. Thẳng đến, Khương Hoan ba người đi tới trước đại điện, tiến nhập cái kia ngọc cột kim khuyết rộng lớn đại điện, tại từng cây cao thấp hàng ngàn trượng mạ vàng chu trụ ở giữa hành đầu, nhìn xem hai bên cái kia từng tôn đều là sao đầu vầng sáng trong suốt, khí cơ cường hoành không gì sánh được pháp tương chân nhân, Khương Hoan hãi nhiên số đi, trong đại điện này, mỗi một đạo khí cơ tồn tại đều hơn xa Tây Hải thành cái kia bảy đại nguyên anh chân nhân. Càng đừng đề cập, tại đại điện chỗ sâu, tại cái kia chìm nổi bên trên rừng mây, ngồi xếp bằng bốn tôn khí cơ mở mịt, huyền huyền xuất trần tiên gia thân ảnh. Tại thời khắc này, Khương Hoan bỗng nhiên minh bạch như thế nào tiên chân, cái gì là chân quân. Phi thăng đắc đạo quả, trường sinh bất lao tiên. Từ nơi sâu xa, Khương Hoan mang theo Vương Nguyên, Lý Xu thật sâu cong xuống, "Khương Hoan, bái kiến Đồng Lai tiên chân." Ngẩng đầu lên đi. Từ nơi sâu xa có vô hình chi lực đỡ dậy Khương Hoan ba người, chỉ là bọn hắn vẫn thấy không rõ cái kia ngồi xếp bằng bên trên giường mây khuôn mặt, chỉ cảm thấy bốn vị tiên chân là hai nam hai nữ, khí cơ cao thâm mặt chắc. Theo bốn đạo ánh mắt đưa tới, trong lúc nhất thời Khương Hoan chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới bị nhìn cái thông thấu, hết thảy tâm tư tại cái kia ánh mắt phía dưới không chỗ che thân, cái này khiến Khương Hoan không tự chủ được nắm chặt trong tay áo tiên giản. Lúc này, Linh Vi chậm rãi mở miệng, đích thật là khí vận chi tử. Chớ có che giấu, ngươi cảm thấy trên người ngươi cất giấu đồ vật, giấu giếm được những cái kia trung hạ lục cảnh phản tục, cũng có thể giấu giếm được chúng ta. Bọn hắn không phải là huyền môn chính sóc, cũng không thông các loại hành quyết, tuy là tu huyền, lại là ngắm hoa trong màn sương, người mù sờ voi, đành phải biểu mà không biết bên trong. Có thể chúng ta đều là đạo gia chân tu, tu thanh linh chi khí, nuôi huyền môn chính quả, người bên trong bên ngoài, hết thảy đều là chạy không khỏi chúng ta con mắt. Nói, Linh Vi đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, Khương Hoan liền phát giác chính mình gắt gao nắm ở trong tay áo tiên giản liền như vậy bay ra ngoài, rơi xuống Linh Vi trong tay. Trong lúc nhất thời Khương Hoan tâm không khỏi chìm xuống dưới, coi là những này Đồng Lai đạo tông tiên chân cũng ham bảo bối của hắn. Nhưng không ngờ Linh Vi chỉ là nhìn một chút, tiện tay liền cho Khương Hoan trả lại. Cái này vừa được vừa mất, lại là để Khương Hoan có chút không biết làm sao. Linh Vi khẽ cười một tiếng, thanh âm thanh tịnh ôn hòa, để Khương Hoan ba người cái kia tâm tình khẩn trương bình phục lại đi. Khương Hoan, trên người ngươi chút đồ vật kia, theo ý của ngươi là chân bảo tiên tàng, tại chúng ta xem ra, bất quá toàn bộ bình thường. Trước ngươi là tán tu, trải qua sinh tử, hiểm tượng hoàn sinh, bốn chỗ đều là lý, cảnh giác một chút, giấu chút át chủ bài cũng là bình thường. Có thể ngươi lên ta Bồng Lai pháp chủ, đại biểu cùng ta Bồng Lai hữu duyên pháp, ngày sau vì ta Bồng Lai đệ tử, lại là không cần như vậy. Ngươi bảo bối kia, nói cho cùng bất quá là một quyển kham dư trong thiên thư một cây còn sót lại linh tính ngọc giản thôi, nếu ta nguyện ý, tiện tay có thể thôi phát hàng trăm. Bởi vậy, chớ có cảm thấy chúng ta sẽ ham ngươi cái gì. Tán tu cùng tông môn đệ tử khác biệt, bình thường tông môn, cùng ta Bồng Lai càng là khác biệt. Ta Bồng Lai chính là huyền môn chính sóc, thuần dương đạo tông, thiên tôn trong đạo thống, ngươi thấy qua, ngươi chưa thấy qua, trong tông môn cái gì cần có đều có. Thứ này là ngươi thu hoạch, tông môn trước mắt cũng sẽ không muốn, ngươi không cần phải nhắc tới đề phòng tông môn, càng không tất yếu giấu giếm tông môn. Đạo lý này ngươi dưới mắt khả năng vẫn không rõ, ngày sau cũng liền xem rõ ràng. Nói, Linh Vi nhìn về phía Linh Thu, bọn hắn là ngươi cứu, tất nhiên là cùng ngươi hữu duyên. Bởi vậy ba người do ngươi dẫn đầu, các loại pháp chu đến trung vực, ngươi lại mang tông môn đệ tử ở trung vực mở một phương đạo tràng biệt viện, truyền pháp độ người, cứu thế giải nạn, dương ta Bồng Lai chi danh. Linh Thu thanh âm vang lên theo, Linh Thu, tuân sư minh chi mệnh. Chợt, Linh Thu đứng dậy nhìn về phía Khương Hoan ba người, ngươi ba người do bản tọa dẫn dắt, xem như các ngươi số phận. Đi theo ta đi. Các loại Linh Thu mang theo còn có chút tay chân luống cuống Khương Hoan ba người rời đi đằng sau, Linh Vi nhìn về phía bên cạnh Linh Ngọc, cái vận khí này chi tử như thế nào? Linh Ngọc nhẹ gật đầu, có điểm tâm kế, cũng có chút thủ đoạn, một kẻ tán tu, từ các loại nguy cơ bên trong sờ soạng lần mò đi ra, mang theo điểm cảnh giác, đối với người che giấu cũng là bình thường. Chờ hắn thấy được tông môn ta nội tình, hắn liền sẽ thanh tỉnh. Linh Vi chậm rãi gật đầu, Linh Nguyên nói, cái vận khí này chi tử trên người có chút đặc tính. Chúng ta mới vào Huyền Hoàng giới, liền đúng lúc gặp hắn gặp nạn, đồng thời còn đưa tới Linh Thu chú ý, xem ra Huyền Hoàng giới thiên địa ý chí, tại cái này Khương Hoàn trên thân đầu nhập lực lượng không nhỏ. Đây đối với chúng ta đến nói không phải chuyện xấu, Huyền Hoàng giới thế giới bản nguyên bị hấp thu quá nhiều, thiên địa nguyên cơ tràn lan quá lợi hại, chỉ bằng vào hiện tại thiên địa ý chí, căn bản là không có cách loại trừ Huyền Hoàng trong giới yêu ma tà túy. Dù là hắn bồi dưỡng lại nhiều khí vận chi tử cũng là dạng này, bởi vì bây giờ Huyền Hoàng giới căn bản không có đầy đủ lực lượng cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn trưởng thành. Linh Ngọc đối với cái này rất là tán thành, đúng vậy à, đại địa khô kiệt, giang hà ngăn nước, sơn lâm thảo mộc khô héo, thiên địa linh khí biến mất vô luận từ chỗ nào nhìn, Huyền Hoàng giới hiện tại cũng là ở vào một cái cực độ hư nhược tình huống. Lại nhìn mảnh tinh hải này, tất cả tinh thần toàn bộ tĩnh mịch, cái này không chỉ có nói rõ bây giờ Huyền Hoàng trong giới không có thượng tam cảnh lực lượng, càng là nói rõ bây giờ Huyền Hoàng giới tạm thời vô lực sinh ra mới thượng tam cảnh. Huyền Hoàng giới muốn lại sinh ra thượng tam cảnh, tại dưới mắt dạng này yêu ma tàn phá bừa bãi, bản nguyên cùng nguyên cơ không ngừng tiết ra ngoài tình huống dưới ít nhất phải trải qua ngàn năm tĩnh dưỡng khôi phục nội tình. Bất quá theo chúng ta từng bước một thanh lý yêu ma, trọng chỉnh sông núi, trải bước địa mạch, thời gian này có thể rút ngắn đến 300 năm 500 năm. Lại nhanh cũng chỉ có thể chờ khai nguyên tổ sư chém tên thiên ma này, để tên thiên ma này hấp thu bản nguyên trả lại Huyền Hoàng giới. Nói, Linh Ngọc đột nhiên hỏi, nói đến, Linh Nguyên đi đâu? Linh Vi tiếu nói Linh Nguyên à, hắn nói muốn tại mảnh tinh hải này bên trong nhìn nhiều xem xét, dù sao hắn là trong chúng ta duy nhất hợp thể cảnh, chính là ngũ kiếp chân quân đều bắt hắn không xuống, theo hắn đi thôi. Huyền Hoàng giới trong tinh hải, quần tinh treo trên cao, lại là tĩnh mịch một mảnh. Tất cả tinh thần cũng chỉ là lặng lặng treo ở phía trên màn trời, không có tinh huy, cũng không có linh tính, liền tựa như từng khối âm u đầy tử khí thạch đầu, không có trải đuốt thiết tượng, hiển hóa mệnh lý, tư để ý thần quý chi năng. Tinh thần, tại một phương thế giới bên trong tầm quan trọng không cần nói cũng biết, địa khí trải đuốt dựa vào địa mạch, thiên tượng trải đuốt dựa vào tinh thần. Bốn mùa thay đổi, tiết khí biến hóa, thiên cơ mệnh lý đều là cần nhờ tinh thần đến hoạt động độ thể hiện. Bây giờ Huyền Hoàng giới tinh thần toàn bộ ảm đạm, đại biểu Huyền Hoàng giới thế giới bản nguyên bị hấp thu nghiêm trọng, đến mức một phương đại thiên thế giới đã mất đi duy trì cơ bản vận chuyển năng lực. Giang Sinh tại trong tinh hải giã bước, cảm giác mảnh này tĩnh mịch tinh hải, cũng là cảm giác trong đó cái kia nhàn nhạt kiếp khí cùng mặt vận chi khí. Theo thiên ma mực hiên chặt lấy vô độ, Huyền Hoàng giới bản nguyên gần như khô kiệt đằng sau, phương này đại thiên cũng dần dần nên đón từng kia tận thế dấu hiệu, bởi vậy bốn mùa vô tung, tiết khí không hiện, sơn hà khô kiệt, yêu ma tàn phá bừa bãi. Tại dạng này tận thế dấu hiệu bên dưới, mặt vận chi khí cũng là bắt đầu từng kia tràn ngập ra, để Huyền Hoàng giới bên trong nhiều như vậy một cố mạn kiếp chi khí. Thiên địa có tận, chu vũ có cuối, là vì mặt vận. Mặt vận lâm, hai kiếp lộ ra, là lấy thiên địa hủy diệt, vũ trụ luân hồi. Tu chỉ tam thai kiếp diệt chi đạo, lấy mặt kiếp mặt vận là quả giang sinh, đối với cái này mặt vận chi khí cảm giác rõ ràng nhất. Lúc đó đạp vào tam thai kiếp diệt chi đạo, chính là giang sinh tận mắt nhìn thấy một phương tiểu thiên thế giới đi hướng mặt kiếp sụp đổ quá trình, cảm ngộ tiểu thế giới kia mặt kiếp mặt vận. Bây giờ, một phương đại thiên thế giới cũng có đi hướng mặt vận dấu hiệu, cho dù Huyền Hoàng giới không có khả năng sụp đổ, nhưng một đoạn này quá trình, đối với giang sinh lai nói vẫn như cũng là không gì sánh được chân quý cảm ngộ. lặng lặng hành tẩu tại trong tinh hải, cảm giác đại thiên thế giới bi ý cùng sơn hà phá toái nặng nề, trong tinh hải mạt vận chi khí từng kia từng sợi quanh quẩn tới, để Giang Sinh đối với mạt vận mạt kiếp chi đạo cảm ngộ lại nhiều một phần. Ngay tại Giang Sinh lặng lặng cảm ngộ đại thiên thế giới mạt vận lý lẽ lúc, một viên treo trên cao thiên khung trong tinh hải, tản ra ảm đạm ngân huy đại tinh xuất hiện tại Giang Sinh trước mặt. Đó là huyền hoàng giới Thái Âm tinh. Thái Âm tinh thần. Vậy mà liền như vậy đưa đến trước mắt ta. Giang Sinh lông mày cau lại, nhìn trước mắt viên này Thái Âm đại tinh, đột nhiên hiểu rõ cái gì. Một hơi nữa, Giang Sinh tăng tốc về phía Thái Âm tinh lao đi. Nếu là hắn chưa từng đoán sai, viên này Thái Âm tinh chính là huyền hoàng giới thiên ý chí đưa đến trước mặt hắn. Chương 1184, băng hàn nguyện huy ẩn trọc khí, quần ma ăn mòn Thái Âm tinh. Chương 1184, băng hàn nguyện huy ẩn trọc khí, quần ma ăn mòn Thái Âm tinh. Lưỡng nghi hợp đạo hóa thái ớt, tam tài tứ tượng ngũ hành phân. Tam tài người, gần như chỉ ở lưỡng nghi phía dưới. Ba một chữ này, càng là ẩn ẩn đại biểu đại thiên, đại đạo, là vì Dương Tôn Sư. Bây giờ Đông Thiên đạo gia ngay tại mưu cầu đạo gia ba ngày tôn, là ba, Tây Thiên đại linh âm tự vị kia Phật tổ mưu đồ Phật môn ba thế tôn, cũng là ba. Bởi vậy có thể thấy được, ba chi bất phàm. Tam tài thiên địa nhân, tam quang nhật nguyệt tinh. Một giới ngôi sao thần, nhật nguyệt vi tôn, trọng yếu nhất. Nó không chỉ là tam quang bên trong nhật nguyệt, càng là tham gia chỉ lưỡng nghi. Bởi vậy tuy nói có thể thấy được Thái Dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, Thái Âm đêm treo thiên cùng, nhưng trên thực tế nhật nguyệt chi tồn tại, bị thiên địa chỗ ẩn, không phải đại cơ duyên, không phải thiên băng địa liệt không dễ thân gặp. Quân không thấy bây giờ hỗn độn trụ vũ bên trong Thái Dương chân tinh cùng Thái Âm chân tinh đến nay không có hạ lạc. Tuy nói chư thiên vạn giới nhật nguyệt đều là Thái Dương chân tinh cùng Thái Âm chân tinh chiếu ảnh biến thành, có thể nó tại trong thế giới này có quyền hành vẫn như cũng là độc nhất vô nhị. Một tòa trong thế giới, Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh một khi bị người chiếm cứ, đánh cắp nó quyền hành, đoạt nó phát tác, trình độ nào đó đến nói, cái kia chiếm cứ Thái Dương Thái Âm người, liền có thể dần dần thay thế thiên địa ý chí, trở thành thế giới chi chủ làm thịt. Bởi vậy, Thái Dương cùng Thái Âm có thể thấy được không thể sợ, có thể nhìn không thể tìm ra. Bình thường đến nói đối mặt Giang Sinh loại này ngoại giới người đến, thiên địa ý chí sẽ đem Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh giấu gắt gao căn bản không để cho Giang Sinh tìm gặp, nhưng bây giờ huyền hoàng giới Thái Âm tinh thần vậy mà liền như thế đường hoàng xuất hiện tại Giang Sinh trước mặt, mà lại là tại Giang Sinh tùy ý tới lui tinh hải thời điểm cứ như vậy đem Thái Âm tinh bày tại Giang Sinh trước mặt, cái này rất khó không nói cùng thiên địa ý chí có quan hệ. Mà nhìn xem Thái Âm tinh, Giang Sinh cũng minh bạch tại tinh hải tĩnh mịch đằng sau huyền hoàng giới thiên địa ý chí là như thế nào duy trì thiên địa bất diệt, Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh còn tại, mặc dù ngũ hành loạn nhưng âm dương tồn, cũng là luân chuyển không thôi, vẫn có tạo hóa. Bây giờ huyền hoàng giới nhân gian tồn tại, hơn phân nửa liền gắn bó tại nhật nguyệt này âm dương phía trên. Mà tinh hải tịch diệt cũng rất có thể chính là huyền hoàng giới thiên địa ý chí đem tinh hải chi lực toàn bộ đầu nhập Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh bên trong, duy trì lấy huyền hoàng giới âm dương không thay đổi. Ta chính là sơn hà giới sinh linh, nhập huyền hoàng giới tuy nói đều là huyền môn đại thiên, mà dù sao không phải bản giới sinh linh, đủ loại cơ duyên theo lý thuyết sẽ không xuất hiện tại trước mắt ta. Nói đến khó nghe một chút, không cho mấy canh giờ thích ứng, cái này huyền hoàng giới thiên địa cấm chế đều không giải được, không nói đến thao túng giới này linh khí nguyên cơ. Nhưng ta cái này vừa vào huyền hoàng giới, không có cảm giác được bất luận cái gì thiên địa cấm chế không để cập tới, Thái Âm tinh thần còn đưa đến trước mặt ta, xem ra cái này huyền hoàng giới thiên địa ý chí là thật không có biện pháp. Giang Sinh trầm âm, nhìn qua trước mắt càng ngày càng gần Thái Âm tinh thần, trong lòng cảnh giác cũng là nâng lên cao nhất, một phương thế giới thiên địa ý chí tại sao lại đem cực kỳ trọng yếu Thái Âm tinh thần không công đưa đến trước mắt mình? Tất nhiên là Thái Âm tinh thần xuất hiện biến cố gì, mà thiên địa ý chí bây giờ không giải quyết được không thể không dựa vào ngoại nhân. Bởi vậy Giang Sinh có thể nào không tăng cao cảnh giới? Một phương đại thiên thế giới Thái Âm tinh thần, vị cách thế nhưng là có thể so với thuần dương. Bởi vậy nhìn qua trước mắt cái này cực đại vô ngần ngân bạch nguyệt tinh, Giang Sinh thần thức cảm giác cũng không dám quá mức tới gần. Lấy Giang Sinh bây giờ đạo hạnh, thần thức cảm giác chỉ cần tùy tiện khoảng cách Thái Âm tinh thần quá gần, vậy quá âm tinh thần băng hàn chi ý liền có thể thuận Giang Sinh thần thức một đường đóng băng, cuối cùng ngay cả Giang Sinh nhục thân thức hải thậm chí thần hồn chân linh đông thành tự băng. Loại sự tình này cũng không phải là chưa từng xuất hiện, Giang Sinh tại Đồng Lai đạo tàng trong các liền thấy qua một vị nào đó gan lớn chân quân truyện ký, vị kia chân quân ỷ vào chính mình là hợp thể đạo hạnh, đi dò xét một tòa trung thiên thế giới Thái Âm tinh thần. Kết quả cả người bị đông tại Thái Âm tinh thần 5 triệu dặm bên ngoài, như là Thái Âm tinh thần một viên tiểu tiểu vệ tinh, bị ép đi theo Thái Âm tinh thần Nazi 3000 năm đều không có làm tan. Trung thiên thế giới Thái Âm tinh thần bị cách cao nhất là đại thừa, dựa theo tam kiếp chân quân có thể chống đỡ tiến 5 triệu dặm đến xem, nó khoảng cách an toàn thấp nhất cho là khoảng 3 triệu dặm. Đại thiên thế giới Thái Âm tinh thần, vị cách là thuần dương, chỉ là bây giờ huyền hoàng giới bản nguyên bị lực đoạn, thiên địa nguyên cơ linh khí không còn ngày xưa, Thái Âm tinh thần lực lượng tất nhiên cũng bị suy yếu không ít, huống chi cái này Thái Âm tinh thần là thiên địa ý chí đưa đến trước mặt ta. Theo lý thuyết trình độ an toàn cao hơn một chút. Giang Sinh tư số lượng lấy, tự thân khoảng cách Thái Âm tinh thần đã chỉ còn lại có ngàn vạn dặm không đến khoảng cách này đối với Giang Sinh đến nói, bất quá là một ý niệm liền có thể vượt qua. Có thể Giang Sinh lại là không có vội vã tiến lên, mà là tán đi tay phải hộ thể cương khí cùng hộ thể linh quang, đem tay phải của mình hướng về phía trước tìm kiếm. Theo trên tay phải cương khí cùng linh quang tuần tự tán đi, Giang Sinh năng rõ ràng cảm giác được một cỗ băng hàn chi ý dần dần tràn ngập, từ đầu ngón tay bắt đầu, dần dần bao trùm toàn bộ bàn tay, ngắn ngủi bất quá hai hơi, Giang Sinh tay phải liền đã hơi choáng. Bàn tay mặt ngoài cũng bao trùm lên một tầng thật mỏng sương mù. Ngay sau đó hơi thở thứ ba bắt đầu, Giang Sinh tay phải bắt đầu kết băng, bàn tay càng chết lặng, huyết dịch ngưng kết, pháp lực lưu chuyển cũng xuất hiện ngưng trệ, đồng thời cỗ này băng hàn chết lặng chi ý còn tại dọc theo bàn tay lan tràn lên phía trên, tựa hồ muốn thuận cánh tay đem Giang Sinh cả người băng phong. đem tay phải rút về, Giang Sinh nhìn xem mình bị đóng băng tay phải, nhẹ nhàng gõ gõ, hàn băng cứng rắn như thép, không phải chân hỏa không thể dùng. Cho dù bằng vào ta nhục thân trình độ, nếu là cái gì phòng ngự biện pháp đều không no, tại cái này ngoài ngàn vạn dặm cũng phải bị đông thành tự băng. Đến cùng là đại tiên thế giới thái âm tinh thần, cho dù suy yếu đến trình độ này, cũng không tầm thường tiền chân có thể đụng vào. Suy nghĩ lấy, Giang Sinh suy nghĩ khẽ động, quần quần xích hỏa mãnh liệt, nung chảy trên bàn tay băng sương. Tiếp theo mênh mông pháp lực cùng nóng hổi huyết dịch bắt đầu một lần nữa lưu chuyển, trước đó bị băng phong tím xanh bàn tay ngắn ngủi ba hơi bất quá liền khôi phục như thường. Chỉ là Giang Sinh năng cảm giác được, cái kia cố bị băng phong chết lặng cảm giác cùng thấu xương băng hàn chi ý, còn ẩn ẩn ảnh hưởng chính mình tay phải, nếu như gặp phải nguy cơ gì, Giang Sinh thôi động thanh bình kiếm lúc giác ngộ ngày bình thường như vậy thông thuận, tất nhiên sẽ xuất hiện một tia không cân đối. Chợt, Giang Sinh thôi phát chân hỏa, tứ tượng chân hỏa không ngừng ấm lên, đem Giang Sinh bàn tay triệt để bao phủ, khu trục lấy Giang Sinh trong lòng bàn tay ẩn tàng hàn ý khi từng tia xâm hàn chi khí từ Giang Sinh tay phải huyết đục kinh lạc. Xương cốt trong vân da bị buộc sau khi ra ngoài, lúc này tại Giang Sinh trước mặt ngưng làm hạt tròn rõ ràng băng hạt. Ân. Giang Sinh định tình nhìn xem cái này bị buộc đi ra từng viên băng hạt, vốn nên cho là thấu triệt băng hạt, trong đó vậy mà bị lại từng tia bế khí, chọc khí. Những này bế khí, chọc khí cực kỳ nhỏ, tại vốn cũng không lớn băng hạt bên trong cũng bất quá mảy may một chút, liền như là một mảnh trong đầm lầy mấy giọt chọc thủy, căn bản khó mà rõ ràng. Có thể Giang Sinh lại là người nào? Dù là không cần phá vọng mắt vàng, Giang Sinh đều cảm giác được băng hạt bên trong cái kia từng tia không cân đối, liền tựa như vốn là thông thấu trắng loãng trong ngọc thạch, nhiều một chút tạp chất, cho dù lại là nhỏ bé, cái kia ô chọc chi ý cũng khó thoát Giang Sinh cảm giác. Mà theo phá vọng mắt vàng thôi động, Giang Sinh cũng thấy rõ những này băng hạt bên trong nguyên khí, chọc khí tồn tại, thiên ma chọc khí. Thái âm tinh thần băng hàn pháp tắc bên trong, vậy mà xen lẫn thiên ma lực lượng, điều này nói rõ thái âm tinh thần đã bị thiên ma ô nhiễm. Khó trách thiên địa ý chí muốn đem thái âm tinh thần đưa đến trước mặt ta đến. Giờ này khắc này, Giang Sinh đã triệt để minh bạch huyền hoàng giới thiên ý chí dụng ý. Huyền hoàng giới tại kinh lịch thiên ma mặc hiên cướp đoạt ép đằng sau đã không có thượng tam cảnh lực lượng tồn tại, mà bồi dưỡng khí vận chi tử lấy bây giờ huyền hoàng giới nội tình thời gian ngắn cũng vô lực là kế. Bởi vậy huyền hoàng giới thiên địa ý chí dứt khoát đem thái âm tinh thần đưa đến chính mình cái này ngoại giới mặt người trước. Dù sao mình mặc dù không thuộc về huyền hoàng giới sinh linh, nhưng đến cùng là huyền môn chân tu, khí cơ cùng huyền hoàng giới phù hợp. Mà vì gì chỉ có chính mình có thể đi vào thái âm tinh thần trước mặt, Giang Sinh cũng có minh ngộ, hắn là tất cả người đến bên trong đạo hạnh cao nhất một cái kia, huyền hoàng giới thiên địa ý chí không có lựa chọn nào khác. Minh bạch đây hết thảy sau, Giang Sinh trong lòng ngược lại là trầm ổn xuống tới, nếu là huyền hoàng giới thiên địa ý chí đem thái âm tinh thần đưa đến trước mặt ta, như vậy thái âm tinh thần sẽ không đả thương ta mới là, bây giờ tình huống này, nói rõ thái âm trong tinh thần biến hóa đã để huyền hoàng giới thiên địa ý chí khó mà nắm trong tay. Ta nếu là chống lên hộ thể cương khí cùng hộ thể linh quang, nên có thể tại thái âm trên tinh thần dừng chân. Đi trước thái âm trên tinh thần nhìn một chút. Hạ quyết tâm đằng sau Giang Sinh không có một lát do dự, cả người chống lên hộ thể cương khí cùng hộ thể linh quang, hóa thành một đạo thanh hồng thẳng đến thái âm tinh thần lao đi, đồng thời Giang Sinh trong hai mắt hai đóa thanh liên nở rộ, rực rỡ lên hai sợi thành kim lưu quang. Phá vọng mắt vàng đã bị Giang Sinh triệt để thôi phát, lúc này dù là khoảng cách thái âm tinh thần còn có 5 triệu dặm, Giang Sinh đều có thể nhìn thấy, tại thái âm tinh thần cái kia ảm đạm thanh huy phía dưới, cất giấu từng cái đen kịt điểm, đó là thiên ma tung tích. Lại không xét huyền môn chân tu chạm yêu trừ ma chính là thiên lý, Giang Sinh bản nhân đối thiên ma càng là mảy may hảo cảm đều không có. Nhìn qua càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, đồng thời băng hàn chi ý càng đáng sợ, trong lúc vô thanh vô tức cũng đã bắt đầu xuyên thấu qua Giang Sinh hộ thể cương khí cùng linh quang bắt đầu ăn mòn Giang Sinh kinh lạc huyết mạch, xương cốt vân ra thậm chí thức hải chân linh thái âm tinh thần. Giang Sinh tay phải hư nắm thanh bình kiếm hiện ở trong lòng bàn tay trong nháy mắt, khuấy động tam thai kiếp diệt kiếm ý liền xoắn nát hết thảy băng hàn. Thiên ma, chính là đại thừa cảnh thiên ma Giang Sinh đều không đáng sợ, cùng lắm thì trực tiếp cầu viện, kêu gọi tông môn tiên quân chính là. Cửu Châu trong giới, Đông Thiên đạo gia khổng lồ như vậy lực lượng liền bày ở đó, Giang Sinh lại không phải người ngu, ở ngoài sáng biết không thể làm tình huống dưới mới sẽ không đau khổ chèo chống. Theo Giang Sinh chống đỡ tiến thái âm tinh thần 300 vạn dặm, trước mắt viên này to lớn vô cùng nguyệt tinh phát tán ra băng hàn chi ý đã ngưng tụ như thật, tại thái âm tinh thần cạnh ngoài hình thành một tầng trọn vẹn 300 vạn dặm dày băng hàn quang lưu. Nơi này băng hàn chi ý đủ để đem bất luận cái gì ngũ kiếp đạo hạnh trở xuống tồn tại tại chỗ đông lạnh thành một miệng, nhục thân cùng thần hồn một cái cũng tồn không xuống. Không qua sông sinh cảnh giới mặc dù là một kiếp, có thể đạo hạnh đủ để so sánh ngũ kiếp chân quân. Âm dương kiếp diệt tam hóa ngũ hành diệu pháp vận chuyển thời khắc, Giang Sinh bên ngoài thân một tầng sóng nước gợn sóng nhộn nhạo lên, cùng hộ thể cương khí cùng hộ thể linh quang cấu trúc thành 3 tầng phòng ngự, chống đỡ lấy Giang Sinh giống như một đạo kiếm hồng xuyên thẳng băng hàn quang lưu bên trong. Trong chớp mắt, Giang Sinh biến thành thanh hồng biến mất tại cái kia dày đến 300 vạn dặm cực hàn trong quang hải, biến mất không còn tăm tích. Vừa vào cái này cực hàn quang hải, Giang Sinh liền cảm giác được cái gì gọi là thấu xương xâm hàn. Hàn ý kia bao giờ cũng không nỗ lực ăn mòn Giang Sinh cốt tủy cùng thức hải, nguyên bản minh triệt trên đạo tâm đều rất giống kết lên một tầng thật mỏng băng vụ, càng không cần sách Giang Sinh thức trong biển đã có tính thực chất băng vụ bắt đầu phun trào. Trong thức hải, thanh liên cùng mặc liên giao thoa chập chờn, bảo vệ lấy phía kia to lớn thanh huyền đài sen. Giang Sinh chân linh ngồi xếp bằng trên đài sen, bên trái một chiếc thanh ngọc trong liên đang to như hạt đậu ánh nến lung lay. Lúc này theo băng vụ phun trào, không đợi ánh nến phát huy, đứng sừng sững ở Giang Sinh thức hải nam phương thanh kia uy hoàng pháp kiếm xích hồng lập tức kích phát mãnh liệt xích hỏa, cuồn cuộn biển lửa gào thét mà đến, chưa từng làm bị thương trong thức hải bất luận cái gì một đóa hoa sen, lại là đem băng vụ kia bốc hơi không còn. Cùng lúc đó, Giang Sinh trong hai con ngươi thanh kim chi huy phi dắt, dù là xâm hàn thấu xương, tam thai kiếp diệt kiếm ý vẫn như cũ quanh quẩn tại thanh bình kiếm bên trên, hóa thành cái kia phá diệt bản pháp, vô kiên bất tồi kiếm cương. Thiệt thiên phá bản pháp. Thanh bình kiếm chém ra, tứ tượng kiếm khí kiếp diệt kiếm cơ liễm diễm hội tụ, nhập vào cái kia phá diệt vạn pháp kiếm cương bên trong hóa thành thông thiên triệt địa kiếm mang. Trong chớp mắt pha tạp kiếm mang thẳng quanh 300 vạn dặm, phá vỡ cực hàn băng hải, xuyên thủng xâm hàn băng lưu, tại thái âm trên tinh thần khuấy động lên trùng điệp ngập trời phong bạo. Cùng lúc đó, một cái chính nằm nhồi thái âm trên tinh thần dường như tại mút vào cái gì giữ tận thiên ma đột nhiên cảm giác được tồn tại gì, nó ngẩng đầu lên chỉ thấy một đạo pha tạp kiếm mang gào thét mà tới. Thiên ma gào thét chống lên từng tầng băng hàn ma quang, lại bị kiếm mang dễ như trở bàn tay giống như tầng tầng xuyên thủng, cuối cùng kiếm mang đánh vào thiên ma trên thân. Trong lúc nhất thời thiên ma thật giống như bị dòng thác kiếm khí cọ rửa, lại như bị vô ngần sơn nhạc cát đỉnh, toàn thân da chóc thịt bong, xương cốt vỡ vụn, nguyên bản dữ tợn đáng sợ thiên ma đúng là như là bùn nhão bình thường ngồi phịch ở trên mặt đất. Lúc này thiên ma vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, ngay tại không ngừng chu lên. Một hơi nữa, một đạo thanh tịnh thanh âm ở tại vang lên bên hai, chớ có gạo. Có người. Cái này thái âm trên tinh thần lại có người xuất hiện. Thiên ma ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, đã thấy một vòng kiếm quang vung dậy, theo tam thai kiếp diệt kiếm khí xâm nhập thiên ma thể nội, lập tức rào sát thiên ma hết thể sinh cơ. Thiên ma đầu quần quật lấy, nhìn thấy cuối cùng một màn chính là một vị đạo nhân ngay tại hướng nơi xa đi đến. Đạo nhân đầu đội một đỉnh thanh ngọc trích tinh quan, người mặc một bộ huyền đấy liên văn bảo, tại cái kia sen bảo bên ngoài, áo khoác một kiện thanh trúc mây hạt váy, cho dù là thấy không rõ khuôn mặt, thiên ma cũng có thể cảm giác được đạo nhân bất phàm. Chỉ là dạng này đạo nhân tại sao lại xuất hiện tại thái âm trên tinh thần? Huyền hoàng giới thượng tam cảnh không phải đã bị đại thiên ma chủ tiêu diệt sao? Thiên ma không hiểu, cũng đã không cách nào đi tìm hiểu, trong mắt của nó cuối cùng một tia ánh sáng tán đi. Một đầu này thượng vị thiên ma sớm đã chết tại Giang Sinh kiếm bên dưới, chẳng qua là Giang Sinh kiếm quá nhanh, để nó sống lâu một hơi mà thôi. Đã rơi vào thái âm trên tinh thần Giang Sinh, tiện tay chém tên thiên ma này đằng sau, cảm giác bốn bề đạo kia mạnh nhất thiên ma khí tức sau, lập tức hướng chỗ kia đi đến. Lúc này ở thái âm tinh thần nơi nào đó trong cái hố, một đầu cường hoành thiên ma ngay tại liên tục không ngừng hấp thu nguyện hoa đồng thời, dùng chính mình thiên ma chi khí ăn mòn biên này thái âm tinh thần. Đầu thiên ma này khí cơ khoảng chừng tứ kiếp đạo hạnh, nó sinh ra bốn vó, sau lưng mọc lên gai mà đỉnh đầu sừng cong, hai tay như cảnh khô mà đuôi như trâu. Đồng thời người khoác lân giáp, tựa hồ là loại nào đó có kỳ lân huyết mạch dị thú chuyển hóa mà đến. Bất quá đầu thiên ma này sớm đã không quan tâm những cái kia, nó là đại thiên ma chủ Mạc Hiên phụ thuộc, bây giờ ngay tại chấp hành Mạc Hiên mệnh lệnh, an mòn viên này thái âm tinh thần. Giống nó dạng này thượng vị thiên ma, tại toàn bộ thái âm tinh bên trên không biết bao nhiêu. Chỉ là hôm nay, đầu này thượng vị thiên ma tại ngày qua ngày ăn mòn thái âm tinh lúc, cảm giác được một tia khác biệt khí cơ. Khí cơ kia quá mức thanh chính mê người, mỹ vị đến cực điểm. Khi nó lúc ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cái bất quá bảy thước đạo nhân chính mỉm cười đứng sừng sững ở khoảng cách nó cách đó không xa, cái kia thanh chính mê người mỹ vị khí tức chính là từ đạo nhân trên thân truyền đến. Mà cùng ngày ma lúc ngẩng đầu lên, Giang Sinh nụ cười trên mặt cũng càng ôn hòa, a, cảm giác được bần đạo, chớ hoảng sợ, bần đạo cái này liền tới tiễn ngươi lên đường. Lời còn chưa dứt, một đạo đường hoàng sắc bén huy hoàng kiếm quang liền phóng lên tận trời. Thiệt thiên đoạn quang âm. Chương 1185, hoàng hoàng kiếm quang xung thiên sóc, thái âm tinh thượng trảm thiên ma. Chương 1185, hoàng hoàng kiếm quang xung thiên sóc, thái âm tinh thượng trảm thiên ma. Kiếm ngân vang bù bù, hoàng hoàng kiếm quang xung thiên sóc. Thái âm trên tinh thần, tại cái kia gần như ngưng kết băng phong nguyên cơ linh khí bên trong, phong lôi thủy hỏa ẩm vang hỏa hóa nhảy nhót, xen lẫn một chỗ tụ hợp vào thanh bình kiếm bên trong, dẫn động tam thai kiếp diệt chi quang, hóa thành cắt đứt thời gian chi phong. Thiên ma Khô Lân chỉ cảm thấy một cỗ sắc bén kiếm cơ đường hoàng lâm tiêu, chỉ gọi hắn toàn thân lân giáp dựng thẳng lên. Trong chớp mắt, bốn bề thời gian lan tan, thời không tạo nên tầng tầng vận sóng, kiếm quang nhẹ nhàng như điệp múa, nhìn như nhẹ nhàng phiêu miểu, lại cho Khô Lân mãnh liệt khó chỉ chi ý cảm giác được nguy cơ vọt tới. Khô Lân vô ý thức nhấc lên một thanh ma giác đại thương ngăn ở trước người, ý đồ ngăn cản Giang Sinh một kiếm này, nhưng khi kiếm quang lướt qua, ma giác đại thương y mắng đứt thành hai đoạn, mà Khô Lân lân giáp kia bao trùm trên cổ cũng là xuất hiện một đạo mảnh khảnh tơ máu. Một hơi nữa, ma huyết vẩy ra, Khô Lân phát ra thống khổ bén nhọn thê lương kêu rên. Nhưng gặp theo kiếm quang hoành không thẳng chạm 5 triệu dặm, thái âm trên tinh thần Khô Lân chỗ cái hố này tại Giang Sinh dưới một kiếm hư không tại chỗ bị chém ra một đạo lan tràn 5 triệu dặm thâm thúy vết kiếm, hư không phong bạo chớp mắt mãnh liệt mà vào. Cô động sắc bén tiếp diệt vết kiếm mẫn diệt trong cái hố cái kia tàn phá bừa bãi băng hàn chi ý cùng giữ tợn ma khí, thời không tựa như lưu ly dạn nước ra, tựa như nơi đây thời gian bị Giang Sinh một kiếm cắt đứt. Mà thiên ma Khô Lân càng là toàn bộ đầu cơ hồ bị Giang Sinh chém xuống một kiếm, đầu lâu to lớn túi tại một bên, chỉ còn lại có một lớp da thịt miễn cưỡng kết nối với đầu cùng cổ, để nó không đến mức tại chỗ rơi xuống. Mà tại cái cổ vết thương chỗ, có thể thấy được thượng vị thiên ma cái kia mênh mông sinh mệnh lực để vặn mẹo xương cốt cùng nhúc nhích mầm thịt không ngừng phát sinh ý đồ đem đầu lâu cùng cái cổ ở giữa vết thương khép lại. Có thể mỗi khi xương cốt cùng mầm thịt tăng trưởng, trên vết thương tam thai kiếp diệt kiếm khí liền đem nó rào diện, không cho Khô Lân mảy may phục hồi như cũ cơ hội. Đồng thời tiệt thiên kiếm ý xâm nhập Khô Lân thể nội, không ngừng rào sát lấy Khô Lân thể nội sinh cơ, để Khô Lân không có thịnh vượng sinh mệnh lực cùng một thân cường hành ma khí, lại là không chỗ thi triển. Trong lúc nhất thời, Khô Lân thế thì rủ xuống đầu chỉ cảm thấy long trời lở đất, dương mắt nhìn lên khí cơ kia thanh chính mê người mỹ vị đạo nhân cầm trong tay một thanh tản ra tựa như có thể xóa bỏ hắn hết thể sinh cơ đáng sợ pháp kiếm chính từng bước một đi lên phía trước. Chớp mắt, Khô Lân cũng không thấy đến cái này Giang Sinh mỹ vị mê người, hai tay nắm lấy đầu mình một lần nữa sử tại trên cổ, không nhìn cái kia quanh quẩn không tiêu tan tam thai kiếp diệt kiếm khí cương ép đem đầu cùng cái cổ phục hồi như cũ, chợt quay đầu liền chạy. Lấy ở đâu đáng sợ như vậy đạo nhân? Huyền hoàng giới âm dương chính tông không phải đã bị chủ thượng hủy diệt rồi sao? Khô Lân quả thực không nghĩ ra Giang Sinh là từ đâu xuất hiện, rõ ràng đạo hạnh bất quá một kiếp, có thể để nó cái này cường đại tứ kiếp thượng vị thiên ma đều cảm giác vô cùng kinh khủng, bởi vậy Khô Lân căn bản không có ý định đi cùng Giang Sinh liều mạng, nó muốn đi liên lạc tản mát tại Thái Âm trên tinh thần mặt khác thượng vị thiên ma, cộng đồng đến rào sát cái này đáng sợ đạo nhân. Đến lúc đó, tập hợp quần ma chi lực, đem cái này đạo nhân giết chết đằng sau, nó vẫn như cũ có thể thưởng thức được người đạo nhân này cái kia mỹ vị mê người huyết đục cùng thần hồn. Nghĩ tới chỗ này, cho dù là kinh hãi tại Giang Sinh cái kia đáng sợ đạo hạnh, Khô Lân vẫn như cũ nhịn không được lẻ lươi liếm láp xuống bờ môi. Vô luận là huyền môn hay là thả nhà, khí cơ kia thanh tịnh thuần túy tu sĩ, đối thiên ma đến nói đều là khó có thể tưởng tượng mỹ vị. Chỉ là huyền môn đạo gia cùng thả nhà Phật môn đồng dạng đến nói, những khí cơ kia càng thanh tịnh thuần túy, đạo hạnh càng cường hành, từng cái cơ bản xuất thân đều là thuần dương thánh địa, có một thân để thiên ma đều hoa mắt pháp bảo pháp khí, đồng thời còn có các loại thủ đoạn thần thông, đối với tu sĩ tầm thường đến nói vô cùng kinh khủng, thiên ma gặp gỡ những thánh địa này xuất thân cũng là bị áp chế lợi hại. Ngay tại Khô Lân suy nghĩ lung tung thời khắc, một đạo kiếm quang sắc bén gào thét mà tới, tại Khô Lân chưa kịp phản ứng thời khắc, trên lưng cái kia đủ để chống cự Thái Âm tinh thần cái kia cực hàn chi khí, ngăn cản cực nóng tinh huy cùng các loại đao binh lân giáp ngay tại kiếm khí phía dưới chia 5 x 7, mà Khô Lân trên lưng cũng xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Tam hai kiếp diệt kiếm khí lại lần nữa xâm nhập thể nội, xoắn nát Khô Lân xương cốt tạp phủ, ma diệt lấy Khô Lân sinh cơ. Một kiếm, chỉ một kiếm, liền để Khô Lân bị trọng thương. Khô Lân càng kinh hãi hai nhiên, cảm giác sau lưng sắp xông về phía trước Giang Sinh, Khô Lân đột nhiên quay đầu, hai mắt trừng trừng, nhưng gặp hai đạo pha tạp ma quang kích cướp mà ra, bay thẳng Giang Sinh mà đến. Hai đạo ma quang xuất hiện trong nháy mắt liền bắt đầu hủ hóa đi tới chỗ hết thảy, trong mắt thanh tịnh thái âm tiên khí bị ăn mòn pha tạp không chịu nổi, nguyên bản thấu triệt không minh hàn quang cũng là bị ô chọc thành từng đoàn vết dị loang lộ băng tinh lập tức chôn bụi. Giang Sinh lông mày nhíu lại, chôn bụi. Người tên tiên ma này, tu chỉ chính là hỏa pháp, khó trách có thể tại cái này thái âm trên tinh thần hành động tự nhiên. Đại đạo 3000, mỗi một đầu đều trực chỉ thuần dương. Vạn tộc sinh linh vô luận nhân yêu tình quái hay là thiên ma đến thượng tam cảnh đều là tu chỉ pháp tắc, tham gia diễn đại đạo. Mà chôn bụi chính là hỏa chi dưới đường lớn thuộc các loại pháp tắc một trong. Pháp tắc chính là đại đạo chi quy, cũng là đại đạo quyền hành. Liên như là bay dương đạo quân tu chỉ xích hỏa chi pháp một dạng, chính là do phần liệt, kiếp hỏa, đốt liệt bao gồm giống như pháp tắc cấu trúc lên đốt cấp quyền lực trôi, tại hỏa chi đại đạo bên trong mở ra chính mình xích hỏa chi pháp. Mà Giang Sinh tu chỉ chính là mặt vận mặt kiếp chi đạo, bởi vậy Giang Sinh mỗi một đạo kiếm khí mang theo xóa bỏ, kiếp diệt chi ý một đầu tu chỉ hỏa pháp lân thú. Cái này khiến Giang Sinh rất là hoài nghi trước mắt tên thiên man này vốn là không phải có hỏa kỳ lân huyết mạch dị trùng, mà mang theo hỏa kỳ lân huyết mạch dị trùng, nó bị cách huyết mạch không bằng hỏa kỳ lân, nhưng cũng là tiên thiên thần thú, thần thánh bất phàm. Nếu là rơi vào mở giới, có thể nói một giới mang đến chính khí cùng lửa đức. Nếu là gia nhập một tông, sẽ vì tông này tăng thêm khí vận cùng hỏa pháp. Có thể cho dù là như vậy dị trùng, tại cái kia thuần dương chi cảnh đại thiên ma chủ trước mặt cũng bất quá là sâu kiến một cái, bị hủ hóa thành lân thú, không còn thần thánh chi dung. Giang Sinh khẽ than, đối mặt cái kia kích xạ mà đến ẩn chứa chôn vùi chi pháp ma quang, tay trái hư nắm, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành lôi tình cô động, ở băng ở giữa một đạo ngũ hành thần lôi hóa thành phích lịch lôi quang gào thét phi nhanh cùng cái kia ẩn chứa chôn vùi chi pháp ma quang va chạm. Trong lúc vô thanh vô tức, ngũ hành thần lôi băng diệt phá toái chi pháp cùng ma quang chôn vùi chi pháp không đoạn giao phong khuấy động, mà tại hai hơi đằng sau, ngũ hành thần lôi băng diệt phá toái vượt trên ma quang chôn vùi. Nhưng gặp ma quang vỡ vụn tán loạn, ngũ hành thần lôi gào thét dũng mãnh lao tới, đem cô lân bao phủ đàn cuộn trào thiên uy bên trong. Nhưng gặp ngũ hành lôi đỉnh khuấy động bắn tung tóe, đạo đạo hồ quang điện lôi xả tới lui thái âm trên tinh thần, hình thành bao trùm trăm vạn dặm huy hoàng lôi ngục, mà Khô Lân bị vây ở lôi trong ngục, không ngừng thừa nhận ngũ hành thần lôi cái kia đường hoàng chính đại chi thiên uy. Lân giáp vỡ vụn, nhục thân tối giữa, vẹn vẹn bị lôi chỉ bao trùm ba hơi, Khô Lân một đầu này tứ kiếp thiên ma liền khí tức bại bại, vô cùng suy yếu. Cái này không chỉ là bởi vì nó một đầu thiên ma gặp nhất là đường hoàng chính đại lôi đỉnh thiên uy, càng là bởi vì trong cơ thể nó giang sinh cái kia tam thai kiếp diệt kiếm khí ngay tại mạnh mẽ đâm tới, không ngừng rạo diệt lấy nó ma khí. Trong lúc này ngoại giao khôn phía dưới, Khô Lân là càng khó mà ngăn cản. Cái kia cao lớn giữ tận ma khu cơ hồ là ngồi phịch ở trong lôi chỉ, toàn thân lân giáp không biết bắn bay bao nhiêu, huyết nục thối giữa tràn đầy vết thương, lít nha lít nhít hồ quang điện lôi quang tại Khô Lân trên thân không ngừng nhảy vọt, bên trong tam thai kiếp diệt kiếm khí cũng là ăn mòn đến Khô Lân kinh lạc trong xương cốt, như giỏi trong xương không ngừng ma diệt lấy Khô Lân sinh cơ. Năm hơi đằng sau, thiên lôi tiêu tán, nguyên bản thái âm tiên khí cùng băng hàn chi ý tứ tán ra, chỉ còn lại có một phương bị cực nóng lôi quang nơi bao bọc lôi chỉ. Trong lôi chỉ huy hoàng lôi đỉnh chi uy hiển hóa không tiêu tan, mắt trần có thể thấy từng đạo ảm đạm ma khí rời rạc tại trong lôi chỉ, không ngừng bị khuấy động lôi quang băng diệt. Sắp chết Khô Lân khí cơ mệt mỏi không gì sánh được, ngồi phịch ở trong lôi chỉ lúc này chỉ còn lại có yếu ớt thở dốc. Mà lấy nó cái kia lân thú huyết mạch cùng tiên ma thân thể, tại đối mặt Giang Sinh tiệt tiên kiếm quyết cùng ngũ hành thần lôi thời điểm, vẫn như cũ lộ ra như vậy suy nhược. Theo một trận không nhanh không chậm tiếng bước chân truyền đến, Khô Lân miễn cưỡng mở mắt ra, chỉ gặp Giang Sinh đã đứng ở trước mặt nó, chỉ gặp đạo nhân có được mặt như quan ngọc, khí tức thanh lãnh tự phụ, có thể nói tiên cơ ngọc cốt, long trường vật tư. Nhất làm cho Khô Lân để ý, là Giang Sinh đôi tròng mắt kia, thanh kim chi mang liễm diễm như huy, giống như hai viên đại tinh sáng rực nó ánh sáng, để Khô Lân chỉ cảm thấy thiên ma chi hồn đều tại bị Giang Sinh đôi con ngươi này không ngừng thiêu đốt, tựa như nhục thân thần hồn sau một khắc liền bị đốt cháy đốt tận bình thường. Thiên ma, các ngươi chiếm cứ tại cái này thái âm trên tinh thần, chẳng lẽ muốn ăn mòn thái âm tinh thần, để âm đổ dương phải không? Đối mặt Giang Sinh vấn đề, Khô Lân chậm rãi lên tiếng, vừa muốn chế rêu Giang Sinh vài câu, đã thấy một đạo kiếm quang như hàn quang tấm lụa đống nhiên rơi xuống. Trong chớp mắt, Khô Lân Đầu Lâu bị Giang Sinh chém xuống, sinh cơ bị triệt để xóa bỏ. A, vẫn rất có cốt khí. Giang Sinh hừ nhẹ một tiếng, nắm lên Khô Lân Đầu Lâu to lớn kia, thần thức thôi phát ra chui vào Khô Lân trong đầu lâu, vơ vét lấy đầu tiên ma này ký ức. Thời gian dần trôi qua, Khô Lân một đời xuất hiện tại Giang Sinh trước mặt. Khô Lân không phải loại kia bị ma khí ăn mòn không có lý trí chỉ còn lại có bản tính cùng điên cuồng hạ đẳng tiên ma, nó tự thân chính là cường đại lân thú, chính là một cái tiểu thiên thế giới thần thú chí tôn. Khi Mạc Hiên chết mà sau khi hóa ma, nguyên bản kỳ lân thiếu chủ Mạc Hiên, hiện tại đại thiên ma chủ Mạc Hiên ăn mòn cái kia phương tiểu thiên thế giới, đem Khô Lân chuyển hóa làm tiên ma. Từ nay về sau, Khô Lân có lực lượng càng cường đại hơn cùng thân thể bất tử, mà Khô Lân cũng bởi vì lân thú huyết mạch thành Mạc Hiên tử trung. Đối với Khô Lân đến nói, hoàn thành chủ thượng lời nhắn nhủ nhiệm vụ so cái gì đều trọng yếu, chỉ cần có thể hoàn thành chủ thượng bằng giao, không có gì là không thể bỏ qua. Ở tại hóa thành thiên ma đằng sau, nghe theo Mạc Hiên mệnh lệnh không biết phá hủy bao nhiêu thế giới, để bao nhiêu sinh linh hóa thành cho tàn. Có thể theo thiên ma Mạc Hiên động tĩnh càng lúc càng lớn, Kỳ Lân bộ tộc cũng đã không thể không nhìn, tiếp tục dễ dàng tha thứ Mạc Hiên dạng này chỗ bẩn. Thế là Kỳ Lân bộ tộc thuần dương vây quét Mạc Hiên liền dẫn thân thuộc của chính mình cùng từ tộc trốn vào hỗn độn chỗ sâu. Lần này thiên ma Mạc Hiên từ hỗn độn chỗ sâu trở về, đồng dạng Khô Lân bọn chúng những này Mạc Hiên thân thuộc cùng từ tộc cũng đi theo lại lần nữa xâm lấn chư thiên. Chật, bọn chúng tràn vào huyền hoàng giới, đem một phương này huyền môn đại thiên quay đến long trời lở đất, không biết ô chọc bao nhiêu nguyên cơ linh khí, địa mạch khí mạch, không biết đoạn hóa bao nhiêu sinh linh, bóp méo bao nhiêu tinh quái, quả nhiên là được không thoải mái. Cho đến thiên ma Mạc Hiên xông vào kiếp khí vòng xoáy, cho đến Giang Sinh mang theo đồng thiên chân chuyển đến. Mạc Hiên lưu cho Khô Lân những này thân thuộc từ tộc nhiệm vụ sau cùng, chính là để bọn chúng không ngừng ăn mòn thái âm tinh thần, để vốn là yếu ớt huyền hoàng giới cân bằng triệt để phá vỡ. Không có thái âm tinh thần, chỉ còn lại có thái dương tinh thần huyền hoàng giới ngũ hành không còn, âm dương phá vỡ, thế giới sẽ trở nên cực nóng bạo chiếu tiếp theo hóa thành tuyệt cảnh tử vực. Mà đôi này thái dương tinh thần đến nói cũng không phải chuyện tốt, theo thái dương tinh thần ngày đêm không rơi phát tiết lực lượng, thái dương tinh thần cũng sẽ dần dần đem lực lượng bản nguyên phung phí không còn. Đến lúc đó, chính là đám thiên ma lấy ma khí ăn mòn thái dương tinh thần, tiếp theo đem toàn bộ huyền hoàng giới hóa thành ma vực thời điểm. Mạc Hiên sở dĩ dám bọn tới kiếp khí trong vòng xoáy cùng khai nguyên đạo quân đấu pháp, chính là cất để cho mình thân thuộc từ tộc ăn mòn rơi huyền hoàng giới âm dương, đem huyền hoàng giới hóa thành tự thân ma vực dự định. Đến lúc đó, lương tựa một tòa đại thiên ma vực, Mạc Hiên tự kiểm chế không sợ khai nguyên đạo quân. Chỉ là, Mạc Hiên kế hoạch ngay từ đầu liền gây ra rủi ro, nó tuy là đại thiên ma chủ, lại không phải khai nguyên đạo quân địch thủ. Mà cái này huyền hoàng giới bên trong, cũng không phải chỉ có thiên ma, còn ra hiện đồng thiên đạo gia tiên chân. Nhìn xem trong tay cái kia bởi vì thiên ma chân linh phá toái mà dần dần mục nát đầu lâu, Giang Sinh tín tay đem nó ném ra đi. Tuy nói ta cũng tu chỉ lôi pháp, nhưng ta ngũ hành chân lôi, theo lý thuyết khó mà đem một tôn tứ kiếp thiên ma nộ như vậy chật vật. Cùng nói là ta ngũ hành chân lôi đang hiện lên uy, không bằng nói là huyền hoàng giới thiên địa ý chí cho ta mượn chi thủ tại loại bỏ những thiên ma này. Thiên ma, coi là thật không hổ là chư thiên chi bệnh, vạn giới chi quẩn, một phương đại thiên thế giới cũng chịu không được thiên ma như vậy hòa làm. Khẽ than, Giang Sinh hoạt động ra tay cổ tay, tiện tay sắn cái kiếm hoa. Theo thanh bình kiếm rảo diệt đi bốn phía cuối cùng một tia tràn lan trọc khí ma khí, Giang Sinh chậm rãi nói ra, nếu đều tới, cần gì phải núp trong bóng tối không lộ diện đâu. Làm sao, các ngươi thiên ma cũng biết e ngại ta huyền môn đạo gia. Theo Giang Sinh tiếng nói như lôi đình giống như khoái động tứ phương, tại ngàn vạn giảm giữa thiên địa tạo nên từng vòng gợn sóng, từng đạo thân hình cũng xuất hiện tại Giang Sinh trung quanh. Đó là người khoác giáp sát, nửa người dưới mọc ra ước vạn đối với chân phụ, nửa người trên bốn tay không đầu quái ma, tràn đầy răng nhọn trong giáp hút nô ra một đầu cơ bắp xúc tu, dâu thịt phía trên mọc ra lít nha lít nhít con mắt. Đó là thân hình hư vô, như xương như huyễn, giống như giả giống như thật u ma, từng đầu xúc tu như đôi rắn núp ních tứ tán, một chiếc mắt nằm rộng nháy, đem bốn bề không gian xâm nhiễm thành hư vô ma vực. Đó là toàn thân gai mọc lan tràn, cao lớn trắng kiện, khôi ngô như sơn nhạc, khí tức cường hành cuồng bạo đại ma, hai tay như thiên trụ, bốn chân như sơn nhạc, một thân cường hành ma khí ăn mòn thái âm trên tinh thần tiên khí hàn vụ, đem nó chuyển hóa thành từng tòa bén nhọn sắc bén dây núi. Tam kiếp thiên ma, tứ kiếp thiên ma, ngũ kiếp thiên ma. Giang Sinh hoàn xem bốn bề vây tụ tới thiên ma, tất cả đều là hợp thể cảnh thượng vị thiên ma. Trong lúc nhất thời, ma khí che đậy thái âm, huế khí ô y tạo thành bao trùm ngàn vạn dặm ô chọc ma vực, bao giờ cũng không ăn mòn ảnh hưởng trong ma vực sinh linh, để trong đó thiên ma càng cường đại, để hữu tình chúng sinh càng điên cuồng. Trong chớp nhoáng, kiếm ngân vang bù bù. Tại cái này đế khí tùy ý, ô ý hoành hành trong ma vực, tại quần quần ma khí che đậy bên trong, có thanh phong lên, có tử địa rơi, có xích hỏa đốt, có huyền thủy sinh. Nguyên bản bị thiên ma chi khí ô chọc tiên cơ linh hóa khí tắc tinh tinh khiết cô động tứ tượng linh cơ, phong lôi thủy hỏa chưa bao giờ tại thái âm tinh thần cái này băng hàn chi vực bên trong như vậy sinh động qua. Theo gió lôi thủy lửa khuấy động, chu tiên, lục tiên, hãm tiên, tuyệt tiên tử Giang Sinh trong tay áo lướt đi, vây quanh Giang Sinh trên dưới tung bay, phát ra vui sướng kiếm ngân vang. Chu lục hãm tuyệt vờn quanh phía dưới, Giang Sinh liếc nhìn bốn bề. Nhìn qua cái kia từng đầu thiên ma hoặc kiếm kỵ, hoặc giữ tợn thần sắc, đạm mạc bình tĩnh trên khuôn mặt không khỏi hiện hiện mỉm cười, không phí công ta vận dụng động tĩnh lớn như vậy. Nếu đã tới, cũng liền chớ có đi, tiết kiệm ta còn muốn lãng phí thời gian tại toàn bộ thái âm trên tinh thần vơ vét các ngươi tung tích. Gặp Giang Sinh cuồng vọng như vậy, một đám thiên ma rốt cuộc kìm nén không được, gào thét thi triển ra các loại thiên ma thủ đoạn vây công đi lên. Thập diện mai phục bên trong, Giang Sinh trong tay thanh bình kiếm nộn nhạo lên pha tạp kiếm quang gợn sóng, thiết thiên, diễn tạo hóa. Trong giây lát, tái diễn tạo hóa, tích địa khai thiên kiếm quang triển khai ma vực. quang diệu hoàn vũ. Huyền hoàng trong giới, vũ vực bên trong sinh linh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia treo trên cao thiên cung, nguyên bản ảm đạm trên mặt trăng, một đạo bắt mắt kiếm quang sông lên tận trời. Chương 1186, nhân gian các gia tầm cơ ngộ, Giang Sinh độc chiến thai âm tinh. Chương 1186, nhân gian các gia tầm cơ ngộ, Giang Sinh độc chiến thai âm tinh. Huyền hoàng giới thai âm tinh thần từ thiên bi nguyên niên đằng sau, liền càng ảm đạm. Sau đó hơn 20 năm bên trong, huyền hoàng giới nhân tộc ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ có thể nhìn thấy một viên càng ảm đạm thai âm tinh thần. Tuy có ngân huy, lại dường như bị bao phủ tại trong sương mù mông lung. Trên thực tế, đó là bởi vì thái âm tinh thần lực lượng càng ngày càng yếu, mà tại thái âm trên tinh thần ô trọc tiên linh khí cùng thái âm bản nguyên tiên ma lại càng ngày càng nhiều. Cứ kéo dài tình huống như thế, thái âm trên tinh thần tiên linh khí cùng quá âm hàn khí cảm thấy khó khăn là kế, mà thiên ma ma khí thì là càng ngày càng nhiều, cuối cùng hình thành cái kia xương khói mông lung bao khoảng ngân huy dấu hiệu. Mà cái gọi là ô tháng, thì là thiên địa ý chí thao túng thái âm tinh thần phản công thiên ma khuấy động ma khí cùng thái âm tinh thần chống lại hình thành ma khí che trời chi cảnh. Huyền hoàng giới thiên địa ý chí chỉ là suy yếu, cũng không có ngủ say, bởi vậy cảm giác được thái âm tinh thần thụ ăn mòn đằng sau, thiên địa ý chí cũng là điều khiển thái âm tinh thần xúc tích lực lượng, tiến hành phản kích. Bởi vậy liền tạo thành hàng năm phần lớn thời gian thái âm tinh thần nhìn yếu ớt tạm đạm, mà có như vậy 2-3 tháng thời gian thái âm tinh thần hào quang ố chọc lại cường thịnh, thậm chí có thể dẫn động triều tịch, để yêu ma càng cuồng loạn, tiếp theo hình thành nhân gian ô nguyệt ma triều. Mà bây giờ, trong lúc vô thanh vô tức, thái âm trên tinh thần cái kia tụ đến mãnh liệt ố chọc ma khí như bọt nước phá toái trong bụi. Bởi vậy, có kiếm mang ngút trời phá tan thái âm trên tinh thần bao phủ ma khí, bởi vậy, hành tẩu tại trên đại địa đám người nhìn thấy thái âm tinh thần biến hóa. Huyền hoàng giới đông ngực, huyền tâm chính mang theo huyền tịnh, huyền tàng, huyền cơ bọn người làm rõ phương viên vạn giảm, trải vớt địa mạch, tịnh hóa linh khí, chuẩn bị lập xuống Thanh Hoa đạo tông biệt viện. Tại huyền nhất điều hành bên dưới, Thanh Hoa đạo tông một đám chân truyền đều có phân công, có chút ở bên ngoài thanh lý yêu ma cho người chung quanh tộc làm dịu áp lực, có chút tuyên khắc trận pháp tịnh hóa ô trọng, có chút thì rộng tuyên thanh hoa chi pháp, chuẩn bị tại cái này huyền hoàng giới đông ngực chọn lựa một nhóm kẻ may mắn xung nhập trong biệt viện. Đột ngột ở giữa thái âm tinh thần dẫn động một lần yếu ớt triều tịch, dẫn tới đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Đó là cái gì tình huống? Huyền Tịnh có chút ngạc nhiên nhìn qua thái âm trên tinh thần cái kia sáng tỏ kiếm mang, luôn cảm thấy rất là quen thuộc. Đó là Tiệt Thiên Kiếm Quyết, linh nguyên tại thái âm trên tinh thần. Huyền Nhất thanh âm vang lên, dẫn tới Huyền Tâm, Huyền Tịnh, Huyền Tăng, Huyền Cơ nhao nhao xem ra. Chỉ gặp vị này Thanh Hoa đạo tông đương đại đại sư Minh đứng chắp tay, ngưng mi nhìn qua thái âm trên tinh thần động tĩnh, linh nguyên nên là toàn lực bạo phát, thái âm trên tinh thần tất nhiên có biến cố gì. Huyền Cơ hỏi đội, đại sư Minh kia, chúng ta muốn hay không? Huyền Nhất lắc đầu, đây không phải là các ngươi có thể dính vào, cho dù là ta đi, hơn phân nửa cũng muốn không đáng kể. Đại thiên thế giới thái âm tinh thần cũng không phải tốt như vậy đến gần, linh nguyên có thể leo lên thái âm tinh thần, trong đó tất nhiên có mặt khác nguyên do, đây là cơ duyên của hắn. Chớ có quan tâm linh nguyên sự tình, nắm chặt lập xuống biệt viện, tại cái này huyền hoàng giới đông được đặt chân, chỉ cần ta Thanh Hoa đạo tông đạo thống lập xuống, thanh danh lan truyền ra ngoài, tự có cơ duyên của chúng ta đến. Đám người nhao nhao gật đầu nói phải, riêng phần mình công việc lưu đủ lên, mà Huyền Nhất thì vẫn như cũng nhìn trên trời thái âm tinh thần, không biết đang suy tư điều gì. Huyền hoàng giới nam vực, theo quần quận liệt hỏa tận diệt bảy ma, Hương Nguyên Tử cười nói, đan tấm gương, ngươi cái này luyện đan chi hỏa, dùng để khu ma cũng là dùng cực kỳ tốt thôi. Đan tấm gương phất dâu cười nói, chỉ là một đám trung hạ lục cảnh loại kém yêu ma, ta đan hỏa này vừa ra tự nhiên là phải hóa thành cho tàn. Viêm Hoa Tử tả hữu quan sát lấy, trầm giọng nói ra, bốn bề 10 vạn dặm bên trong tà túy bây giờ bị gột rửa không còn, những cái kia vây xem thế lực của chúng ta cũng nên thu phục, cũng không thể để bọn hắn cảm thấy chúng ta là tới làm việc thiện. Lôi Chấn Tử tiếng như hồng trung, không sai. Nói, Lôi Chấn Tử vận đủ lực đạo, thôi phát đạo ra lôi âm, ở tại lôi pháp gia chỉ phía dưới, quần quận lôi âm quét sạch phương biên mấy trăm vạn giảm, chúng ta chính là Thương Ngô giới Xích Tiêu đạo tông chân tu, cảm giác huyền hoàng giới thiên đất có nan đặc đến chạm yêu trừ ma. Các ngươi tu sĩ nhân tộc, vô luận thế gia hay là tông môn, nhanh chóng tới đây bài kiến. Chỉ một thoáng, lôi âm phấy động, trên bầu trời đều là sấm sét vang dội. Lôi âm quét sạch phạm vi bên trong, tất cả nhân tộc thành trì đều nghe được cái kia vang vọng đất trời lôi âm, cũng là thấy được cái kia tại lôi âm phía dưới nổ thành huyết vụ đầy trời yêu ma. Ngay tại cả đám tộc là chấn lôi tử thần uy sợ hãi lúc, chấn lôi tử lại là đã không quan tâm cái kia người chung quân tộc, toàn lực quan sát trên trời thái âm tinh thần đến. Đó là linh nguyên kiếm quang. Không sai, tam thai dẫn động, tiếp diệt đi theo, huy hoàng kiếm cơ, tiệt thiên trảm ý là linh nguyên tiệt thiên kiếm quyết. Đến cùng là linh nguyên, chúng ta còn tại rừng chân nhân gian thời điểm, ánh mắt của hắn đã đặt ở trên trời. Đỏ tiêu thất tử bọn họ thảo luận, chiếu chấm nhỏ lại là ưu thở dài, ai bảo người ta có thể chém giết ngũ kiếp chân quân đâu. Cái này thái âm tinh thần cơ duyên không phải vậy làm sao lại đưa đến người ta trước mặt. Nghe vậy, Lôi Chấn Tử cũng không khỏi nhột chí, Viêm Hoa Tử, Chu Ngự Tử lại là thần sắc lạnh nhạt, hiển nhiên đã thành thói quen Giang Sinh đặc biệt bất phàm. Cái này chư thiên vạn giới, mênh mông hỗn độn, luôn có chút người phi phàm, viễn siêu ngươi ta tưởng tượng. Chư vị, chớ có lo lắng người khác, Linh Nguyên chịu mang bọn ta đến, đã đem kỳ ngộ đưa đến trước mặt chúng ta, sau đó nên chúng ta nắm chặt hành động, đi tìm chính mình phần kia thiên định cơ duyên. Hương Nguyên Tử cười nhẹ, nhìn như lạnh nhạt, có thể hai mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm thái âm trên tinh thần cái kia từng đạo sông lên tận trời kiếm mang, một người một kiếm độc chiến thái âm tinh, bực này hào hùng. Hắn thì như thế nào không muốn. Chỉ tiếc, đạo hạnh không đủ a. Cùng lúc đó, tại Huyền Hoàng giới Bắc vực, Tây vực cùng Trung vực, Thiên Hà đạo tông Minh Ngao Ước, giao chỉ thánh địa Tố Cầm Tiên Tử, Kim Tiền tự Rộng Nghe, Quảng Tuệ, Huyền Tố tông Thiếu Bạch Minh Quân, Thương Lãng Thánh Tông tứ hải chân quân cùng Chu Minh giới Nam Hỏa Thần cùng Chu Hoàn yêu quân, cũng là riêng phần mình dừng tay lại đầu công việc ngẩng đầu ngắm trăng. Cảm giác được thái âm trên tinh thần cái kia vô cùng rõ ràng tiệt thiên kiếm cơ ba động đằng sau, đám người trầm mặc nửa ngày lại tiếp tục công việc lu đủ lên. Thái âm tinh thần, không phải bọn hắn trước mắt có thể bước chân chi địa. Minh Ao Đức muốn dẫn lấy các sư đệ sư muội lập xuống Thiên Hà biệt viện, thu nhận sử dụng nhân tài, để tuần tự ở trên trời nguyên giới, Vũ Châu giới trải qua ác chiến Thiên Hà đạo tông có thể nhiều một phần lực lượng, nhiều một ít tương lai hẳn giống. Tố Cầm tiên tử bọn người cũng phải lập xuống giao trì đạo thống, chọn lựa nữ tu, phong phú giao trì, thuận tiện thu nhận sử dụng một chút huyền hoàng giới đặc lưu thiên tài địa bảo, tìm một cái riêng phần mình cơ duyên. Giống nghe, Quảng Tuệ muốn lập xuống tỉnh thổ Tuyên Dương Phật pháp, Thiếu Bạch Minh quân, Tứ Hải chân quân muốn tìm tới nhà mình cơ duyên, cho dù là Chu Hoàng yêu quân đều tại khát vọng huyền hoàng giới công đức, về phần trên trời sự tình, hay là giao cho Giang Sinh đi. Cùng lúc đó, thái âm trên tinh thần, có thể thấy được nguyên bản bao phủ màn trời ô chọc ma khí tán loạn chôn bụi, từ kia từng sợi thanh linh tiên khí cùng quá âm hàn khí từ dưới chân tuôn ra, bắt đầu lại lần nữa tràn ngập mảnh không gian này. Mà lúc này phương viên mấy trăm vạn dặm bên trong, hư không dạng nước xé nát thiên địa, hư không phong bạo mãnh liệt không ngớt, kẽ nứt thời không gian khắp nơi, tuế nguyệt phong bạo quét sạch bát phương. Tại hư không loạn lưu này cùng tuế nguyệt phong bạo hỗn hợp ở giữa, khuấy động phong lôi thủy hỏa đã định trụ mảnh này sắp triệt để vỡ vụn thiên địa tứ cực, Giang Sinh lập tại nguyên chỗ, thần sắc lạnh nhạt. Phong lôi thủy hỏa khuấy động bên trong, Giang Sinh cái kia do mạt kiếp mặt vận dẫn động diễn tạo hóa chi kiếm hóa thành kiếp diệt kiếm mang phá toái hoàn vũ, tái tạo hỗn độn, tích thế khai thiên. Cái kia xuống lại tới ý đồ rào sát Giang Sinh một đám thiên ma đầu tiên là tiếp nhận hoàn vũ phá toái thống khổ, ngay sau đó lại sinh sinh chịu Giang Sinh cái kia khai thiên tích thế chi kiếm. Đầu tiên là kiếm mang xé nát đục thân cùng thần hồn, lại bị mạt kiếp chi uy cọ rửa chân linh bản nguyên. Khi tích thế khai thiên cuối cùng kiếm quang xé mở ma khí màn trời, chiếu sáng tinh hải hoàn vũ thời khắc, Giang Sinh bốn bề đã không có bao nhiêu thiên ma còn đứng lấy. Những cái kia đạo hạnh không đủ tam kiếp phía dưới thiên ma toàn bộ bị xé nứt nhục thân cùng thần hồn, xóa bỏ tại tam thai kiếp diệt trong kiếm quang. Những cái kia tam kiếp phía trên, tam kiếp, tứ kiếp đạo hạnh thiên ma cho dù thiên ma chân linh không có vỡ vụn tại cái kia diễn tạo hóa trong kiếm quang, cũng là mình đầy thương tích. Phóng tầm mắt nhìn tới, Giang Sinh bốn bề nguyên bản ma diễm kia ngập trời thiên ma bảy dưới mắt tam kiếp phía dưới giết hết, tam kiếp thiên ma trọng thương ngã gục, tứ kiếp thiên ma khí tức bị bại, chỉ có cái kia một tôn ngũ kiếp thiên ma tình huống tốt nhất, nhưng cũng không thể lông tóc không thương. Giang Sinh nhìn trước mắt cái kia toàn thân gai mọc lan tràn, khôi ngô như sơn nhạc, cho dù đón đỡ chính mình tiệt thiên một kiếm khí tức nhưng như cũ cuồng bạo cường hành hai tay bốn chân đại ma, nhìn qua cái này đại ma trên thân cái kia từng đạo răng khắp nơi kiếp diệt vết kiếm cùng cái kia bị băng gãy chuẩn bị gai, chậm rãi mở miệng, ngươi ngược lại là đủ mạnh, có dám báo ra tục danh. Đại ma chậm rãi mở miệng, Sơn Khôi. Đang khi nói chuyện, đôi cánh tay này bốn chân đại ma toàn thân kiếm thương bắt đầu ở cái kia từng cục bắp thịt nhúc nhích phía dưới không ngừng khép lại, đến không hết mầm thịt sinh trưởng tốt để vết thương cưỡng ép lũng hợp, đồng thời đứt gãy băng gãy gai cũng là từ thể nội chậm rãi gạt ra, mới gai thì một lần nữa mọc ra. Nhìn qua trước mặt đầu danh này là Sơn Khôi ngũ kiếp đại ma, Giang Sinh lên tiếng lần nữa, ngươi nên là nào đó giới tiên tiên thánh linh, là một phương sơn nhạc địa mạch chi chủ. Ngươi như vậy trời sinh thần thánh, cũng cam tâm từ ma. Sơn Khôi thì là thần sắc hờ hững, ta trước đó là sơn xuyên địa mạch chi chủ, được tôn là lớn như núi thần, thủ hương hỏa cung phụng, vạn tộc tế bái. Có thể này không phải ta chi nguyện, ta không muốn câu thúc tại một góc nhỏ, ta muốn nhìn thiên địa mênh mông, ta muốn xem vạn giới chi tình, ta muốn cùng vạn tộc tiên kiêu đấu chiến sinh tử. Những này không phải thần linh như vị. Giang Sinh hiểu rõ, vạn tộc sinh linh, nhân thần yêu quỷ, tinh linh phái dị đều có tâm, có niệm, là vì hữu tình chúng sinh. Thân là hữu tình chúng sinh, liền có thất tình lục dụng, liền có tự thân chi âm u ô trọng, một khi bị thiên ma phát giác, vô thanh vô tức xâm nhiễm phía dưới, chính là tiên tiên thần thánh cũng sẽ đọa là lớn ma. Giống nhau, trước mặt vị này ngũ kiếp đại ma, Sơn Khôi. Ngươi mặc dù là một kiếp đạo hạnh, nhưng ta có thể cảm giác được, ngươi có thể giết chết ta thủ đoạn. Đây là ta đấu chiến tiên phú, có thể làm cho ta rõ ràng cảm giác được đối thủ mạnh yếu. Ngươi rất mạnh, cho nên ta sẽ đánh chết ngươi, đem ngươi đầu lấy xuống, làm ta thiên ma đại hoàn. Sơn Khôi chậm rãi nói, cái kia bốn chân hai tay thân thể khôi ngô sau, hiện ra một vòng tiêu đốt lên quần quần ma diễm ma hoàn, cái này ma hoàn do từng viên đầu lâu giữ tận tạo thành, coi thần sắc, thình lình tất cả đều là chiến đấu đến cuối cùng vô lực hồi thiên bị cưỡng ép lấy xuống, bởi vậy nó thần sắc mới có thể như vậy giữ tận, vô lực. Vẹn vẹn nhìn tên thiên ma này đại hoàn, liền biết Sơn Khôi đến cùng giết bao nhiêu cường địch, bao nhiêu thiên tiêu. Theo thiên ma đại hoàn dâng lên, mãnh liệt cuồng bạo ma khí từ Sơn Khôi thể nội hiện lên, Sơn Khôi thân thể cũng không ngừng bành trướng lấy, cuối cùng hóa thành vạn dặm lớn nhỏ, ma khí ngập trời bao phủ tại Sơn Khôi bên ngoài thân, hình thành một tầng đen kịt mặn ra, ngăn cản này phiến không gian bên trong hư không loạn lưu cùng tuế nguyệt phong bạo. Hiện tại, nói cho ta biết tên của ngươi. Tựa như ma thần bình thường Sơn Khôi gầm thét, hai tay dẫn động vô lượng nhạc chi khí ầm vang đập xuống. Trong khoảnh khắc có ẩn chứa phong lôi thủy hỏa tứ tượng chi lực pha tạp kiếm cương vênh mở ma khí vỡ vụn thiên địa, đem hư không loạn lưu cọ rửa không còn. Tại cái kia phá diệt vạn pháp huy hoàng kiếm cương bên trong, Giang Sinh thanh âm vô cùng rõ ràng, tựa như lăng tiêu chi kiếm, đường hoàng chính đại, khuấy động bát phương. Bản tọa, Đồng Lai Linh Nguyên. Chương 1187, Trảm diệt quần ma huyền hoàng hiện, khí vận ra thân thiên địa trùng chương 1187, Trảm diệt quần ma huyền hoàng hiện, khí vận ra thân thiên địa trùng kiếm quang ngút trời. Cái kia ẩn chứa phá diệt vạn pháp, huyền đảo thiên quân chi uy phá vạn pháp chi kiếm cương sông mở ngập trời ma diễm cùng quần quần ma khí, đánh nát đầy trời rơi xuống sơn nhạc thiên thạch, đem Sơn Khôi truy rơi hai tay chấn động đến gân cốt run lên. Theo bản tọa, Đồng Lai Linh Nguyên đạo âm khuấy động tiếng vọng, liễm diễm thanh huy bên trong, phong lôi thủy hỏa không ngừng kích động, phun trào tứ tượng linh cơ tụ đến, theo cái kia thanh huyền hoa sen nở rộ mà bao phủ thiên địa. Phong lôi thủy hỏa bên trong, Giang Sinh thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ bảy thước thân người hóa thành vạn dặm lồng lộng thiên thần thân thể, trước sau bất quá hai hơi. Huyền môn thần thông pháp thiên tượng địa. Pháp này mặc dù không ở trên trời cương 36 hành quyết bên trong, lại cũng không kém 36 hành quyết chi uy. Bởi vì nó pháp chính là phảng phất thiên chi pháp, tập địa chi quy, dẫn thiên địa pháp quy hóa tự thân thần ma thân thể, cái gọi là pháp thiên tượng địa đã là như thế. Theo lồng lộng vạn dặm chân thân đột ngột từ mặt đất mọc lên, khuấy động phong lôi thủy hỏa hóa thành chập chờn vạn dặm linh quang tấm lụa. Nhưng thấy gió lôi xoắn lẫn, cuốn quanh ở Giang Sinh trên hai tay, trở thành tung bay diêu sau lưng phong lôi bần mang, nhưng gặp thủy hỏa mãnh liệt, quanh quẩn tại Giang Sinh trên hai chân, trở thành nắm nâng Giang Sinh thủy hỏa tường vân. Phong lôi thủy hỏa riêng phần mình hiện lên uy, dẫn động tường quang thủy hải bảo vệ Giang Sinh quanh thân, cuối cùng ngưng làm thật lớn tứ tượng đạo luân treo ở Giang Sinh sau đầu. Trong lúc nhất thời, rộng lớn mênh mông huyền môn tiên trấn chi uy phô thiên cái địa đè xuống, để sơn khôi bên ngoài những cái kia tam kiếp, tứ kiếp thiên ma chỉ cảm thấy bị vô lượng tiên uy bao phủ, tựa như muốn chết đối tại Giang Sinh hoàng hoàng thiên uy phía dưới. Sơn khôi nhìn qua đột ngột từ mặt đất mọc lên, thi triển ra pháp thiên tượng địa Giang Sinh, trong mắt đấu chiến chi ý càng sục sôi, ngươi quả nhiên không phải bình thường huyền môn chân quân. Ta gặp được rất nhiều huyền môn chân tu, bọn hắn xưa nay không nguyện ý thi triển thủ đoạn như vậy cùng ta đấu chiến, hoặc là chỉ là ngưng tụ pháp tương hộ ở chân thân, hoặc là chính là đơn thuần ở phía xa dùng các loại thần thông tập kích quấy rối. Bọn hắn đều quá mức suy nhược, vô luận thần thông thuật pháp hay là nhục thân thần hồn, đều còn kém rất rất xa ngươi. Tới đi, để cho ngươi ta cực kỳ tranh đấu một trận. Theo Sơn Khôi lưng phấn gào thét, ma khí vô cùng vô tận từ Sơn Khôi thể nội bắn ra, xen lẫn bao phủ thiên địa, hóa thành một phương ma diễm bốc lên, dãy núi như sen kẽ như răng lược ma vực. Tòa này ngũ kiếp trong ma vực, có thể thấy được từng tòa như đao kiếm giống như ngọn núi treo ngược thiên cung, có thể thấy được như răng nanh gai nhọn núi non liên miên bát phương. Tại sơn nhạc này vây quanh trong ma vực, ma diễm thiêu đốt thiên địa, huyết tinh cuồng bạo chi ý bao giờ cũng không ảnh hưởng mê muội vực bên trong sinh linh, để nó biến đến điên cuồng khó mà tự chế. Nhìn qua tòa này bao lại tứ phương mấy trăm vạn dặm ma vực, Giang Sinh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Trước đó, hắn cái kia diễn tạo hóa kiếm quang phạm vi bao phủ bất quá 8 triệu dặm, mà bây giờ núi này khôi ngũ kiếp ma vực, phạm vi bao phủ cũng bất quá mấy trăm vạn dặm. Rõ ràng lấy đạo hạnh của bọn hắn thực lực, động một tí liền có thể xé rách ngàn vạn dặm thời không, thối nát một vực, nhưng hôm nay uy năng bị suy yếu đến tận đây, có thể thấy được thái âm tinh thần mặc dù bị ăn mòn nghiêm trọng, nhưng vị cách còn tại, vẫn có thể hạn chế thái âm trên tinh thần hết thảy sinh linh, vô luận là tiền chân hay là thiên ma. Sơn Khôi lúc này thân cao vạn dặm, nguyên bản liền cơ bắp từng cục tựa như trụ trời bình thường, hai tay càng là hùng tráng. Lúc này Sơn Khôi song quyền đánh nát hai tòa ngọn núi, từ đó rút ra hai loại binh khí. Giang Sinh chăm chú nhìn lại, cái kia rõ ràng là một đao, một búa. Đao dịu đều là giữ tợn quái dị, nghiễm nhiên bị ma khí ăn mòn lâu ngày, chỉ là từ nó nặng nề ngoại hình, có thể mơ hồ nhận ra vốn nên cho là nơi nào đó sơn nhạc cùng địa mạch đản sinh mà bối, là núi này khôi đại ma hay là tiên thiên thần thánh lúc sen lẫn độ vật. Lúc này Sơn Khôi nắm chặt một đao này một búa, cái kia khổng lồ khôi ngô thân hình đột nhiên bật lên, nhất niệm đụng nát 5 triệu dặm, tùy ý không gian vỡ vụn mảnh vỡ tứ tán bể ra, cả đầu to ma tựa như sao băng bình thường hướng về Giang Sinh đánh tới. Nhìn qua khí thế hung lệ như hồng hoang cự thú, mạnh mẽ đâm tới không cố kỵ gì Sơn Khôi, Giang Sinh không tránh không né, tiện tay một chiêu, Chu Lục Hãng Tuyệt. Chỉ một thoáng, ước vạn mảnh vỡ không gian tựa như lưới đao bình thường sẽ rách thiên địa, cho dù là tiên thần yêu ma tại như vậy cuồng bạo mảnh vỡ không gian trong phong bạo cũng muốn trở nên mình đầy thương tích. Giang Sinh thấy được rõ ràng, Sơn Khôi trên thân cái kia quanh quần bao trùm ma khí cứng cỏi tựa như mặc ra, cho dù là sắc bén mảnh vỡ không gian cũng bất quá chỉ là ở phía trên lưu lại từng đạo vết cắt, cái này khiến Giang Sinh có chút ngạc nhiên. Hiển nhiên, nếu là không phá nổi tầng này cứng cỏi quái dị ma khí mà ra, cũng đừng đàm luận làm bị thương Sơn Khôi chân thân. Bởi vậy Giang Sinh vừa lên đến liền thúc dục bộ kiếm. Chỉ một thoáng phong lôi kích đãng, thủy hỏa tung hành. Chu Tiên Lục Tiên cùng nhau đồng hành, trong giây lát thanh phong nhẹ nhàng từ điện quát áo, tím xanh song kiếm phá vỡ Giang Sinh trước mặt mãnh liệt mảnh vỡ không gian phong bạo, thẳng chạm Sơn Khôi bản tôn mà đi. Nhìn qua huy hoàng đánh tới kiếm quang, Sơn Khôi công kích chi thế không giảm, nó ỷ vào chính mình cái kia cứng cỏi ma khí màng ra liền muốn đối cứng Chu Tiên Lục Tiên. Nhưng không ngờ song kiếm chém tới thời điểm, đúng là dẫn động từng tia từng sợi thời gian lực lượng phải không? Nhưng gặp Chu Tiên kiếm quyển đãng thanh phong, nhẹ nhàng ở giữa mang theo ti ti thời gian chi mang, hóa thành xuyên thủng thời gian chi kiếm thẳng chạm Sơn Khôi đầu lâu. Lại gặp Lục Tiên kiếm lôi quang điện điểm, trong oanh minh lôi cuốn quần quận lôi đỉnh phá toái thời không, kỳ thế thẳng tiến không lùi trực kích Sơn Khôi tim. Song kiếm sánh vai cùng, trên dưới cùng đến, cái kia huy hoàng kiếm quang tế lên ngập trời hung lệ chi khí, dẫn động bí phong kiếp lôi, lôi cuốn thâm trầm kiếp khí, chấn thiên hám địa, hung sát vô song. Trong lúc nhất thời kiếm ngân vang thanh âm như hạc kêu long ngầm, vô lượng kiếp khí vì đó quấy tựa như thôn thiên đại long gào thét mà tới, mà tím xanh song kiếm chính là kiếp này khí đại long cái kia nhất là sắc bén răng rồng, một khi rơi xuống, Sơn Khôi không chết cũng tàn phế. Trong giây lát, mãnh liệt kiếm khí cùng kiếp khí trào lên như hồng lưu đem Sơn Khôi nuốt hết. Kiếm khí cùng kiếp khí cọ rửa phía dưới, thời gian vỡ vụn, thời không phá thoái, Chu Tiên kiếm khí cùng Lục Tiên kiếm khí trong khoảnh khắc đem Sơn Khôi bên ngoài thân tầng kia cưng cõi ma khí màng ra cọ rửa đến phá thành mảnh nhỏ, ngay sau đó lôi cuốn lấy vô lượng kiếp khí kiếm quang cắt ra Sơn Khôi ra thịt, chui vào nó vân ra, ăn mòn kỹ cốt máu. Đáng chém tiên kiếm khí cùng Lục Tiên kiếm khí tại Sơn Khôi thể nội bộc phát ra, xoắn nát Sơn Khôi thể nội kinh lạc, xóa bỏ Sơn Khôi sinh cơ lúc, Sơn Khôi cuối cùng là nhịn không được phát ra thống khổ chu lên thanh âm. Chu Lục Hãng Tuyệt bốn kiếm bên trong, Chu Tiên sắc bén, Lục Tiên cứng mãnh, bởi vậy thường thường song kiếm đều xuất hiện phía dưới cực ít có thể ngăn cản người. Sơn Khôi tuy là ngũ kiếp đại ma, nhưng tại cái này huyền hoàng trong giới, làm chư thiên vạn giới chi bệnh quân, thiên địa ý chí suy yếu lúc khả năng vô lực ảnh hưởng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sơn khôi tàn phá bừa bãi. Có thể chỉ cần có một cái cường hoành tiên thần hàng lâm, khả năng tuân theo thiên ý, như vậy thiên địa ý chí ra chỉ phía dưới, nó liền sẽ giống như thế giới này nguyên sinh thế giới chi tử mở dạng, thiên địa đến lực, vô vãng bất thắng. Lúc này Giang Sinh liền bị huyền hoàng giới thiên địa ý chí chỗ nhìn chăm chú lên, theo Giang Sinh chém giết tiên ma càng nhiều, thiên địa ý chí ra chỉ tại Giang Sinh trên người vận thế liền càng mạnh. Khí vận, đại thế đều là tại Giang Sinh trên thân, bởi vậy Giang Sinh chi kiếm không có gì bất lợi. Theo Chu Tiên, Lục Tiên lướt qua sơn khôi, khuấy động kiếm khí không ngừng rào sát xóa bỏ sơn khôi sinh cơ bản nguyên, hãng tiên cùng tuyệt tiên cũng là cùng nhau chém tới. Trong lúc nhất thời, phong lôi kích đãng sau khi lại có thủy hỏa mãnh liệt, hương hực liệt hỏa gào thét mà tới đem sơn khôi nuốt hết. Tam hai một trong âm hỏa từ sơn khôi dưới chân phun trào cấp tốc lan tràn đến toàn thân, chỉ gặp tại Chu Tiên, Lục Tiên cắt chém phía dưới sơn khôi cái kia một bộ da mở thịt bong trên vết thương không ngừng có âm hỏa thiêu đốt, hai kiếp chi lực không ngừng ăn mòn sơn khôi thể nội, từng chút thiêu nướng sơn khôi sinh cơ, đốt đốt lấy ông trời của nó ma chân linh. Cái này không chỉ là tam thai một trong âm hỏa, càng là hai kiếp chi lực dẫn động kiếp hỏa. Lúc này huyền hoàng giới chính gặp thiên địa lại kiếp, gần như tận thế, giữa thiên địa mạt kiếp mạt vận chi lực mãnh liệt khuấy động, hai kiếp chi khí ở khắp mọi nơi. Mà sơn khôi mặc dù thân là ngũ kiếp đại ma, có thể nó đối với hai kiếp chi lực khống chế vẫn còn không bằng Giang Sinh. Theo kiếp hỏa tàn phá bừa bãi, sơn khôi gào thét ý đồ từ trong kiếp hỏa rẽ rùa đi ra, đã thấy tuyệt tiên kiếm vút không mà tới, lôi cuốn cuộn cuộn mạt kiếp mạt vận chi uy giữa trời lượn vòng, đem sơn khôi đầu lâu trực tiếp cắt xuống. Trong lúc nhất thời, bốn kiếm hiện lên uy, ngũ kiếp đại ma cũng là tại Giang Sinh kiếm bên dưới bêu đầu. Thống khổ gào thét sơn khôi ôm mình bị chém xuống đầu lâu, khó có thể tin nhìn qua Giang Sinh, nó cho tới bây giờ không nghĩ tới, trận này tại nó trong dự liệu vốn là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đấu chiến lại biến thành như thế thiên về một bên tình huống. Giang Sinh chỉ xuất bốn kiếm, liền đem nó chém mình đầy thương tích, ngay cả đầu đều bị cắt đi. Làm sao có thể? Chúng ta thiên ma nắm giữ hai họa cùng kiếp nạn chi lực, các loại pháp tắc đều là ở tại chúng ta thiên ma khống chế phía dưới, ngươi làm sao có thể điều động thái kiếp chi uy? Nhìn xem gào thét sơn khôi, Giang Sinh lạnh nhạt nói, ta thai ương cướp, cùng các ngươi thiên ma khác biệt. Ta chi đạo, tại phong lôi thủy hỏa mà diễn tam thai kiếp diệt chi căn, thì bắt nguồn từ mặt vận mặt kiếp. Nói cho cùng, ngươi thai ương họa kiếp nạn, bất quá phá diệt một phương thế giới, chôn vùi ức vạn sinh linh, mà ta chi kiếp diệt, thì tại hỗn độn mặt vận, chư thiên mặt kiếp, là lấy phá diệt hỗn độn lấy trọng lý chủ vũ. Ngươi kia cái gọi là thai họa kiếp nạn, nói cho cùng cũng bất quá thiên thai nhân họa, thì như thế nào cùng ta cái này hỗn độn chi mặt kiếp đánh đồng? Huống chi, ngươi vốn là chấp trưởng dãy núi nhạc chi lực tiên thiên thần thánh, đoạn hóa là ma, sửa chữa kỳ đạo, lại há có thể hết thể như trước? Nói, Giang Sinh đưa tay vẫy một cái, Chu Lục Hãng Tuyệt bốn kiếm trong tiếng vù vù tại sơn khôi đông tây nam bắc tứ phương đứng sừng sững, bốn chuôi chừng mấy ngàn dặm lớn nhỏ huy hoàng pháp kiếm khuấy động phong lôi thủy hỏa, dẫn động tam thai kiếp diệt, đem vô lượng thiên địa chi uy hiển hóa tứ phương, đem sơn khôi vây ở một góc nhỏ. Ngay sau đó, vạn dặm chân thân Giang Sinh giơ lên thanh bình kiếm, tạo đen trên thân kiếm che cuốn bảy đóa sen xanh thứ tự nở rộ ra, phong lôi thủy hỏa, tam thai kiếp diệt cùng nhau chui vào thân kiếm, hóa thành cái kia mạn kiếp mạn vận chi uy. Ngươi thật coi bản tọa thi triển pháp thiên tượng địa là vì cùng ngươi đấu chiến? Pháp thiên tượng địa, bất quá là tiếp dẫn thiên địa chi lực, cáo chi giới này thiên địa ý chí, huyền môn không dứt, đạo gia có người thôi. Ngươi một cái ngoại đạo thiên ma, thì như thế nào cản ta cái này tuân theo thiên đạo chi kiếm? Tiếng nói rơi, sáng đôi chập trần kiếm mang từ thanh bình kiếm bên trên phun ra nuốt vào không nứt, Giang Sinh thôi phát kiếm cơ, thiệt thiên kiếm mang gào thét lao đi, đồng thời Chu Lục Hãng Tuyệt bốn kiếm cùng nhau hiển uy. Tại huyền hoàng giới thiên ý chí nhìn chăm chú phía dưới, sơn khôi trong thân thể cao lớn kia, bản nguyên sinh cơ bị tàn sát không còn, thiên ma chân linh cũng là bị xóa bỏ hầu như không còn. Theo sơn khôi đầu lâu to lớn kia mất đi thần thái, theo hắn thân thể cao lớn kia hóa thành núi đá vỡ vụn, đầu này cường hành ngũ kiếp đại ma cũng triệt để bị Giang Sinh chém giết. Theo ngũ kiếp ma vượt tán đi, những cái kia tại Giang Sinh tiệt thiên kiếm quyết sống sót xuống tam kiếp, tứ kiếp thiên ma nhìn thấy đứng đấy không phải sơn khôi cái này đấu chiến cuồng ma mà là Giang Sinh đằng sau, từng cái kinh hãi muốn tuyệt muốn chạy từ phía. Giang Sinh đối xử lạnh nhạt nhìn lại, chợt bấm pháp quyết, Chu Lục Hãng Tuyệt kiếm trận lên. Trong giây lát, Chu Lục Hãng Tuyệt bốn kiếm bao quát phương viên 8 triệu dặm, lập xuống hung lệ ngập trời sát kiếp kiếm trận. Theo gió lôi thủy lửa khuấy động, theo kiếm khí giang khắp nơi, khi kiếm trận triệt hồi thời điểm, một chỗ thiên ma đã không một còn sống. Giang Sinh hừ lạnh một tiếng, tiện tay một chiêu thu hồi bốn kiếm, chợt nhìn xem sơn khôi đầu to lớn kia lắc đầu, cái này ngũ kiếp đại ma mặc dù là ngũ kiếp đạo hạnh, lại là Giang Sinh gặp phải nhiều như vậy ngũ kiếp đạo hạnh bên trong, giết đến thoải mái nhất một cái. Tương đối càng khôn đạo tông cảnh đi, bích ba đồng kim nào, ngọn núi này khôi chỉ có man lực cùng một thân thai họa chi pháp, lại là không thể thi triển đi ra mảy may. Theo quần ma lục tận, từ nơi sâu xa, hình như có công đức rơi xuống, hình như có khí vận lọt mắt xanh. Giang Sinh dương mắt, chỉ gặp cái kia đầy đất tiên ma thi hải tan rã tại thái âm tinh thần quá âm hàn khí bên trong, chợt một sợi giống như huyền giống như vàng nguyên khí hiện hiện. Này nguyên khí không phải thiên địa nguyên khí, không phải nhật nguyệt hoa tinh, nó hỗn độn mông lung, kỳ huyền vàng cùng tồn tại. Như âm dương hợp tạo hóa, như khí vận hợp thành công đức, quả nhiên là huyền ảo phi phàm, chí thanh chí quý, thiên địa kỳ chân. Mà Giang Sinh nhìn chằm chằm cái này một sợi nguyên khí, cũng là vì đó kinh ngạc, huyền hoàng khí. Chương 1188, hoành hành thái âm đãng quần ma, huyền hoàng thiên địa ý linh nguyên. Chương 1188, hoành hành thái âm đãng quần ma, huyền hoàng thiên địa ý linh nguyên huyền hoàng khí. Không phải thiên địa nguyên khí, không phải nhật nguyệt hoa tinh, mông lung hỗn độn, huyền ảo vạn diệu. Nó chi chân quý, gần với sinh linh tấn thăng thuần dương lúc hỗn độn trụ vũ hạ xuống cái kia thuần dương bảo khí. Mà huyền hoàng khí mặc dù không bằng thuần dương khí, nhưng cũng là thiên địa ban cho, thế giới bản nguyên biến thành một trong giới chi tinh tụ tập, kỳ huyền diệu khó mà diễn tả bằng lời. Bình thường sinh linh, như muốn thu hoạch được cái này huyền hoàng khí, chỉ có tinh khí thần vũ hóa phi thăng, độ cái kia luyện hư tiên kiếp chứng được đạo quả, triệt để ngăn cách tiên phàm đằng sau, thiên địa mới có thể ban cho mấy sợi. Trừ cái đó ra, như muốn lại thu hoạch được cái này huyền hoàng khí, có thể nói khó càng thêm khó. Hoặc là tiếp dẫn giới khác dung nhập bản giới thu hoạch được thiên địa phản hồi, hoặc là liền muốn cứu vớt một giới khiến cho khởi tự hồi sinh. Vô luận loại nào, đều không phải người bình thường như vị, mà Giang Sinh gần đây 1800 năm bên trong, đạt được huyền hoàng khí ngoại trừ phi thăng luyện hư, vượt qua luyện hư tiên kiếp đằng sau đạt được sơn hà giới ban thưởng cái kia 13 sợi bên ngoài, cũng chỉ có đem địa huyền giới dẫn vào sơn hà giới ngày kia ban thưởng cái kia mấy sợi. Trừ cái đó ra, cho dù là linh hoa giới nhập tam giới lại tiên, Giang Sinh đều không thể lần nữa đến huyền hoàng khí. Ở trong đó cố nhiên có các loại nguyên nhân, nhưng huyền hoàng khí trình độ chân quý bởi vậy có thể thấy được luôn đốn. Cho tới nay, Giang Sinh cho là mình muốn lần nữa đến huyền hoàng khí, khả năng chỉ có chờ đến sơn hải giới được nhập tam giới đằng sau đạt được thiên địa phản hồi, lại không ngờ tới lúc này mới tiến vào huyền hoàng giới không đến một ngày, liền đạt được một sợi huyền hoàng khí. Cố nhiên cái này huyền hoàng khí chỉ có một sợi, nhưng đối với Giang Sinh đến nói, lại so tại Cửu Châu giới chín thành thu hoạch đều muốn tới chân quý. Nhìn trước mắt cái này một sợi đại biểu thế giới bản nguyên huyền hoàng khí, Giang Sinh trong mắt khó nén sợ hãi lẫn vui mừng. Lúc trước tại Cửu Châu giới bên trong, Đông Thiên đạo gia nặng tại trinh phạt cùng cướp đoạt khí vận, nói đến không có làm cái gì hữu ích Cửu Châu giới thiên địa chi sự tình, ngược lại đánh chìm hai phe lục châu. Bởi vậy Giang Sinh tại Cửu Châu giới không được đến cái gì khí vận, mà chém giết những cường địch kia cũng không cho Giang Sinh lưu lại bao nhiêu đồ tốt, không phải một chút vô dụng đan dược của cải, chính là một chút công pháp kinh quyển. Có thể làm cho Giang Sinh trực tiếp sử dụng, ngoại trừ cái kia Càn Khôn đạo tông nằm gió chân quân lưu lại sao băng trấn yêu ngoại tháp, những pháp bảo khác đúng là đều không dùng được. Cái kia cảnh đi chân quân là cao quý ngũ kiếp chân quân, trên thân thiên tài địa bảo không ít, trong tay pháp kiếm cũng là thần binh, đáng tiếc Giang Sinh dùng đến không vừa tay. Mà Kim Ngao yêu quân thân là Bích Ba đầm ngũ kiếp đại yêu, huyết mạch tôn quý, có trên vạn năm đạo hạnh, nhưng cuối cùng lưu cho Giang Sinh cũng liền một kiện mai rùa. Về phần mặt khác chết tại Giang Sinh kiếm dưới những cái kia hợp thể, luyện hư cảnh chân quân, yêu quân, Giang Sinh có thể chịu được dùng một lát đã ít lại càng ít. Những này chân quân, yêu quân tại lao tới Cửu Châu giới trước cơ bản liền đem tự thân tài nguyên đổi thành đan dược, pháp khí có thể là dùng để tăng cường bản thân thủ đoạn, tăng lên tự thân đạo hạnh, căn bản là không thừa nổi bao nhiêu thứ, mà từng cái lúc sắp chết càng là hận không thể đem tất cả đan dược pháp khí toàn dùng tới thậm chí ngang nhiên tự bạo, dù sao không chịu đem nhà mình tài nguyên pháp khí lưu lại tư địch. Nhớ lại Cửu Châu giới trong kia chút chân quân, yêu quân cái kia từng cái chống giống túi chứa vật cùng tử phụ độc tiên, Giang Sinh liền lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Mà cái này huyền hoàng giới, hiển nhiên so Cửu Châu giới rồi giàu nhiều. Lại không xét Âm Dương Chính Tông mặc dù hủy diệt, có thể cái kia khổng lồ tài nguyên cũng còn lưu tại huyền hoàng trong giới, vẹn vẹn liền cái này Thái Âm tinh thần phản hồi cho Giang Sinh cái này một sợi huyền hoàng khí, chuyến này huyền hoàng giới chi hành Giang Sinh coi như được thắng lợi trở về. Cẩn thận từng ly từng tí đem trước mặt cái này sợi huyền hoàng khí tiếp nhận nhập thể nội, Giang Sinh nhớ lại vừa rồi từ nơi sâu xa rơi vào trên người mình khí vận công đức, nhớ lại mình cùng Sơn Khôi đấu pháp lúc loại kia thiên địa đại thế tại thân làm việc mọi việc đều thuận lợi thoải mái, Giang Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, bây giờ tại cái này huyền hoàng giới bên trong, ta liền được xưng tụng là thế giới chi tử. Ngao ngao ngao. Một đầu hợp thể cảnh thiên ma phát ra kêu rên tiếng cầu xin tha thứ, nhưng gặp một thanh màu xanh pháp kiếm cuốn lên quần quần thanh phong, kéo theo kiếp diệt chi ý, ở tại trên thân lưu lại lít nha lít nhít vết thương. Những vết thương này trong lúc nhất thời thiên ma khó mà khép lại, ma thể nội còn có nghìn vạn đạo kiếm khí mẫn diệt nó sinh cơ, để thiên ma chỉ cảm thấy như vạn kiếm xuyên tâm xé hồn, kêu rên càng thê thảm. Đạp đạp đạp. Theo tiếng bước chân chuyển đến, thanh quan huyền bảo đạo nhân cầm kiếm đứng tại đầu này vạn dặm đại ma trước mặt. Cái này đại ma đầu người thân trùng, mọc ra ngàn vạn đối với chân phụ, sau lưng mọc lên giáp sắc mà che kín cốt thứ, có thể nói giữ tận lại buồn nôn. Ma này tên là trùng, là thiên ma bên trong yêu nhất chui vào trong địa mạch thôn vệ linh mạch, an mòn thế giới bản nguyên một loại trùng ma. Ma đầu này hợp thể cảnh trùng bị Mạc Hiên an trí tại Thái Âm trên tinh thần, chính là vì để nó chui vào Thái Âm tinh thần nội bộ, phá hư Thái Âm tinh thần ổn định, thôn vệ Thái Âm tinh thần bản nguyên. Nhưng mà không biết là Thái Âm trên tinh thần cái kia lấy vài vạn năm nhớ quá âm hàn băng quá cứng rắn, hay là mặt khác duyên cớ, cái này trùng không thể chui vào Thái Âm tinh thần nội bộ, chỉ có thể ở Thái Âm tinh thần mặt ngoài không ngừng ngủ động, một chút xíu thôn vệ lấy Thái Âm trong tinh thần tiên linh khí, hỗ chọc lấy Thái Âm tinh thần lực lượng bản nguyên. Chỉ là đầu này trùng còn không có tại Thái Âm trên tinh thần thoải mái cái 30 năm, Giang Sinh liền đến. Chán ghét ngắm nhìn đầu này buồn nôn giữ tận trùng ma, Giang Sinh suy nghĩ khẽ động, không trung lật múa hiện lên uy chu tiên kiếm lập tức hóa thành một đạo thanh hồng chui vào trùng trong đầu lâu, trực tiếp xoắn nát đầu lâu của nó, mẫn diệt nó thức hải chân linh. Chật, ngàn vạn chu tiên kiếm khí bạo phát ra đến, đầu này vạn dặm hợp thể đại ma bị xé nứt thành vô số máu thịt vụn. Thứ 57 cái. Giang Sinh nhẹ nói lấy, không nhìn cái kia đầy trời bẩy xuống thiên ma huyết đủ, tiếp tục tiến lên. Mỗi khi có thiên ma khối thịt cùng vết máu phải rơi vào Giang Sinh trên thân thời khắc, liền có tứ tượng kiếm cương kích phát chém ra đạo đạo kiếm khí đem nó chém chết. Lớn như vậy Thái Âm trên tinh thần, Giang Sinh lẻ loi một mình như hành tẩu tại ước vạn dặm sông băng bên trong, bốn bề không có người ở, chỉ có cái kia từng luồng nhấc lên hàn khí phong bạo cùng cái kia lan tràn không biết bao nhiêu sông băng lạnh đường. Phóng nhãn Giang Sinh sau lưng, nhìn lại trên đường đi tràn đầy thiên ma thi hải. Có thể là như trùng như vậy đầu người thân trùng tràn đầy cốt thứ trùng ma, có thể là tựa như cây khô bình thường không đầu không bệnh phù chân hơi thở ảm đạm tụ ma, có thể là thân người cùng yêu ma vặn bẹo kết hợp quái vật, có thể là không có thực thể hư vô hỗn độn dị ma, những này ngăn ở Giang Sinh trên đường tiên ma, lúc này đều là khí tức hoàn toàn không có, hóa thành vỡ thành một chỗ gãy chi hài cốt, tại thái âm tinh thần quá âm hàn khí bên trong dần dần băng phong, phá toái, chôn bụi, lập tức trả lại thiên địa. Mà Giang Sinh lúc này không có cảm thấy chút nào mỏi mệt, tại cái này cô tịch linh hoạt kỳ ảo, quần ma vây quanh thái âm trên tinh thần, Giang Sinh ngược lại có loại thoải mái dễ chịu bình tĩnh cảm giác. Nếu là đem cái này thái âm trên tinh thần thiên ma dạo sát sạch sẽ, tại cái này thái âm trên tinh thần an gia tu hành có lẽ không sai. Giang Sinh trong lòng đột ngột toát ra như thế cái suy nghĩ đến, ngay sau đó tiếp theo một cái chớp mắt cái kia tựa như gương sáng trong đạo tâm một đóa thanh liên nở rộ ra, thanh bình kiếm hư ảnh chém ngang mà qua, đem suy nghĩ chém tới. Lắc đầu, Giang Sinh hai mắt khôi phục thanh minh, huyền hoàng giới thiên địa ý chí thật đúng là coi trọng ta, vậy mà muốn đem ta lưu tại huyền hoàng giới bên trong. Vừa rồi loại kia đột ngột suy nghĩ, tự nhiên cũng không phải là Giang Sinh bản tâm bản nghiệm, mà là huyền hoàng giới thiên ý chí thêm cho Giang Sinh ý nghĩ. Theo Giang Sinh chém giết thiên ma càng ngày càng nhiều, huyền hoàng giới thiên ý chí càng coi trọng Giang Sinh, gia trì tại Giang Sinh trên người khí vận cũng càng ngày càng dày nặng. Dưới loại tình huống này, huyền hoàng giới thiên địa ý chí tất nhiên là lại không ngừng làm sâu sắc huyền hoàng giới đối với Giang Sinh ảnh hưởng. Loại này làm sâu sắc là vô hình vô chất, bởi vì Giang Sinh đỉnh đầu là huyền hoàng giới khí vận, quanh thân là huyền hoàng giới công đức, bởi vậy huyền hoàng giới đối với Giang Sinh ảnh hưởng có thể xưng ở khắp mọi nơi. Giống Giang Sinh dạng này hạt giống tốt, huyền hoàng giới thiên địa ý chí không nguyện ý bỏ lỡ. Mặc dù Giang Sinh cũng không phải là huyền hoàng giới sinh linh, nhưng hôm nay huyền hoàng giới cũng không được tuyển, cùng chính mình hao phí dài dằng dặc thời gian từ đầu bồi dưỡng một cái mới người ứng vận, thế giới chi tử, nào có từ khác đại thiên thế giới nơi đó đoạt một cái có sẵn tới cũng nhanh. Giang Sinh chỉ là ẩn ẩn suy đoán mình bị huyền hoàng giới coi trọng, nhưng lại không biết huyền hoàng giới thiên ý chí đã manh động đem hắn lưu tại huyền hoàng trong giới ý nghĩ. Xua tán đi trong não tạp niệm, Giang Sinh dương mắt nhìn hướng về phía trước, chỉ gặp một đầu chừng 10 vạn dặm lớn nhỏ, tầng tầng dầu chân ra thịt điệt ra giống như núi cao to mọng đại ma chen tại cao ngất thái âm sông băng ở giữa. Tham Lam thôn phệ lấy mảnh này sông băng bên trong tiên linh khí cùng thái âm chi lực. Nhìn xem cái kia đại ma béo ụt to con bộ dáng, cảm giác đại ma cái kia không kiêng nể gì cả phát tiết ra ngũ kiếp khí tức, Giang Sinh khỏe miệng lại là có chút câu lên, lại một đầu ngũ kiếp đại ma. Cái này đưa tới cửa huyền hoàng khí, vân đạo nếu là không cởi nhận, ngược lại là phung phí của trời. Đang khi nói chuyện, Giang Sinh thả người vút không, hóa thành thanh hồng mau chóng bay đi. Lúc này cao tới mấy vạn dặm, đồ vật tung hoành trăm vạn dặm thái âm sông băng ở giữa, 10 vạn dặm lớn nhỏ béo ụt đại ma chính nằm nhồi cái kia vài vạn năm hàn khí biến thành trên sông băng không ngừng gặm nuốt lấy. Theo đầu này đại ma gặm nuốt hàn băng, mảnh này thái âm sông băng chỗ thai nén tiên linh khí cùng thái âm chi lực cũng tại liên tục không ngừng bị nó thôn vệ. Phóng tầm mắt nhìn tới, gần 30 năm nay, mảnh này chừng trăm vạn dặm dài ngắn thái âm sông băng đã bị gặm nuốt chừng hơn 300.000 dặm, cái này hơn 300.000 dặm khu vực bị cái này đại ma gặm nuốt khắp nơi trên đất vừa bụi, ô trọc chi khí sinh sôi, tiên linh khí khó mà thai nén, có thể nói cái này hơn 300.000 dặm thái âm sông băng đã bị ma khí ô trọc, muốn khôi phục nhất định phải gột rửa ma khí một lần nữa trải bước trong đó qua âm hàn mạch. Nhưng đối với đại ma tới nói, nó mới không quan tâm những này, nó chỉ cần được hoan nên tâm là đủ rồi. Nhưng mà ngay tại đại ma không ngừng thôn vệ lấy trong sông băng thái âm chi lúc, một cỗ thanh linh mê người khí tức đột ngột truyền đến, để đại ma không khỏi ngẩng đầu lên. Theo đại ma nâng lên tràn đầy mủ nhọn đầu, dùng 8 con mắt tả hữu nhìn lại, nó rốt cục phát hiện treo ở không trung Giang Sinh. 8 cái mắt nhỏ co rụt lại, đại ma lập tức hưng phấn lên, là ăn ngon tiên. Gầm thét, đại ma nâng lên 4 chảo liền hướng Giang Sinh chụp tới, ý đồ đem Giang Sinh bắt lấy nhét vào trong miệng. Nhìn qua trước mặt đầu này ăn đến óc đầy bụng vệ đại ma, Giang Sinh lông mày cau lại, tay trái liên tiếp bấm pháp quyết, trong chớp mắt tại mảnh này thái âm trên sông băng vương, thiên bách lôi vân hội tụ, từng đạo ngũ hành thần lôi ầm vang rơi xuống, nổ cái này đại ma kêu rên liên tục. Không đợi kỳ phản ứng tới, thái âm trên tinh thần vốn nên khi bị quá âm hàn khí áp chế, băng phong phong lôi thủy hỏa linh khí nguyên cơ bỗng nhiên sinh động, thanh phong gào thét từ điện quấy động, sinh hỏa hừng hực huyền thủy dậy sóng. Phong lôi thủy hỏa không ngừng lưu chuyển nhìn đại ma đầu này choáng hoa mắt, ngay sau đó kiếm ngâm vụ vụ nổi lên bốn phía, huy hoàng mạn tiếp mặt vận chi lực rơi xuống, lúc này đại ma mới phát giác chính mình tứ phương chẳng biết lúc nào nhiều bốn trôi treo ngược pháp kiếm. Cũng không biết ngươi là bị quá âm hàn khí đông lạnh hỏng đầu óc, hay là hàn băng ăn nhiều đem ngươi cho ăn tròn váng. Thôi, làm gì muốn nói với ngươi nhiều như vậy chứ. Chu tiên kiếm trận, lên. Giang Sinh pháp quyết kết động, kiếm chỉ thôi phát ở giữa chu lục hãm tuyệt bốn kiếm bù bù, đạo đạo chu tiên kiếm khí, lục tiên kiếm mang giang khắp nơi, đem đại ma bao phủ trong đó. Theo đại ma phát ra rung trời kêu rên gầm thét, mảnh này trăm vạn dặm sông băng bắt đầu chấn động không ngớt. Cùng bạo man lực chấn động sông băng, đánh thẳng vào dưới chân tầng băng, từng luồng khuấy động đại lực cùng sắc bén kiếm khí không đoạn giao mình, để cả tòa sông băng cũng vì đó rạn nứt gần như vỡ vụn. Theo kinh thiên động địa chấn động, huy hoàng kiếm quang hoành kích hoàn vũ, đại ma đầu sọ bị Giang Sinh chém xuống một kiếm. Giang Sinh chưa từng dừng lại, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Mà tại dưới sông băng, không biết ngàn vạn dặm sâu trong tầng băng, hình như có ánh sáng nhạt sáng lên. Chương 1189, Thái Âm chỗ sâu tiên cung hiện, Nguyệt Quyết Hàn cùng có bóng hình xinh đẹp. Chương 1189, Thái Âm chỗ sâu tiên cung hiện, Nguyệt Quyết Hàn cùng có bóng hình xinh đẹp huyền hoàng giới, bên ngông tinh hải. Mảnh tinh hải này treo ở huyền hoàng giới tiên cung phía trên, quan sát nhân gian, bảo vệ lấy thái dương thái âm, điều trị lấy 4 giờ tiết khí cùng mưa gió triều tịch. 4 vạn năm qua, vì sao trên trời có lẽ đổi một chút, có thể thái dương thái âm vẫn như cũng là lúc đầu thái dương thái âm. Không chỉ là nguyên hội này 4 vạn năm, cho dù là trước nguyên hội, treo trên cao trên bầu trời vẫn như cũng là mặt trời này thái âm, mà phía dưới đại địa cũng vẫn như cũng là vùng đại địa này. Bởi vậy tại Sơn Xuyên đại địa bên trong, tại Thái Dương Thái Âm phía trên, không chỉ có hôm nay đồ vật, còn có qua lại còn xuất lại. Những tồn tại này hoặc theo Thái Dương Thái Âm ngày ngày mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, hoặc chôn sâu dưới mặt đất ngủ say ngưng trệ, cho đến ngày nay, một chút chôn vùi tại thời gian bên trong, một chút thì vẫn tồn tại. Huyền Hoàng giới thiên toái nguyên niên đằng sau, theo Huyền Hoàng giới bị yêu ma không ngừng tàn phá bừa bãi, theo Huyền Hoàng giới càng dùng chuyện, tại sông núi nhạc bên trong tìm được cơ duyên bí bảo sinh linh càng ngày càng nhiều. Không chỉ là bản nguyên hội bên trong những cái kia tọa hóa chân nhân độc phủ, vẫn là tiên chân độc tiên, còn có bên trên một nguyên hội lưu lại bí cảnh cũng không ngừng bị người phát hiện. Mà cái này cũng là Huyền Hoàng giới thiên ý chí tự cứu chi pháp. Để những cái kia chôn sâu ở Huyền Hoàng giới chỗ sâu cơ duyên khôi phục, mới tốt càng nhanh cứu vớt vùng thiên địa này. Nhưng là còn sót lại tại Sơn Xuyên đại địa cùng Giang Hải biển hồ bên trong cơ duyên phúc phận, cuối cùng không cách nào cùng dấu ở Nhật Nguyệt tinh thần bên trong so sánh. Nhưng mà bây giờ Huyền Hoàng giới lại là đã không người nào có thể vẫy vùng thiên địa, thăm dò tinh hải. Cho đến Giang Sinh mang theo Đông Thiên đạo gia các nhà chân truyền đến, cho đến Giang Sinh tại Thái Âm trên tinh thần chạm diệt quần ma, cho đến Giang Sinh cùng cái kia 10 vạn giảm lớn nhỏ béo ở đại ma đánh đến dung chuyển trời đất, tại Thái Âm tinh thần chỗ sâu, mới vừa có một kia bị kinh động tỉnh lại dấu hiệu. Lúc này ở Thái Âm tinh thần cái kia sâu đạt ngàn vạn dặm nặng nề trong tầng băng, một chút hình quang có chút lấp lóe, tiếp theo tựa như cảm giác được cái gì, điểm ấy hình quang bắt đầu ở trong tầng băng không ngừng du tẩu xuyên thẳng qua. Tại cái này đủ để đông lạnh sát ngũ kiếp chân quân thậm chí đại thừa tiên quân tầng băng trong hàn khí, điểm ấy hình quang lại tựa như vào chỗ không người, vui sướng tùy ý nhảy nó lấy. Nó mỗi nhảy vọt đến một chỗ, liền có một mảnh huyền quang kích phát, theo điểm ấy hình quang bốn chỗ nhảy vọt, từng mảnh huyền quang kích phát, từng đạo linh văn hiển hóa, trong tầng băng có thể thấy được linh ngấn linh văn dày đặc cấu kết, tạo thành một tòa trận pháp khổng lồ. Cái này hình quang hiển nhiên không phải tại tùy ý hành động, nó cố ý nhảy nhót để tòa này yên lặng không biết bao nhiêu năm pháp trận chậm rãi kích hoạt, mà tại pháp trận chỗ sâu, có tồn tại dường như bị tỉnh lại bắt đầu khôi phục. Thời gian dần trôi qua, theo trong tầng băng cả tòa pháp trận triệt để hoàn hóa tới, đạo đạo huyền quang hàn quang xuyên thẳng qua tới lui ở giữa, một mảnh dấu ở dưới lớp băng cung khuyết chậm rãi lộ ra hào quang đến. Vùng cung khuyết này toàn thân óng ánh, hoa mỹ dị thường, thật sâu chôn ở ngàn vạn dặm dưới lớp băng, thu thái âm tinh thần bản nguyên tâm bổ, có thể thấy được tòa kia tòa cung điện giường cột chạm trổ, có thể thấy được khắp nơi đi hành lang ngọc cột kim mái hiên nhà. Có trăng tròn mở mịt tiên quang linh khí, có nguyệt quế treo lơ lửng ngọc quả rủ xuống hàn chi. Nguyệt thạch thành giai kết nối vòng hành lang cung điện, biệt viện thành rừng tận dấu cây ngọc lan lệnh chi. Vùng cung khuyết này quy mô, trường to mấy triệu dặm, trong đó cất dấu không biết bao nhiêu tiền tàng chất bảo, nó thuế nguyệt khí tức viễn siêu 4 vạn năm thăm thẳm. Mà tại vùng cung khuyết này chỗ sâu, tại tòa kia nguyệt khuyết hàn cung bên trong, một đạo thanh lãnh thanh âm chậm rãi vang lên, thăm thẳm thuế nguyệt 4 vạn năm, thương hải tang điền khó khăn bởi vì. Cái này huyền hoàng giới, kiếp khí đầy trời khó khăn chắc trở lại lên, tiên tông thánh địa đều có thể ác. Chỉ là đáng thương cái kia thiên hạ thương sinh, là những cái kia tranh độ tiên thần, bỏ ra không biết giá lớn bao nhiêu. Theo một tiếng thâm thẳm thở dài, tòa này nguyệt quyết hàn cung bên trong, hình như có ánh nến sung xê, chiếu rọi ra một đạo thanh lệ xuất trần hoa mỹ thân ảnh. Cùng lúc đó, tại phía xa huyền hoàng giới ngoại cái kia không biết bao nhiêu thời gian thời không chi địa, một tòa đồng dạng khổng lồ vô ngần mênh mông trong đại thiên thế giới, cái kia ngồi quỳ chân tại đầy khắp núi đồi diễm lệ hoa hồng bên trong hiệu điệu thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn ra xa hỗn độn trụ vũ đông vực, dường như xuyên thấu qua vô lượng thời không thời gian, thấy được cái kia hãm sâu tiếp khí trong vòng xoáy huyền hoàng giới. Chưa từng nghĩ đến, lâu như vậy đi qua, còn có cố nhân tồn tại. Nói, đạo này điều điệu thân ảnh cúi đầu xuống, cẩn thận từng ly từng tí đem một đóa đỏ tươi mạn lệ đóa hoa cắm xuống, sau đó nhìn về phía đầu kia tại giữa sơn giã chạy xuôi trong sông, tiếp theo than nhẹ một tiếng, tiếp tục từ chính mình trong tay áo lấy ra đóa hoa, tìm một chỗ đất trống cắm xuống. Tinh tế nhìn lại, mảnh này vô ngần trong hoang dã, tất cả đóa hoa đều là vị tồn tại này tự tay cắm xuống, ngày qua ngày, đêm phục một đêm, bao giờ cũng không ngừng trồng trọt, không biết hao phí bao nhiêu thời gian, hao tốn bao nhiêu thời gian, mới đưa mảnh này cánh đồng bát ngát cắm đầy hoa tươi này. Nhưng mà theo hoa tươi đầy khắp núi đồi, nó môi cắm xuống một đóa hoa, mảnh này cánh đồng bát ngát thiên địa liền tăng trưởng một phần, theo trồng trọt đóa hoa càng ngày càng nhiều, vùng thiên địa này cũng đang không ngừng mở rộng tăng trưởng, tựa như vô cùng vô tận bình thường, để thân ảnh kia trở thành bên trong vùng thế giới này cô tịch duy nhất tù phạm. Cuối cùng sẽ có một ngày, cái này hoa hội trưởng đầy chư thiên và giới. Khi đó, tức là ta rời đi nhà tù này. Thân ảnh bình tĩnh nói, không có chút nào tức giận, nàng sớm đã xuyên thấu qua quang âm trường hà thấy được tương lai, nàng cuối cùng sẽ rời đi nơi đây, đó là mệnh định chí quả. Cùng lúc đó, Huyền Hoàng giới thái âm trên tinh thần, nguyên bản trải rộng thái âm tinh thần các nơi, những cái kia không ngừng hấp thu thái âm tinh thần lực lượng bản nguyên, an mòn thái âm tinh thần tiền quang hàn khí đám tiên ma, dường như cảm giác được cái gì, để bọn chúng toàn bộ hai mắt tinh hồng, điên cuồng. Từ nơi sâu xa, bọn chúng tựa như cảm giác được cái gì không gì sánh được mê người tồn tại, nguồn gốc từ thiên ma huyết dịch bắt đầu thiêu đốt sôi trào, bọn chúng rõ ràng ý thức được, chỉ cần thôn phệ một khối tồn tại kia huyết nục, liền có thể để bọn chúng cấp độ lên một tầng nữa. Thiên ma cũng khát vọng tấn thăng, khát vọng thoát khỏi mặt khác đại ma khống chế, trở thành độc nhất vô nhị đại thiên ma chủ. Bọn chúng ngửi được thái âm tinh thần chỗ sâu truyền đến mê người khí tức, đó là để bọn chúng huyết dịch sôi trào, để bọn chúng chân linh hưng phấn khí tức, đó là đại biểu cho cấp độ bằng giai, chân linh thăng chức khí tức. Chỉ một thoáng, thái âm trên tinh thần đám thiên ma toàn bộ sôi trào, bọn chúng bắt đầu điên cuồng đảo xoáy thông hướng thái âm tinh thần chỗ sâu thông đạo, bọn chúng không tiếc hao phí tự thân lực lượng bản nguyên, liều mạng hướng phía dưới đào móc. Dù là đào huyết nhục mơ hồ, đào xương cốt đứt đoạn cũng chưa từng ngừng. Giang Sinh liền nhìn thấy một đầu cùng loại trùng đại ma điên cuồng hướng về sông băng phía dưới chui vào, đầu này đại ma có một thân cứng rắn giáp xác, có kim cương bất hoại răng nanh, nhưng ở cùng cái kia đến vạn năm nhớ quá âm hàn băng trong đục trạng, giáp xác mài mòn lộ ra bên trong huyết nục, Giang Nanh Băng gãy tóe lên ăn mòn máu đen. Có thể đầu này đại ma vẫn như cũ không chịu bỏ qua, dù là đem chính mình thiên ma bản nguyên đều cho thiêu đốt, vẫn tại không ngừng đào móc bên trong, thậm chí Giang Sinh đều dựa vào tới gần cũng chưa từng để ý tới. Loại dị biến này để Giang Sinh mày nhăn lại, trước đó Giang Sinh chỗ đến, những thiên ma này đều là giống đói bụng không biết mấy ngàn mấy vạn năm một dạng điên cuồng nhào lên muốn đem Giang Sinh huyết nhục nuốt mất. Bây giờ liên Giang Sinh cái này thành chính tiên khí cũng không cần, Giang Sinh làm sao có thể không cảnh giác? Là tên thiên ma này điên rồi, hay là Thái Âm tinh thần đã xảy ra biến cố gì? Suy tư, Giang Sinh nhìn về phía trên đỉnh đầu quanh quần thật dày quá âm hàn quang vẫn chạy, suy tư một lát hay là phóng lên tận trời. Đối cứng lấy cái kia đủ để thấm nhuần cốt đủ, băng phong thần hồn hàn quang vân lưu, Giang Sinh bút không thẳng lên 2 triệu dặm, cho đến tự thân sắp chui vào hàn quang kia vân lưu lúc, mới khiêng mãnh liệt hàn khí phong bạo quan sát Thái Âm tinh thần. Lúc này Giang Sinh phát hiện, không chỉ là chính mình gặp phải đầu kia chủ ma, bốn phương tám hướng tất cả thiên ma đều đang điên cuồng đào móc dưới chân sông băng, cái kia điên cuồng tư thái, tựa như muốn đem Thái Âm trên tinh thần cái kia tích lũy vài vạn năm sông băng cho đào xuyên đào thấu bình thường. Những thiên ma này, điên thật rồi. Giang Sinh kinh nghi lấy, trầm ngâm một lát từ không mà rơi đem đầu kia trùng ma chặt giết. Theo trùng ma gào thét, thanh bình kiếm bị Giang Sinh từ trùng ma trong đầu lâu rút ra. Tiện tay đem đầu này gần vạn dặm trùng ma từ sông băng bên trong lôi ra ngoài, Giang Sinh nhìn qua trùng ma móc ra cái kia bất quá mấy chục dặm sâu cạn cái hố, cảnh giác nhìn xuống dưới. Nhưng mà tầng băng lại là thấu triệt, bên trong ẩn tàng vết sáng thì như thế nào xuyên thủng cái này ngàn vạn dặm hàn băng. Giang Sinh thậm chí liên tiếp phá vọng mắt vàng đều thôi phát ra, có thể theo thần thức không ngừng chui vào tầng băng, mỗi chìm vào trăm dặm, băng hàn chi ý liền tăng lên một cái tầng cấp. Mà lấy Giang Sinh cái kia có thể so với ngũ kiếp chân quân thần hồn chân linh, thần thức dò vào tầng băng không hơn trăm vạn dặm vẫn như cũ suýt chút nữa thì bị đóng băng thành một miệng. Ngay từ đầu Giang Sinh cảm giác còn rất rõ ràng, có thể động xem trong tầng băng hết thảy, có thể theo càng thấu triệt, Giang Sinh cảm giác càng mơ hồ, càng chết lặng. Liên tựa như Giang Sinh trần truồng đứng tại trong băng thiên tuyết địa, có thể nhìn thấy đồ vật càng ngày càng ít, trên thân cũng càng ngày càng lạnh, cuối cùng cả người trước mắt chính là một mảnh đen kịt, tựa như muốn đông chết bình thường. Cảm giác thần hồn chân linh phía trên chết lặng hàn ý, Giang Sinh không thể không đem thần thức cảm giác thu hồi lại. Mà theo thần thức cảm giác thu hồi, một tầng dấu ở Thái Âm sông băng bên trong thâm thúy hàn ý cũng là vô thanh vô tức đi theo lực cảm giác trở về bám vào tại Giang Sinh trên thân. Tầng này thâm thúy hàn ý là như vậy quỷ dị, tựa như hoạt hóa bình thường từ tức hải bắt đầu trong chớp mắt liền đem Giang Sinh cho đông thành tựa băng. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp tại cái kia vạn dặm trùng ma thân bên cạnh, thêm ra một cái bảy thước lớn nhỏ băng điêu, xuyên thấu qua tầng kia nhàn nhạt miếng băng mỏng, còn có thể nhìn thấy Giang Sinh thần sắc quần áo, nhìn thấy từ Giang Sinh thể nội bay lên từng tia ý lạnh. Hừ, hừ lạnh một tiếng, cực nóng thiêu đốt hợp thể chân hỏa hừng hực không thôi, trong khoảnh khắc đem toàn bộ băng điêu bao phủ. Giang Sinh tức hải bên trong chân hỏa bốc lên, cái kia thâm thúy hàn ý băng phong thanh huyền liền chỉ như gặp đại nhật trong nháy mắt tan rã làm tan, mà bám vào tại Giang Sinh vân da gân cốt bên trên hàn khí cũng là lập tức bị loại trừ. Trong lúc nhất thời chỉ gặp Giang Sinh thể nội chân hỏa sôi trào, âm dương kiếp diệt tam hóa ngũ hành diệu pháp vận chuyển bên trong bành trướng cực nóng pháp lực không ngừng cọ rửa Giang Sinh mỗi một tấc vân da, mỗi một chỗ huyết đủ. Ngũ tạng lục phủ, kinh lạc xương cốt, toàn bộ bị pháp lực cọ rửa, để Giang Sinh từ trong băng phong tránh ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, băng điêu hòa tan, Giang Sinh trực tiếp lăng không mà lên, trùng thiên thẳng lên trăm vạn dặm. Tầng băng kia bên trong hàn ý quá mức quỷ dị không hiểu, Giang Sinh không để ý kém chút thật sự thành cái này Thái Âm trên tinh thần băng điêu. Thật sâu thở ra một hơi, nhìn xem chính mình thở ra thanh khí hóa thành băng hàn xương mù mông lung tán đi. Giang Sinh ngưng mi nhìn về phía dưới thân Thái Âm sông băng, nhìn về phía những cái kia cho dù thân thể đã bắt đầu kết băng lại còn tại hướng Thái Âm tinh thần chỗ sâu chui vào thiên ma. Thật lâu, Giang Sinh mi đầu thư triển khai, quản những thiên ma này là điên, bọn chúng muốn làm cái gì, ta ngăn cản cũng được. Nếu bọn chúng muốn tiến vào Thái Âm tinh thần chỗ sâu, vậy ta vừa vặn thừa cơ hội này đem nó từng cái chém giết. Dù sao ta có huyền hoàng giới khí vận công đức hộ thần, còn có ai sẽ ngại tự thân công đức khí vận quá nhiều đâu. Suy nghĩ lấy, Giang Sinh hơi hóa giải bên dưới tự thân hàn ý, chợt rút kiếm đáp xuống. Mà tại Thái Âm tinh thần chỗ sâu, tại cái kia ngàn vạn dặm dưới lớp băng, Nguyệt Quyết Hàn cung bên trong, một bóng người lặng lặng nhìn qua Thái Âm tinh thần trên tầng băng độc tĩnh, nhìn qua cái kia cầm kiếm trạm ma tuổi trẻ đạo nhân. Trong cung điện, lửa đèn chập chờn, thân ảnh nhìn qua đạo nhân, khóe miệng chậm rãi lộ ra mỉm cười. Chương 1190, Quan Đắc Nguyệt trầm tham đạo pháp, các gia đồ nhi tham trùng châu. Chương 1190, Quan Đắc Nguyệt trầm tham đạo pháp, các gia đồ nhi tham trùng châu. Huyền hoàng trong giới, quần tinh tinh mịch. Mà cái kia treo trên cao tinh hải Thái Âm tinh thần, lúc này tuân theo Chu Thiên tinh để ý đã dần dần lặn về tây. Trong bất tri bất giác, theo Thái Âm tinh thần lặn về tây, cái kia khổng lồ tinh thể có gần nửa đã biến mất không thấy gì nữa, duy có cái kia pha tạm phát sáng vẫn như cũ là thật lừa thưa vậy xuống nhân gian. Mặt trời lên thắng lặn, mọc lên ở phương đông tây hàng, chính là chư thiên vạn giới tuyên cổ bất biến lý lẽ. Cho dù là huyền hoàng giới đã lật út đến tận đây, đại biểu một phương đại thiên hạch tâm bản nguyên Thái Dương Thái Âm vẫn như cũ theo thiên này đạo, chưa từng biến hóa. Mà tại Thái Âm trên tinh thần Giang Sinh, đối với loại tình huống này cảm giác rõ ràng nhất. Chỉ gặp cái kia khổng lồ Thái Âm tinh thần tựa như chậm rãi muốn chìm vào hư không chi hải bình thường, vậy quá âm hàn ánh sáng tuy nói duy trì không thay đổi, có thể gần nửa Thái Âm tinh thần đã theo vô hình vận sóng biến mất ở trong hư không. Tính cả tinh thể cùng một chỗ biến mất, còn có những cái kia chiếm cứ tại Thái Âm trên tinh thần không ngừng gặm nuốt lấy sông băng ý đồ chui vào Thái Âm tinh thần chỗ sâu thiên ma. Những cái kia điên cuồng đám thiên ma cũng là đang điên cuồng bạo ngược bên trong theo chỗ tinh thể biến mất không còn tâm tích, dù là Giang Sinh lúc này còn đứng ở Thái Âm trên tinh thần, đều cảm giác không đến những cái kia biến mất thiên ma tung tích, cũng quan chắc không đến biến mất Thái Âm tinh thể. Liên tựa như cái kia một nửa Thái Âm tinh thần chưa từng tồn tại bình thường, bị vô hình vĩ lực xóa đi tồn tại, trong đó hết thảy đều thuộc về tại bình tĩnh. Giang Sinh tại cái này thái âm lặn về tây quá trình bên trong, lần nữa cảm giác được như thế nào thiên địa chi pháp, tự nhiên là gì chi đạo. Cái gì là tự nhiên, cái gì là thiên địa? Thái âm thái dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, đầy trời tinh hải đấu chuyển tinh gì, nhân gian tiết khí bốn mùa thay đổi, giang hà biển hồ triều thủy triều lên hơi thở. Những này chính là tự nhiên, chính là hành quyết. Nó thiên địa có luật, vạn vật có quy, bởi vậy thế giới mới có thể âm dương điều hòa, luân chuyển có thứ tự. Một phần này đặc chất cũng không có bị thiên địa che giấu, ngược lại thoải mái bày tại vạn tộc sinh linh trước mắt, chính là như vậy tất cả mọi người thành thói quen đồ vật, chính là giữa thiên địa lớn nhất thiên địa chi pháp, là hỗn độn trụ vũ bên trong nhất không thể thiếu đạo. Trước đó tại Đồng Lai đạo tông cầu học vấn đạo lúc, các trưởng lao thường nói pháp tự nhiên, vô vi tự nhiên, Giang Sinh cũng đi theo nói, đi theo niệm, theo Giang Sinh dần dần tu đạo có thành tựu, chính mình du lịch thiên hạ, xem khắp nhân gian, đối với đạo pháp tự nhiên lại có thể ngộ mới. Từ trúc cơ trưởng thành đến hợp thể chân quân, Giang Sinh cảm thấy mình không dám nói hiểu rõ đạo pháp tự nhiên, nhưng cũng không sai bị lắm. Nhưng lúc này đứng tại thái âm trên tinh thần, nhìn tận mắt thái âm tinh thần lặn về tây quy về yên tĩnh, nhìn xem lớn như vậy tinh thần biến mất ở trong hư vô, Giang Sinh từ nơi sâu xa đối với đạo pháp tự nhiên, thiên địa có thứ tự tám chữ này lại có thể ngộ mới. Loại này thể ngộ tới vô hình vô chất, vô thanh vô tức, lại là huyền diệu khó giải thích, diệu chi lại diệu. Thái âm tinh thần, một phương thế giới lưỡng nghi một trong, nó đại biểu không chỉ là âm dương bên trong âm, càng là thiên thanh trọng, là thiên địa có thứ tự, là hỗn độn chi biến, là pháp chi hiện, là đạo chi hóa. Trong bất chi bất giác, Giang Sinh đã không quan tâm những cái kia điên cuồng làm loạn thiên ma, nó lặng lặng đứng sừng sững ở đó tuyên cổ bất hóa thái âm trên sông băng, theo cái kia đủ để đông kết thần hồn quá âm hàn khí quen quẩn, Giang Sinh đúng là ngồi xếp bằng xuống, tùy ý vậy quá âm hàn khí nhập thể, bình tĩnh lạnh nhạt cảm thụ được này tấm thái âm lặng về tây mỹ lệ chi cảnh. Ta chi pháp bắt nguồn từ nước, thủy trúc âm, huyền nhi nhu, thủy chi đạo thuận lấy khắc địch, nhu mà ngự cường, mặc dù phần trăm mà kết thúc hợp nhất đạo. Âm chi đạo thanh lanh không trọng, huyền nhi không phải đen, là dĩ hàng trở thiên địa như một. Phong lôi, thủy hỏa, tam thai, năm có, âm dương, kiếp diệt, mặt yết, mặt vợ. Giang Sinh suy tư, không khỏi toàn thân tâm đắm chìm tại đối với thiên địa, tự nhiên, âm dương, đại đạo thể ngộ bên trong. Lúc này theo thái âm tinh thần sắp toàn bộ chìm vào hư vô, tiên linh khí cùng quá âm hàn khí trở nên càng mãnh liệt, vô cùng vô tận quá âm hàn khí đem Giang Sinh bao phủ, vây quanh, chợt không ngừng ăn mòn nhập thể, băng phong Giang Sinh đạo tâm thần hồn, đông kết Giang Sinh kinh lạc tạp phủ. Trong bất chi bất giác, theo cái kia mở mịt thanh linh thái âm tiên quang dập dờn, Giang Sinh đã hóa thành một tôn ngồi xếp bằng băng điêu. Băng điêu ngồi một mình nhìn tây, không biết là nhìn vậy quá âm tinh thần lặn về tây chi địa, hay là quan sát mảnh hư vô kia mênh mông chi hải. Giờ này khắc này, toàn bộ thái âm trên tinh thần cũng không biết có phải hay không bởi vì cái kia nguyệt huyết hàn cùng khôi phục nguyên nhân, theo quá âm hàn tức điên trướng, những cái kia nguyên bản điền cuồng thiên ma đúng là cũng tại quá âm hàn khí bao phủ bên trong, dần dần hóa thành từng tòa băng điêu tượng lớn. Từ thiên bi nguyên nhiên đằng sau, nguyên bản tàn phá bừa bãi thái âm tinh thần hơn 20 năm, hết ngày dài lại đêm thâu gặm nuốt thái âm sông băng, ngầm chiếm thái âm bản nguyên đám thiên ma, đang điên cuồng cùng trong hưng phấn, theo thái âm tinh thần mà toàn bộ đồng kết. Toàn bộ thái âm tinh thần mặt ngoài, đúng là lại không vật sống, chỉ có cái kia lít nha lít nhít lớn nhỏ băng điêu, che kín thái âm tinh thần các phương. Mặt trăng lặn, mặt trời lên. Theo thái âm tinh thần chìm vào hư vô chi hải, đại nhật mọc lên ở phương đông, quang diệu huyền hoàng đại thiên. Huyền hoàng trong đại lục vực, mảnh này nguyên bản nhất là trung linh dục tú, nhất là địa linh nhân kiệt huyền hoàng giới khu vực hạch tâm, trải qua gần 30 năm yêu ma chi họa sớm đã trở nên hoàn toàn hoang lương, phóng tầm mắt nhìn tới từng tòa dãy núi thôn phệ sinh linh, từng mảnh đại trạch ăn mòn vạn vật, trong núi rừng đều là tinh quái, trên hoang dã tất cả đều là yêu ma. Lúc này, tại một mảnh hoang phế hơn 20 năm phế tích trước mặt, mấy bóng người ngay tại dục dịch. Diệp Càn, ngươi xác định nơi này có đồ tốt? Vân Hảo có chút không tin, nhìn xem Diệp Càn ánh mắt tràn đầy chất vấn. Diệp Càn thì là tràn đầy tự tin, "Vân sư tỷ, ngươi tin tưởng ta, mảnh phế tích này lai lịch cũng không bình thường. Ta ở trên trời xem khắp phương viên mười vạn dặm, chỉ có nơi đây cách cục nhất là đặc biệt. Nếu như ta đoán không sai, nơi đây không phải Âm Dương Chính Tông biệt viện, chính là cái nào đó Tiên Tông sân môn. Đồ vật bên trong, đối với chúng ta về sau phi thăng luyện hư, tuyệt đối rất có ích lợi. Loại nơi tốt này, ta thế nhưng là không có nói cho người khác biết." Hoàng Văn Sinh nhìn xem Diệp Càn như vậy tự tin, không khỏi nhỏ giọng hỏi thăm trong tay áo vô tướng đỉnh, "Đỉnh lão, Diệp Càn lần này ánh mắt như thế nào, sẽ không bên trong lại là phiền phức đi?" Không trách Hoàng Văn Sinh như vậy coi chừng, thật sự là từ khi hắn cùng Diệp Càn bái tại Lâm Phàm tọa bên dưới, trở thành Lâm Phàm đệ tử đằng sau, mỗi lần Diệp Càn mang theo hắn hành động, liền không có làm sao gặp được chuyện tốt. Nói muốn thăm dò tiền nhân đạo phủ, kết quả phá vỡ trùng điệp cơ quan tiến vào đạo phủ, vị tiền bối kia bỏ mình hồn tại, kém chút đoạt xá bọn hắn tu hú chiếm tổ chim khách. Nói là tìm kiếm bí cảnh cơ duyên, trải qua ngàn khó vạn hiểm không biết bao nhiêu sinh tử tiến vào bí cảnh đằng sau, kết quả phát hiện bí cảnh đã tàn phá không chịu nổi. Nói là thay trời hành đạo, lại là mang theo hắn trộm người ta linh tài diệu dược, cuối cùng hai người trở về từ coi chết, trộm được linh dược còn chưa đủ dưỡng thương. Chính là đi theo Diệp Càn đã trải qua rất nhiều, Hoàng Văn Sinh mới đối Diệp Càn tự tin biểu thị hoài nghi. Tuy nói ra ngoài du lịch, các loại cái gọi là động phủ bí cảnh, tiền nhân di trạch vốn là 10 phần chính không, còn lại cái kia cũng không đủ bổ khuyết thâm hụt, nhưng cũng không có xui xẻo như vậy đó a, nhưng mà sư tôn của bọn hắn, Lâm Phàm lại đối với Diệp Càn đặc biệt xem trọng, cảm thấy Diệp Càn tính nết giống hắn, là cái khoé gió nổi mưa hạt giống tốt, cái này khiến Diệp Càn đặc biệt tự ác, càng giống như là cái ôn thế ma vương. Đừng nhìn Diệp Càn tại Vân Hảo trước mặt biểu hiện nhu thuận kính cẩn nghe theo, có thể Hoàng Văn Sinh rõ ràng, Diệp Càn ở trước mặt người ngoài cũng không phải bộ dáng như vậy. Vân sư tỷ, Văn Sinh, các ngươi tin ta, đây chính là Huyền Hoàng giới a. Huyền Hoàng giới tàn phá nhiều năm, còn nhiều cơ duyên bại lộ hoang dã không người hỏi thăm, bây giờ chúng ta tuân theo thiên ý tới đây gột rửa tà ma, Huyền Hoàng giới thiên địa chẳng lẽ sẽ không có biểu thị. Chỗ này sơn môn di tích, tuyệt đối chính là chúng ta cơ duyên, tới đi. Diệp Càn nói, dẫn đầu cầm đao đi bảo, Vân Hảo cùng Hoàng Văn Sinh nhìn chăm chú một chút, hai người bất đắc dĩ lắc đầu, đều cầm pháp bảo đi theo Diệp Càn tiến nhập di tích. Vừa tiến vào di tích, ba người lập tức phát hiện nơi đây khác biệt. Bên ngoài nhìn qua rách nát hoang vu, cỏ dại rậm rạp sơn môn phế tích, tiến đến về sau lại là có động thiên khác, đúng là đình đài lầu các san sát nối tiếp nhau, tiên cung vân điện liên miên bất tuyệt, khắp nơi linh cơ rậm rạp, tiên khí mờ mịt. Vô luận từ chỗ nào nhìn, đều giống như nơi nào đó tiên gia đạo tràng, mà không giống nhân gian chi địa. Hoàng Văn Sinh hồ nghi nói, nơi này không thích hợp đi. Diệp Càn nhìn về phía Vân Hảo, Vân sư tỷ có gì kiến giải? Vân Hảo thấy thế xem số lượng một lát sau nói ra, Huyền Hoàng giới cùng ta Tam giới đại thiên khác biệt. Diệp sư đệ, Hoàng sư đệ, các ngươi nhìn. Diệp Càn cùng Hoàng Văn Sinh thuận Vân Hảo chỉ hướng nhìn lại, chỉ gặp chỗ kia rõ ràng là một tòa linh tuyển ngay tại ngực phun trào ra linh dịch, dư thừa linh khí mở miệng ra, tựa như mây mù tràn ngập mở miệng. Vân Hảo nói ra, linh tuyển kia, tất nhiên là linh mạch thai nghén biến thành, mà lại không phải vạn năm trở lên linh mạch khó mà thai nghén. Lại không xét bây giờ Tam giới đại thiên, chính là Sơn Hà giới còn tại thời điểm, các loại phúc địa động thiên cũng sẽ không trực tiếp tọa lạc tại trên linh mạch. Ta Sơn Hà giới tiên chân càng ưa thích một mình mở một tòa động thiên phúc địa, đem nó khảm tại thiên địa màng thai phía trên, giấu tại hư thực bên trong. Cái này cũng phù hợp ta đồng lai tị thế thành tiên, đạo pháp tự nhiên lý lẽ. Mà tới được bây giờ, Tam giới đại thiên bên trong, tất cả tiên gia phúc địa càng là cực ít xuất hiện ở nhân gian, chiếm cứ nhân gian linh mạch. Tam giới một đám, nhân gian một đám phúc địa hoặc là tọa lạc tại hải ngoại, hoặc là các nơi tiên thần tự hành mở ẩn thế chi địa, mà động thiên càng là chỉ có tại các nơi trong thánh địa có thể thấy được. Thượng tam cảnh tồn tại, hoặc là chính là cao ở trên trời, còn tại nhân gian cũng là giấu tại hư thực bên trong, không làm ngoại nhân biết. Diệp Càn cùng Hoàng Văn Sinh đều là liên tục gật đầu. Chính như Vân Hảo nói tới, Sơn Hà giới còn tại lúc, không đề cập tới Bồng Lai, Thanh Hoa, Thiên Hà ba nhà, những tán tu kia tiên chân bọn họ đều là tự hành mở động tiên, sẽ không ngoài định mức chiếm cứ linh mạch. Không chỉ có như vậy, những tán tu này tiên chân có thể là hấp thu Sơn Hà giới ngoại chi lực, tại nhà mình trong động tiên hình thành linh mạch mới, có thể là trải bước địa mạch khí mạch, kiến tạo một chỗ tân sinh phúc trạch chi địa. Mà Tam giới sát nhập đằng sau, thiên đỉnh càng là có thiên quy ban xuống, nhân gian năm châu bốn biển bên trong, các nơi linh mạch không được đắp lên tam cảnh chiếm đoạt, nhân gian linh mạch thuộc về phàm tục lục cảnh, chính bọn hắn kiến tạo phúc địa cũng tốt, bố trí bí cảnh cũng được, vậy cũng là chuyện của bọn hắn, thượng tam cảnh không được tham gia. Thượng tam cảnh hoặc là lưu tại trên trời, hoặc là liền ngoài tam giới, nếu muốn tại trong tam giới, lưu tại nhân gian cũng chỉ có thể tại hư thực ở giữa, có thể là trốn xa hải ngoại, có thể là giấu tại sân giã, không thể cùng nhân gian phàm tục tranh đoạt cơ duyên. Đây là thiên quy, cũng là tiên thần Phật ba nhà định ra chi pháp. Mục đích chính là không để cho hiện hữu thượng tam cảnh tiên các thần quá mức không kiêng nể gì cả, quá xâm chiếm nhân gian khí vận, ảnh hưởng phàm tục thế gian. Nếu không tùy ý thượng tam cảnh bọn họ chiếm cứ một chỗ, cướp đoạt cơ duyên, xâm chiếm khí vận, những này thượng tam cảnh sớm muộn bành trướng thành từng phương chiếm lấy một vực thế lực, tác một vực mà mập một nhà chi tư. Đây là tiên thần Phật ba nhà đều không cho phép tình huống. Ngươi nếu là có năng lực, có thể từ chư thiên trong vạn giới dẫn dắt một tòa tiểu thiên, bên trong ngàn nhập vào tam giới làm đạo tràng của ngươi, đó là ngươi bản sự, cần phải tại năm châu bốn biển bên trong xâm chiếm thuộc về phàm tục cơ duyên, vậy liền đừng trách thiên uy vô tình. Diệp Văn Su vị này ứng thân huyền nữ sở dĩ tại Tam giới đại thiên bên trong uy danh hiển hách, cũng là bởi vì tuần sát năm châu bốn biển, đại biểu thiên đỉnh trừng trị không biết bao nhiêu tự mình ý đồ xâm chiếm nhân gian linh mạch tiên thần yêu ma. Mà mặt khác huyền môn đại thiên, thì cùng Tam giới đại thiên khác biệt, bọn hắn thượng tam cảnh không cố kỵ gì, có thể chiếm cứ linh mạch, hoành hành không sợ. Tỷ như trước mắt tòa di tích này, chính là trực tiếp bố trí tại tòa nào đó trên linh mạch. Vân Hảo tiếp tục nói, mà các ngươi nhìn tòa di tích này, chiếm cứ linh mạch đâu chỉ một đầu. Điều này đại biểu nơi đây tất nhiên là một chỗ thượng tam cảnh tông môn gì chỉ có thể là một vị nào đó tiên chân đạo tràng đầu tiên. Diệp Càn nói không sai, trong này nên có thờ chúng ta cần thiết tài nguyên. Diệp Càn nghe vậy cười nói, Văn Sinh, ta liền nói sẽ không hố ngươi đi. Sau đó ba người chúng ta tách ra tìm kiếm, gặp được nguy hiểm có thể là đồ tốt kịp thời cáo chi, chúng ta lần này, tất nhiên là một phát. Nói, Diệp Càn dẫn đầu tìm cái phương hướng tìm kiếm đi qua, Vân Hảo cùng Hoàng Văn Sinh cũng riêng phần mình tìm cái phương vị, tự hành thăm dò đi. Cùng lúc đó, ở chỗ này sơn môn di chỉ bên ngoài, Linh Ngọc, Lâm Phàm hai người lặng lặng nhìn qua trước mặt không có chút nào thần dị, nhìn lại bình thường bất quá di chỉ phế tích, nhất thời yên tĩnh không nói gì. Một lát sau, Linh Ngọc nói ra, chỗ này di chỉ không giống như là bản nguyên hội khí tức. Lâm Phàm lại là cười nói, sư tỷ, đây là tiểu bối cơ duyên không phải. Giống như người ta, tuy nói là tông môn chân truyền, có các loại tài nguyên cung cấp, nhưng nếu như không có du lịch thiên hạ lúc những cơ duyên kia, không có những cái kia phúc trạch, người ta coi là thật liền có thể đi đến hôm nay một bước này. Tiền nhân vẫn lạc, lưu cơ duyên ở hậu thế, cũng bất quá hình một cái đạo thống không dứt, thanh danh bất diệt. Nói đến, ta hai người đồ đệ này, Diệp Càn cũng tốt, Hoàng Văn Sinh cũng được, bọn hắn bái nhập tông môn trước đó, liền có riêng phần mình cơ duyên, đã không thích hợp trở thành chân truyền. Nhưng dạng này hạt giống tốt tông môn cũng không có khả năng từ bỏ, nếu không cũng sẽ không cho phép bọn hắn bái tại ta tòa hạ. Tông môn sẽ không gánh chịu bọn hắn quá nhiều, ta kẻ làm sư tôn này, cũng nên gánh vác đến mới là. Nói, Lâm Phàm không khỏi hâm mộ nhìn về phía trên trời, nói đến, ta là thật hâm mộ Nguyên Thần a. Hắn đoạn đường này đi tới, gặp phải cơ duyên cũng không có so ta nhiều hơn bao nhiêu, có thể hết lần này tới lần khác hắn đi cứ như vậy nhanh, ngay cả đạo tràng đều có tổ sư ban thưởng. Hắn thu mấy cái kia đồ đệ, không phải có khí vận tại thân, chính là có phúc trạch phù hộ, cả đám đều được xưng tụng bất phàm. Nếu là tùy ý bọn hắn bái nhập cái nào đó tiểu môn tiểu phái, những cái kia tiểu môn tiểu phái chống đỡ không nổi bọn hắn khí vận, cũng không chịu nổi bọn hắn tu hành tài nguyên, tất nhiên là muốn thâm hụt tự thân khí vận cuối cùng suy bại diệt vong. Nhưng bọn hắn ngược lại là vận mệnh tốt, bái đến nguyên thần môn hạ, đi theo nguyên thần tại tông môn tu hành, tông môn khí vận trấn áp được, mà nguyên thần tài nguyên cũng đủ bọn hắn tu hành. Những tiểu tử này trưởng thành, tất nhiên sẽ trở thành nguyên thần trợ lực, có thể cho nguyên thần giúp đỡ không ít việc. Nào giống ta, liền hai đồ đệ, còn muốn lao tâm lao lực, sợ thương thế kia, cái kia gãy. Nghe Lâm Phàm ai oán, Linh Ngọc hừ một tiếng, nhưng cũng không có nhiều lời. Trên thực tế giống như Lâm Phàm lời nói, Diệp Càn cũng tốt, Hoàng Văn Sinh cũng được, bọn hắn tại bái nhập Đồng Lai đã có từ trước cơ duyên của mình, tương lai cũng có dấu hiệu, dạng này người mang khí vận cơ duyên hẳn giống, Đồng Lai tất nhiên là không e ngại cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng là dạng này đã cùng người khác có nhân quả liên lụy hạt giống, cũng nhất định không cách nào trở thành tông môn chân truyền. Cho nên, những này hạt giống tốt mới có thể bái tại các vị chân truyền tọa hạ, do tông môn khí vận phù hộ, bỏ mặc bọn hắn tự hành trưởng thành, mặc dù không phải chân truyền, nhưng cũng cùng chân truyền không khác, sẽ trở thành tông môn một sự giúp đỡ lớn. Lâm Phàm tọa dưới Diệp Càn, Hoàng Văn Sinh là như thế này. Giang Sinh tọa dưới Thu Bất Ngữ, Hoàng Bình An, Lý Kiến Thuần, Tô Ngọc Đồng, Trang Nghĩa cũng là như vậy. Mà liên tại Linh Ngọc cùng Lâm Phàm nhìn chằm chằm nhà mình đồ nhi thăm dò cơ duyên lúc, Điền Minh An, Thu Bất Ngữ tính cả Hoàng Bình An, Lý Kiến Thuần chính vây tụ tại một tòa tiểu tiểu trong thiên điện, bốn người thần sắc đều là ngưng trọng không gì sánh được. Sư muội sư đệ, sư tôn mệnh đăng chi hỏa, càng yếu ớt. Chương 1191, Đồ Nhi ý đồ vi trợ tí, Minh An bốn người mưu luyện hư chương 1191, Đồ Nhi ý đồ vi trợ tí, Minh An bốn người mưu luyện hư mệnh đăng, nó không giống với thân phận danh sách, chân truyền ngọc bài. Nó phương pháp luyện chế quá mức đơn giản, đến mức tại chư thiên trong vạn giới phổ biến sử dụng. Có thể nói thượng tam cảnh tiên thần Phật đã bọn họ làm, trung hạ lục cảnh chân nhân vũ sĩ cũng làm. Nói câu khó nghe, chính là một cái vừa đạp vào tu hành luyện khí tu sĩ đều có thể chế tác, chẳng qua là dùng tài liệu cao thấp, hiệu dụng dài ngắn thôi. Giống như là trung hạ lục cảnh những cái kia tu hành gia tộc, tiểu môn tiểu phái, thích nhất chính là chế tác mệnh đăng, vô luận là nhà mình lão tổ hay là tử đệ đều lưu một sợi thần hồn tại mệnh đăng phía trên, dùng cái này đến xác nhận an nguy, cũng là cam đoan tông tộc tử đệ cùng tông phái môn nhân không dám tùy tiện phản bội chạy trốn. Mà tới được thượng tam cảnh, mệnh đăng phương pháp luyện chế thì càng là đủ loại. Lấy Điền Minh An bốn người trước người mệnh đăng đến nói, cũng không phải là Bồng Lai đạo tông bên trong chế thức mệnh đăng, mà là Giang Sinh tự tay luyện chế mà thành. Là Giang Sinh bắt trước trong thức hải cái kia một chiếc bảo liên đăng, lấy thanh khâu linh ngọc là tài, lấy tinh thần vẫn kim làm sát, hái nghe hồng dáng mây là tâm, hợp lấy rất nhiều linh tài luyện chế mà thành. Mà mệnh đăng này bên trong gửi lại, cũng không phải là Giang Sinh một tia thần hồn, mà là gánh chịu lấy Giang Sinh pháp lực một chút suy nghĩ, điểm này suy nghĩ rơi vào trên bức đèn, liền hóa thành ánh nến tính tỏa ra ánh sáng, lâu dài không thôi. Bởi vì ánh nến là Giang Sinh suy nghĩ biến thành, cái này một chiếc mệnh đăng không chỉ có thể làm Giang Sinh tình huống mạnh khỏe hay không chứng minh, tại thời khắc nguy cơ, Điền Minh An mấy người còn có thể thôi động cây đèn, phóng xuất ra Giang Sinh chứa đựng trong đó pháp lực đến lui địch. Tam Huyền Đạo Tông vị kia Bảo Ngọc Tiên Quân luyện chế bảo liên đăng để Giang Sinh đạt được rất nhiều luyện khí chi pháp cùng thuật pháp tàn thiên, mệnh đăng này tuy nói chỉ là Giang Sinh phòng chế bảo liên đăng luyện tập chi tác, nhưng đối với Điền Minh An mấy người đến nói, chính là vô thượng pháp bảo. Làm Giang Sinh tự tay luyện chế cây đèn, nó nội bộ khắc lấy Vân Văn Linh cấm 72, bên ngoài Tuyên Linh ngân pháp cấm 36, có thể nói đã đạt đến những linh tài này cực hạn, bởi vậy có thể phát huy ra Giang Sinh một điểm kia suy nghĩ gần 5 thành lực lượng. Tuy nói chỉ là Giang Sinh một chút suy nghĩ, có thể Giang Sinh đạo hạnh đủ để địch nổi ngũ kiếp chân quân, cho dù là một chút suy nghĩ cũng đủ để lui tránh quần ma. Có cây đèn này tại, đầy đủ bảo vệ Điền Minh An bọn hắn tại Huyền Hoàng giới bên trong hoành hành không sợ, nếu là thật sự gặp được cái gì không giải quyết được phiền phức, bằng vào trong cây đèn cái kia ẩn chứa Giang Sinh khí tức, Điền Minh An bọn hắn cũng có thể hướng tất cả tại Huyền Hoàng giới Đông Tiên Tiên Thật cầu viện. Giang Sinh đem cây đèn này giao cho Điền Minh An bọn hắn, cũng không phải cất để bọn hắn nhìn chiếu tâm tư của mình, chỉ là cho Điền Minh An mấy người lưu một phần hộ thân thủ đoạn. Chỉ là ngoài dự liệu chính là, không đợi đến Điền Minh An bọn hắn tại cái này Huyền Hoàng giới tìm kiếm cơ duyên, liền phát hiện Giang Sinh lưu cho bọn hắn mệnh đăng đúng là phai nhạt xuống. Làm lấy Giang Sinh một chút suy nghĩ làm ánh đến mệnh đăng, điểm này suy nghĩ tình huống liền đại biểu cho Giang Sinh hiện trạng, bây giờ cái kia ảm đạm đến gần như muốn dập tắt ánh đến, chẳng phải là nói Giang Sinh đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc sắp bỏ mình. Có thể để Điền Minh An bốn người kinh nghi chính là, đến cùng là tình huống như thế nào có thể làm cho nhà mình cái kia có thể xưng vô địch sư tôn gặp phải thân vấn đạo tiêu nguy hiểm. Điền sư minh, chúng ta nắm chặt đi tìm Linh Hơi sư thúc đi. Sư tôn loại tình huống này, chúng ta nếu là không báo cáo, một khi sư tôn thật gặp được cái gì khó mà giải quyết nguy hiểm, vậy ta ngươi liền thật sự là chết trăm lần không hết tội. Lý Kiến Thuần vội vàng nói, trong mắt tràn đầy kích động. Từ khi Lý Kiến Thuần bái Giang Sinh vi sư đến nay, Lý Kiến Thuần liền không có gặp Giang Sinh ăn quả đáng qua, mỗi lần đều là nhà mình sư tôn đại sát tứ phương uy chấn của tiên, chớ nói như vậy tính mệnh thở hơi cuối cùng, chính là dưới tình huống trọng thương đều không có gặp qua. Bởi vậy Lý Kiến Thuần rất khó tưởng tượng chính mình thần thông kia rộng rãi cơ hồ không gì làm không được sư tôn đến cùng gặp cỡ nào nguy hiểm, mệnh đang mới có thể yếu ớt đến tận đây. Theo Lý Kiến Thuần mở miệng, Hoàng Minh An cũng là đề nghị đi tìm các sư thúc giải quyết, chỉ là Hoàng Minh An đề nghị không phải đi tìm Linh Hơi, mà là trước tìm Lâm Phàm. Tại Hoàng Minh An xem ra, Lâm Phàm làm nhà mình sư tôn cái kia sinh tử chi giao huynh đệ, hai người tình nghĩa nhất là kiên cố, Linh Hơi cùng Linh Ngọc ở phương diện này hiển nhiên không như rừng phàm ổn thỏa. Điền Minh An trước liếc mắt Lý Kiến Thuần, lại nhìn một chút Hoàng Bình An, sau đó lắc đầu. Cũng không phải Điền Minh An hoài nghi Lý Kiến Thuần cùng Hoàng Bình An đối với Giang Sinh An nguy lo lắng, chỉ là tại Điền Minh An xem ra, Lý Kiến Thuần cùng Hoàng Bình An đều quá mức chắc hẳn phải vậy. Hai vị sư đệ, ta xin hỏi các ngươi, lần này Huyền Hoàng giới chi hành, Thanh Hoa đạo tông, Thiên Hà đạo tông, Xích Tiêu đạo tông, Giao Chỉ Thánh Điệu tăng thêm chúng ta Bồng Lai cùng những sư tôn kia các đạo hữu, nhiều như vậy thượng tam cảnh chân quân bọn họ, ai nói đi cao nhất, ai thần thông mạnh nhất? Theo Điền Minh An đặt câu hỏi, Lý Kiến Thuần không chậm trễ chút nào nói ra, tự nhiên là sư tôn, ngoại trừ sư tôn, ai còn năng lực chạm ngũ kiếp chân quân, lấy sức một mình áp đảo các tông chân truyền. Điền Minh An nhẹ gật đầu, đúng vậy à, sư tôn đạo hạnh cao nhất, thần thông mạnh nhất, người sư tôn kia dưới mắt xảy ra vấn đề, ai có thể cứu viện? Lý Kiến Thuần yên lặng, hắn vừa rồi nóng đội, quan tâm sẽ bị loạn, lại là quên điểm ấy. Ngay sau đó, Điền Minh An còn nói thêm, chớ có quên, chúng ta sư tôn trong tay bảo bối không biết có bao nhiêu, còn có thể liên hệ tông môn tổ sư, nếu là sư tôn thật gặp được cái gì không thể địch lại nguy hiểm, không có khả năng ngay cả cầu viện đều làm không được. Mà lại, nếu là sư tôn thật gặp được cái gì khó mà giải quyết nguy cơ sinh tử, linh hơi sư thúc bọn hắn còn có thể như vậy bình yên à? Lý Kiến Thuần cùng Hoàng Bình An nhìn chăm chú một chút, hai người như có điều suy nghĩ, đúng vậy à, nếu như tại cái này Huyền Hoàng giới bên trong, làm đạo hạnh cao nhất pháp lực mạnh nhất Giang Sinh gặp khó mà xử lý cương địch, tuyệt không có khả năng không đem tin tức này cáo chi những người khác. Đến lúc đó, Linh Hơi, Linh Ngọc hoặc là cầu viện hoặc là sẽ lập tức bố trí các loại đại trận, cùng với những cái khác tông môn chân truyền thương nghị báo đoàn sưởi ấm. Những tình huống này cũng không có xuất hiện, vậy đã nói rõ Giang Sinh tình huống trên thực tế cũng không phải là cỡ nào nguy hiểm. Điền Minh An gặp Lý Kiến Thuần cùng Hoàng Bình An tỉnh táo lại, lúc này mới tiếp tục nói, ngay từ đầu, ta cũng nóng vội sư tôn an nguy. Nói đến, ta là từ sư tôn trúc cơ thời điểm liền theo sư tôn tu hành, bàn về đối với sư tôn tình cảm, các ngươi so ta đều kém một chút. Chỉ là ta tỉnh táo lại sau nghĩ đến một chút, sư tôn trước đó thế nhưng là tại cái này Huyền Hoàng giới thai âm trên tinh thần, nếu là thật sự gặp được nguy cơ gì, lấy sư tôn tính tình tất nhiên sẽ cáo chi các nhà. Cho nên, bằng vào ta đến xem, sư tôn cũng không phải là thật gặp cái gì nguy cơ sinh tử, cũng có thể là tiến nhập nơi nào đó bí cảnh đầu tiên, cùng chúng ta ở giữa liên hệ nhận lấy ảnh hưởng. Thu Bất Ngữ rốt cục lên tiếng, ta cảm thấy Điển sư Minh nói rất có đạo lý. Sư tôn thế nhưng là người mang đại khí vận, lại được tiên tôn lọt mắt xanh, tại cái này Huyền Hoàng giới bên trong có thể gặp được nguy hiểm gì? Ta cho là, cùng cân nhắc sư tôn an nguy, không bằng chúng ta nắm chặt thời gian thăm dò tứ phương, tìm kiếm cơ duyên. Sư tôn lấy 1800 tuổi không đến chứng được hợp thể đạo hạnh, mà ngươi ta còn khốn đốn cảnh giới hóa thần, chính là sư tôn thật gặp được nguy hiểm, ngươi ta lại có thể giúp đỡ bên trên cái gì? Nếu là muốn vì sư tôn ra một phần lực, chúng ta ít nhất phải có luyện hư đạo hạnh mới là. Nghe thấy lời ấy, Lý Kiến Thuần cùng Hoàng Bình An câu là nhẹ gật đầu, bọn hắn không thể không thừa nhận Thu Bất Ngữ nói đến rất có đạo lý. Giang Sinh đạo hạnh càng ngày càng cao, pháp lực càng ngày càng mạnh, chớ nói cùng thế hệ những cái kia các tông chân truyền bọn họ cảm nhận được áp lực thực lớn, chính là các đệ tử đều sinh ra cảm giác vô lực, luôn cảm thấy làm sao liều mạng tu hành, cố gắng thế nào đều đuổi không kịp nhà mình sư tôn bước chân. Loại này xa không thể chạm cảm giác, cơ hồ khiến lòng người sinh tuyệt vọng muốn từ bỏ. Mặc cho ai đối mặt một cái chớ nói siêu biệt, chính là đuổi theo đều là theo không kịp, tựa như giữa hai bên cách xa nhau thiên uyên, lại thế nào cố gắng đều vượt không qua đi. Loại đả kích này, đối với bất luận cái gì tự xưng là thiên tài người mà nói, đều là nặng nề vô cùng, hơi không chú ý cũng có thể đạo tâm phá toái. Lại không ham hở tiến lên chi ý, trên thực tế từ khi Giang Sinh hoành không xuất thế, chư thiên trong vạn giới đương đại các thiên kiêu liền thường xuyên có đạo tâm phá toái cảm giác, Càn Khôn đạo tông Kỳ Nguyên, Nguyên Dương đạo tông Kim Dương, đạo nhất cung luyện ngày 2 tháng, Âm Dương chính tông Thiếu Dương Thiếu Âm mặc cho ai đụng phải Giang Sinh không phải thảm bại mà về, mặc cho ai cùng Giang Sinh đấu pháp không phải vài hợp bị thua. Giống như là chân tiêu đạo tông Tiêu Mây, càng là trực tiếp tuyệt cùng Giang Sinh đấu pháp tâm tư, tình nguyện tránh lui đến địa phương khác đi cùng tam giới đại thiên tiếng tâm lừng lây ứng thân huyền nữ Diệp Văn Xu đấu pháp, cũng không nguyện ý dây vào Giang Sinh lông mày. Mà giống như là dạng này thua ở Giang Sinh trong tay các giới thiên kiêu đến cũng hết, đến mức trong cùng thế hệ đã tìm không thấy Giang Sinh đối thủ, Giang Sinh bắt đầu tìm kiếm đời trước thậm chí đời trước nữa những cái kia danh chấn chư thiên thiên kiêu đường bọn họ, cùng đọ sức. Đến mức xuất hiện chỉ có hợp thể một kiếp đạo hạnh Giang Sinh chém ngũ kiếp đạo hạnh Càn Khôn đạo tông cảnh hành chân quân loại này để cho người ta khó có thể tưởng tượng sự tình. Trung hạ lục cảnh bên trong có người có thể nghịch phạt thượng cảnh thì cũng thôi đi, đến thượng tam cảnh, theo lý thuyết nhất giai chính là nhất trọng thiên, có thể hết lần này tới lần khác có người vượt ngang ngũ giai chạm địch, cái này nếu không có tận mắt nhìn thấy ai lại dám tin. Mà có như thế một cái chớ nói đương đại, chính là đẩy về trước 3000 năm, sau diên 3000 năm đều không nhất định tìm được địch thủ sư tôn, đối với đồ đệ đến nói cũng là áp lực lớn lao. Lại là đám người tán thưởng thiên tài, đến vị diện này trước lại có cái gì tư cách gọi thiên tài. Cho dạng này một vị bất thế gia tồn tại làm đệ tử, bình thường chính là sai lầm, theo không kịp bước chân chính là sai lầm. Bây giờ, Điền Minh An bọn hắn liền đứng trước theo không kịp bước chân tình huống. Tuy nói bọn hắn cả đám đều không tính bình thường, dù sao hơn 1000 năm công phu liền tu hành đến cảnh giới hóa thần, có pháp tướng thần thông, phóng nhãn chư thiên đều là nhất đẳng hạt giống tốt. Tại trong thánh địa cũng đủ để đứng hàng chân truyền. Mong muốn lấy phía trước cái kia càng cao lớn sư tôn, bọn hắn từ đầu đến cuối bị chiếu vào Giang Sinh trong bóng dáng, khó mà tránh thoát ra ngoài. Bọn hắn lại cũng không phải là dần dần già đi hạng người, từng cái trẻ tuổi nóng tính, muốn tài nguyên có tài nguyên, tranh công pháp có công pháp, lại thế nào khả năng dễ dàng tha thứ loại này dừng bước không tiến, phí thời gian đợi ngày tình huống. Điền Minh An nhìn xem chính mình mấy vị này sư muội, sư đệ, chậm rãi nói ra, sư tôn đem chén này mệnh đăng lưu cho chúng ta, chính là cất để cho chúng ta lớn mật thăm dò, chớ có co vội tâm tư. Trận này huyền môn trong đại kiếp, giống chúng ta dạng này hóa thần pháp tướng đơn giản nhiều vô số kể, chính là luyện hư chân quân bọn họ cũng không ra được đâu. Nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, các loại đại kiếp kết thúc, chúng ta cũng vô lực tiến thêm một bước. Bây giờ sư tôn mang theo chúng ta tới đến cái này huyền hoàng giới, tất nhiên là muốn cho ngươi ta tiến thêm một bước, như đồ thượng tam cảnh. Sư muội, sư đệ, chúng ta không ngại lớn mật một chút, tranh thủ tại cái này huyền hoàng giới bên trong thu hoạch được đầy đủ cơ duyên, tại trận đại kiếp này bên trong leo lên tam cảnh, cũng tốt trở thành sư tôn trợ cánh tay, không đến mức một mực tại sư tôn dưới cánh chim sống qua. Thu Bất Ngữ, Lý Kiến Thuần, Hoàng Bình An câu là liên tục gật đầu, lấy bọn hắn bây giờ cảnh giới tu vi, như đồ thượng tam cảnh đã là đương nhiên sự tình. Con đường phi thăng ngay tại dưới mắt, cho dù trong đại kiếp khí vận chập trùng không chừng, nhân quả dây dưa không rõ, ai lại chịu thật từ bỏ, không đi tranh một chuyến đâu. Hạ quyết tâm đằng sau, Điền Minh An bốn người đầu tiên là báo lên hành tung, chợt tại cái này huyền hoàng giới to như vậy trùng châu chi địa tìm kiếm cơ duyên. Cái này vừa tìm tác, chính là dùng đi hơn 5 thời gian. Tại trong hơn 1 năm nay, Đồng Lai, Thanh Hoa, Thiên Hà, Giao Chỉ, Xích Tiêu tuần tự tại huyền hoàng giới trung đông bắc tây nam đứng vững gót chân, năm nhà đạo thống đã tuyên dương ra, huyền hoàng trong giới người sống sót tộc cũng tốt, linh thú cũng được, nhao nhao hướng về năm nhà đạo thống nơi ở mà đi, tìm kiếm thượng tam cảnh che chở. Mà rộng nghe, Quản Tuệ cũng tại tây nam chi địa mở ra một cõi cực lạc, tuyên dương Phật pháp, che chở tại tây nam trong dãy núi tị thế cầu sinh lên thứ. Tứ Hải chân quân, Thiếu Bạch Minh quân viễn độ Đông Dương đi Bắc Hải chỗ sâu chợt không thấy tung tích, Chu Hoàng Yêu quân tại nam vực trong dãy núi lập xuống đạo tràng, Thiêu Tấn quần ma lập xuống ly hỏa chân tiên uy danh. Khổng Chân cùng Kim Bình cũng lung lạc một nhóm linh trí vẫn còn tồn tại yêu tộc, tại Đông Nam chi địa thành lập yêu tộc thành trì. Các nhà tất cả đều bận rộn che chở sinh linh, thu hoạch công đức khí vận, ở trong quá trình này các nhà cũng đều thu hoạch một hai cái khí vận chi tử, thông qua đầu nhập vào những cái kia bản thổ thế lực tìm đến không ít di tích cùng bí cảnh, từ đó thu hoạch số lớn cơ duyên. Trong đó, Mây Tốt, Diệp Càn cùng Hoàng Văn Sinh tổ hợp không thể nghi ngờ là những ngày qua đến nổi danh nhất hóa thần tiểu đội. Ba người tìm được một chỗ hư hư thực thực bên trên một nguyên hội bí cảnh, từ đó thu hoạch đại lượng tiên dược chân tàng không nói, còn tìm đến bên trên một nguyên hội uy trấn huyền hoàng giới bên trên hoàng đạo cung pháp bảo kinh quyển. Có thể nói lần này thăm dò, liền để ba người có trùng kích luyện hư chi cảnh ba thành lực lượng, nếu là tăng thêm tông môn đến đỡ cùng riêng phần mình sư tôn tài nguyên, bọn hắn cơ hội có 5 thành hy vọng. Mà Điền Minh An bốn người còn tại Trung Châu chi địa 4 chỗ tìm kiếm lấy. Một năm qua này Điền Minh An mấy người dọn dẹp mấy cái yêu ma của lạc, che lại 4 tòa thành trì nhân tộc, tiện thể để nó quy thuận Đồng Lai, cho tự thân tăng thêm mấy phần công đức tình huống dưới, lại lấy được không ít tông môn công văn. Chỉ là bốn người vẫn muốn cơ duyên, từ đầu đến cuối không có gặp được. Theo thời gian trôi qua, bốn người bất chi bất giác đã trong này châu chi địa tìm kiếm mấy năm, tuy nói bốn người xâm nhập qua hiểm cảnh, cũng tìm được qua một chút di chỉ, nhưng chính là tìm không thấy trèo chống bọn hắn phi thăng luyện hư cơ duyên. Cho đến một ngày này, bốn người xâm nhập Trung Châu nơi nào đó trong sơn cốc. Nguyên bản bốn người mục đích là diệt trừ chỗ này nồng vụ tràn ngập, lạnh leo thấu xương trong sơn cốc những cái kia ngủ say yêu ma, để bên ngoài những này nhân tộc có thể yên ổn. Nhưng không ngờ bốn người xâm nhập trong sơn cốc diệt trừ yêu ma lúc không biết là động tĩnh quá lớn hay là yêu ma liều chết dãy rủa nguyên cớ, đúng là phát động một ít trận pháp, đến mức trước một hơi bốn người còn tại cùng yêu ma đấu pháp, một hơi nữa trước mắt liền đổi thiên địa. Nhìn qua trước mắt mảnh này băng tinh hàn ngọc chi địa, nhìn xem cái kia giường cột chạm chỗ đỉnh đài lầu cát, vùng thiên địa này bên trong kiến trúc lại đều là hàn ngọc băng làm bằng đá liền, quả nhiên là băng thanh lưu ly, lộng lẫy. Điền Minh An cầm trong tay pháp kiếm, cảnh giác đánh giá mảnh này băng tuyết thiên địa, trầm giọng nói: "Sư muội, sư đệ, nơi này không thích hợp, cực kỳ giống Diệp Càn bọn hắn gặp phải thượng cổ di tích." Lý Kiến Thuần nghe vậy lại là có chút kích động, nếu như đây thật là nơi nào đó thượng cổ di tích, đây chẳng phải là có cơ hội có thể tìm tới để cho chúng ta phi thăng luyện hư tài nguyên. Thu Bất Ngữ tương đối tỉnh táo, bình tĩnh nói, cho dù là thượng cổ di tích, cũng không hoàn toàn là bảo bối, ngược lại chính là bởi vì là thượng cổ di tích, rất nhiều pháp bảo pháp khí, tiên thảo diệu dược khả năng theo thời gian trôi qua cùng trận pháp mất linh mà hóa thành cho tàn. Có thể cần dùng đến đồ vật ngược lại không có bao nhiêu, mà nguy hiểm nói không chừng sẽ còn cao hơn mấy tầng. Mấy người đang nói, Hoàng Bình An bỗng nhiên nói ra, các ngươi mau đến xem. Điền Minh An, Lý Kiến Thuần, Thu Bất Ngữ thuận thanh âm tìm kiếm, chỉ gặp Hoàng Bình An chính đứng tại một đạo kẽ nước trước đó, thần tình kích động không gì sánh được. Theo ba người tiến lên, nhìn thấy kẽ nước này đằng sau cũng là đổi sắc mặt. Dù là cho tới nay trầm ổn không gì sánh được Điền Minh An thanh âm đều mang tới mấy phần khó có thể tin mừng rỡ. Đây là sư tôn Tiệt Thiên kiếm quyết dấu vết lưu lại. Nhưng gặp bốn người trước mặt, một đạo sâu không thấy đáy vết kiếm dọc theo đi không biết hàng trăm vạn dặm, trực tiếp xé rách trước mặt sông băng thiên địa, đem xa xa mảng lớn cung điện lầu cắt chém làm phế tích. Vết kiếm phía trên như cũng lưu lại từng tia từng sợi tam thai kiếp diệt kiếm ý chương 1192, Thái Âm Tây Trầm Hư Vô Hải, Quảng Hàn Nguyệt Chủ gặp Linh Nguyên chương 1192, Thái Âm Tây Trầm Hư Vô Hải, Quảng Hàn Nguyệt Chủ gặp Linh Nguyên âm dương thanh huyền tiệt thiên kiếm, tam thai kiếp diệt mạt vận vấn. Vết kiếm thâm thúy, không biết ngàn vạn trượng, vết kiếm kéo dài, ngang qua trăm vạn dặm. Chớ nói hiện nay huyền hoàng giới, chính là phóng nhãn chư thiên vạn giới, có thể chém ra dạng này kiếm mang, trải qua mấy năm thời gian trôi qua, băng tuyết ăn mòn kiếm ý vẫn như cũ ngưng tụ không tan, trong hoàn vũ lại có vài tôn thượng tam cảnh tiên thần làm được. Càng không nói đến, phía trên này cái kia lại rõ ràng cực kỳ tam thai kiếp diệt kiếm ý chỉ là để Điền Minh An bốn người trong lòng sinh nghi chính là, vết kiếm này rõ ràng là Giang Sinh tại mấy năm trước lưu lại. Sư tôn không phải tại Thái Âm trên tinh thần a? Chẳng lẽ lại sư tôn lúc nào xuống, sau đó tiến vào chỗ này mấy vạn năm trước di tích? Lý Kiến Thuần rất là không hiểu, tuy nói hắn đạo hạnh bất quá hóa thần, nhưng cũng có thể nhìn ra một đạo vết kiếm này cũng không phải là gần đây lưu lại đồ vật, trên đó tuế nguyệt vết tích lại là yếu ớt, cũng muốn 2-3 năm thời gian mới có thể làm đến. Cái này chẳng phải là nói sớm tại 2-3 năm trước nhà mình sư tôn cũng đã tiến vào nơi này. Trong lúc nhất thời, Điền Minh An, Thu Không Nói, Lý Kiến Thuần cùng Hoàng Bình An hai mặt nhìn nhau. Điền Minh An trầm ngâm một lát, quả quyết nói ra, đi. Chúng ta dọc theo sư tôn tung tích hướng về phía trước thăm dò. Dọc theo sư tôn đi chi lộ, cho dù tìm không thấy bao nhiêu thiên tài địa bảo, chí ít cũng là an toàn không ngại. Nói không chừng chúng ta tại có thể đuổi kịp sư tôn dấu chân. Thu Không Nói, Lý Kiến Thuần cùng Hoàng Bình An mười phần tán đồng, nhất là Điền Minh An cuối cùng một câu kia đuổi kịp sư tôn dấu chân mấy người nguyên bản cái kia thăm dò di tích tìm kiếm tài nguyên tâm tư sớm đã tan đi, bây giờ bọn hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, tìm kiếm được Giang Sinh, đuổi theo nhà mình sư tôn bước chân. Kết quả là bốn người dọc theo vết kiếm này hướng về phía trước thăm dò mà đi, nhưng gặp trước mắt một mảnh băng thiên tuyết địa, hàn phong gào rít giận dữ băng tuyết bay múa, này phiến thiên địa tựa hồ muốn lấy loại phương thức này xóa đi Giang Sinh dấu vết lưu lại. Có thể so với ngũ kiếp chân quân thủ đoạn lại thế nào khả năng bị đơn giản như vậy trừ khử sạch sẽ. Khi bốn người dọc theo đầu kia càng ngày càng sâu càng lúc càng lớn vết kiếm kẽ nước một đường tiến lên hơn 10 vạn dặm, thấy được cái kia chừng vạn dặm cao thấp cũng chống giống chém ra liên miên sông băng lúc, nhìn thấy cái kia bốn chỗ phun trào băng mạch chi lực cùng tụ tập hàn băng hơi thở lúc, bốn người lại một lần nữa linh giáo đến thượng tam cảnh tiên chân cường hành chỗ. Dù là phương này băng tuyết thiên địa dùng hết thủ đoạn tốn hao mấy năm trở lại đây, lại là từ đầu đến cuối không cách nào tiêu trừ sạch Giang Sinh lưu lại một đạo vết kiếm này. Tùy ý cái kia hàn phong gào rít giận dữ băng tuyết bổ sung, tùy ý cái kia hàn băng chi khí cùng băng mạch chi lực không ngừng lũng hợp, có thể các loại thiên địa vĩ lực tác dụng tại vết kiếm kia phía trên lúc thoáng qua liền sẽ bởi vì vết kiếm phía trên cái kia ngưng tụ không tan tam thai kiếp diệt kiếm ý mẫn diệt vô tung. Bọn hắn thấy rõ ràng, khi cái kia hàn phong cùng băng tuyết không ngừng tràn ngập ý đồ san bằng vết kiếm lúc, hình như có kiếm ngân băng vụ vụ trận gió tuyết đầy trời tiêu tán không còn. Đó là Giang Sinh nắm giữ xóa bỏ pháp tắc còn tại ảnh hưởng này phiến thiên địa. Nhìn qua một tiếng kia kiếm ngân băng lập tức tán loạn gió tuyết đầy trời, Điền Minh An nói khẽ, thượng tam cảnh đối với thiên địa tự nhiên tạo thành ảnh hưởng, là thiên địa bản thân khó mà khép lại tu bổ. Sư muội, sư đệ, các ngươi thấy được đi, sư tôn một kiếm phong mang, vùng thiên địa này mấy năm khó mà làm hao mòn, đây cũng là thượng tam cảnh tiên thần chi uy a. Đi thôi, tiến lên nhìn xem. Điền Minh An nói dẫn đầu tiến lên, Thu Không Nói, Lý Kiến Thuần, Hoàng Bình An khẩn thuận theo sau, bốn người một đường đến dưới sông băng, nhìn qua mảnh này đầy đủ vạn dặm cao thấp, nam bắc liên miên mấy trăm vạn dặm, đồ vật rộng chừng hơn 10 vạn dặm khổng lồ sông băng, nhìn qua cái kia đem sông băng một phân thành hai vết kiếm. Từ sông băng hai bên cái kia trần nhắn như gương vết cắt có thể thấy được Giang Sinh một kiếm này đến cùng đến cỡ nào sắc bén. Dưới một kiếm, hơn 10 vạn dặm rộng sông băng cùng nhau chém ra, vết cắt chỉnh tề trần nhắn, không thấy mảy may thô ráp, dù là trải qua mấy năm tuế nguyệt, như cũng không nhiễm trần thế, quả nhiên là để cho người ta sợ hai tháng phục. Nhất làm cho mấy người trở nên khiếp sợ, là sông băng này phía trên còn sót lại cố kiếm ý kia, cái kia phá diệt vạn pháp thẳng chạm thiên địa kiên quyết để bốn người chỉ cảm thấy nhỏ bé như hạt bụi, trong lúc nhất thời bốn người tựa như hóa thân thành bốn cái phù du thấy được thiên địa hỗn độn bị bổ ra. Đứng tại sông băng trước, cho dù là tâm như chỉ thủy, tính tình nhất là thanh lãnh Thu Không Nói cũng nhịn không được rung động, sư tôn một kiếm này, đến cùng là chém cái gì? Mà Hoàng Bình An thì là sợ hãi nói, vì sao, ta luôn cảm thấy sư tôn đạo hạnh lại tinh tiến. Thái Âm tinh thần. Thiên bi 27 năm, Âu Nguyệt chi quý. Khi Giang Sinh theo Thái Âm tinh thần lặn về Tây Hư vô chi hải sau, nó biến thành băng điêu vẫn như cũng là bảo trì như vậy ngũ tâm hướng thiên bộ dáng, lặng lặng tại Thái Âm trên tinh thần, theo Thái Âm tinh thần lần lượt mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, cảm giác Thái Âm triều tịch chi lực chập trùng thoải mái. Tuy nói Giang Sinh bị đông cứng thành băng điêu, nhưng không có nghĩa là Giang Sinh đối với ngoại giới không có chút nào cảm giác. Giang Sinh chỉ là đem tự thân mệnh lửa duy trì tại thấp nhất trạng thái, bảo trì chân linh thanh tỉnh, sau đó lấy như vậy tư thái cảm giác Thái Âm chi pháp, Thái Âm chi đạo. Khi Thái Âm tinh thần liên tục 30 lần mọc lên ở phương đông lặn về phía tây đằng sau, khi Thái Âm tinh thần lại lần nữa chìm vào hư vô chi hải lúc, cái kia Giang Sinh biến thành băng điêu rốt cục theo trận trận băng liệt thanh âm phá toái ra. Xem qua âm trầm phủ, tham gia âm dương chỉ biến. Minh lưỡng nghi luân chuyển, tự nhiên đạo chân. 30 ngày chìm nổi ngộ đạo, Thái Âm chi vận ta đã minh mấy phần pháp ý. Chỉ tiếc, bây giờ Thái Âm tinh thần cũng liền chỉ đủ ta đi đến bước này. Thở dài một tiếng, theo hàn băng rầm rầm rơi xuống, Giang Sinh từ trong băng phong thản nhiên đứng dậy. Trong khoảnh khắc, ngàn vạn hàn băng vỡ vụn tan rã tứ tán vô tung, nhưng gặp một đóa thanh liên tại Giang Sinh dưới chân sinh ra, tùy theo cắm rễ hàn băng, tại cái này Thái Âm trên tinh thần nở rộ ra. Trong lúc nhất thời, đóa đóa thanh liên mặc liền từ Giang Sinh dưới chân hiện lên, lít nha lít nhít bao trùm phương viên trăm ngàn trượng, tại cái này Thái Âm trên tinh thần hóa thành một mảnh liên trì. Giang Sinh đứng sừng sững ở trong ao sen, theo từng sợi thanh huyền chi khí bốc lên, Giang Sinh cái kia bị đóng băng 30 ngày chết lặng thân thể bắt đầu khôi phục chi giác, pháp lực một lần nữa chạy xuôi trào lên, huyết đục trong vân gia hàn khí tăng dã, đạo đạo bạch khí từ Giang Sinh thể nội bức ra, hóa thành từng mảnh băng tinh không đợi rơi xuống đất liền tiêu tán vô tung. Cảm giác nhục thân cùng trên thần hồn chết lặng cảm giác tan đi, Giang Sinh lúc này mới nhìn mình vị trí chi vực. Chỉ gặp bốn phương tám hướng đều là hư vô một mảnh, tựa như Thái Âm tinh thần đã rời đi huyền hoàng giới bình thường. Nhưng là cẩn thận xem số lượng, Giang Sinh liền có thể nhìn thấy, Thái Âm tinh thần phía dưới là đen kịt một màu ô trọc hình bóng, đó là một phương thế giới cấp thấp nhất, là thiên địa nhân phía dưới biên hư, là tồn xúc một giới chi ô, chúng sinh dục niệm chi địa. Tại Sơn Hải giới lúc, Giang Sinh từng đi biên hư, chém thất diệu mặc liền chân thân, bởi vậy Giang Sinh đối với biên hư hết sức quen thuộc. Dù là lúc này mảnh kia đen kịt hình bóng khoảng cách Thái Âm tinh thần cách xa nhau không biết mấy vạn vạn dặm, dù là giữa hai bên vẫn có một tầng mông lung hỗn độn bích trướng, nhưng Giang Sinh không gì sánh được vững tin, phía dưới chính là biên hư. Nói đến, Tại Sơn Hải giới lúc ta tiến vào huyền khư là bằng vào Thiên Tôn bảo vệ, trực tiếp từ trong quang âm trường hà đi ngược dòng nước tìm được Thất Diệu Mặc Liên bóng dáng. Đây là đầu ta một lần lấy trạng thái như vậy quan sát huyền khư. Nhìn ra xa bốn phía mênh mông hư vô, cái kia nồng đậm lực lượng hư vô cùng hỗn độn hơi thở tựa như thủy triều tạo nên tầng tầng gợn sóng. Hư vô chi hải ở vào một giới bên trong tứ phương chi cực. Nó cùng thiên địa màng thai tứ phương tương liên, ngăn cách lục châu bông dương chạy vào hỗn độn, lại là kết nối thiên địa nhân tam vực bên ngoài mấu chốt. Thường nói, dọc theo hư vô chi hải, có thể thông hướng giới vực bên ngoài, cũng có thể xâm nhập trong thế giới bên trong, đã là kết nối tinh hải, lại là câu thông nguyên hư, lần này nhìn thấy, quả nhiên huyền diệu. Giang Sinh nói, vận chuyển phá vọng mắt vàng nhìn thật kỹ, lúc này thái âm tinh thần sớm đã hoàn toàn chìm vào hư vô chi hải, trên đó hoàn toàn mông lung, lại có chút hướng ngũ thải phát sáng mờ mịt, tựa hồ là thông hướng huyền hoàng giới thế giới bản nguyên chỗ, mà phía dưới chính là hỗn độn tàn phá bừa bãi, đen kịt ô chọc chi ý chẳng lập, rõ ràng là cùng nguyên khư liên lạc. Nhìn trên trời cái kia một mảnh ngũ thải mờ mịt, Giang Sinh không có tùy tiện tiến về, cái này thái âm tinh thần đều chưa từng tìm kiếm sạch sẽ, không cần thiết lại đi huyền hoàng giới thế giới bản nguyên chỗ mạo hiểm. Huống chi thiên ma mực hiên không biết từ huyền hoàng giới thế giới bản nguyên chỗ cướp đoạt bao nhiêu lực lượng bản nguyên, nơi đó dưới mắt là thủy hỏa ngập trời hay là phong lôi tàn phá bừa bãi không ai nói rõ được. Loại địa phương kia không có thuần dương đạo hạnh, Giang Sinh tuyệt không nguyện ý tùy tiện liên quan đến. Hư vô chi hải phía trên, cái kia một mảnh ngũ thải mờ mịt bên trong từng tia bản nguyên khí tức không biết từ chỗ nào tiết lộ ra ngoài. Cái kia vài tia bản nguyên khí tức xuất hiện lúc này dẫn tới toàn bộ hư vô chi hải bắt đầu sao động, nhưng mà huyền hoàng giới lại là vô lực thu nạp cái kia vài tia bản nguyên khí tức, chỉ có thể mặc cho nó tiêu tán tại hư vô chi hải bên trong. Chẳng biết tại sao, một màn này đúng là cho Giang Sinh thật sâu cảm giác vô lực, tựa như là huyền hoàng giới thiên địa ý chí tại gào thét. Giang Sinh trong lòng minh ngộ, thiên ma mực hiện tại huyền hoàng giới bản nguyên chỗ xé rách địa phương, đến bây giờ huyền hoàng giới cũng không có thể khép lại. Bất quá nghĩ đến cũng là, đến cùng là một tôn cầm đạo chi cảnh đại thiên ma chủ, cho dù là một phương đại thiên thế giới, bị nó chạy tới nội bộ tùy ý phá hư, thiên địa ý chí lại có thể lại chi như thế nào? Cảm giác huyền hoàng giới thiên gào thét, Giang Sinh than nhẹ một tiếng, không để ý nữa đỉnh đầu kia ngũ thải mờ mịt. Hư vô chi hải bên trong còn nhiều các loại quỷ dị khó lường đồ vật, cũng nhiều chính là đủ loại cuồng bạo hung lệ chi pháp. Dù là thái âm tinh thần có trọn vẹn dày đến 300 vạn dặm quá âm hàn tầng sáng che chở, tại hư vô chi hải bên trong cũng là tao ngộ các loại hung hiểm. Giang Sinh liền tận mắt thấy một đầu tựa hồ đang hư vô chi hải bên trong hung lệ chi thú từ thái âm tinh thần một bên lướt qua, dẫn tới thái âm tinh thần hàn quang tầng khuấy động lên tầng tầng bận sóng. Y dựa theo con cự thú kia thể tích cùng khí tức, Giang Sinh cảm giác đưa ra vị cách nên ở vào cảnh giới đại thừa, loại tồn tại này có thể nói là mảnh hư vô này chi hải tạo ra trong biển chi linh. Nhưng mà giống như là dạng này cự thú, cái này hư vô chi hải bên trong không biết có bao nhiêu. Theo thái âm tinh thần không ngừng tại hư vô chi hải trung du dặc, Giang Sinh cũng có thể rõ ràng cảm giác được thái âm tinh thần tại hấp thu mảnh hư vô này chi hải bên trong lực lượng, đồng thời cũng đang nỗ lực bắt cái kia từng tia tiết lộ ra ngoài bản nguyên khí tức. Cảm giác dưới chân viên này thái âm tinh thần động tĩnh, Giang Sinh cuối cùng là biết được thái âm tinh thần vì sao muốn chui vào mảnh hư vô này chi hải. Tuy nói tam giới đại thiên thái dương, thái âm đều là treo cao thiên khung không rơi, có thể tam giới đại thiên tình huống khác biệt tại huyền hoàng giới. Bây giờ huyền hoàng giới thái âm tinh thần phía đông thăng lặn về phía tây quỹ tích không ngừng vận chuyển, mục đích đúng là vì từ hư vô chi hải bên trong thu hoạch lực lượng đến gắn bó thái âm tinh thần bản nguyên. Có lẽ thái âm tinh thần còn vì những cái kia tràn lan đi ra bản nguyên khí tức. Đến cùng là một phương đại thiên thế giới, cho dù thái âm tinh thần không ngừng bị thương, cũng có thể nghĩ đến biện pháp liên tục không ngừng bổ sung tổn thất lực lượng. Khó trách những thiên ma kia gặm nuốt thái âm tinh thần hơn 20 năm đều không có gặm minh bạch. Giang Sinh nói, đột nhiên quay người nhìn lại, chỉ thấy mình bên người chẳng biết lúc nào nhiều một đạo chiếu ảnh. Trong chớp mắt, Giang Sinh chỉ cảm thấy rùng mình, hình chiếu này tới vô thanh vô tức, cho dù lấy Giang Sinh kham so ngũ kiếp chân quân thần thức cảm giác đúng là chưa từng phát giác mảy may linh lực ba động. Về phần khí cơ xuất hiện vết tích, trận pháp thúc dục gợn sóng, càng là không chút nào tồn tại. Liên tựa như hình chiếu này là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, đơn giản không thể tưởng tượng. Mà càng làm cho Giang Sinh kinh nghi bất định, là hình chiếu này vậy mà chậm rãi mở miệng, huyền hoàng giới bản nguyên bị hao tổn, ngũ hành không xương, thiên địa thất tự. Nhật Nguyệt liền thành huyền hoàng giới duy trì thiên địa cân bằng, tam giới vận chuyển mấu chốt. Những yêu ma kia gặm nuốt thái âm tinh thần, mục đích là triệt để đảo loạn âm dương, dùng cái này là tốt huyền hoàng giới. Huyền hoàng giới thiên ý chí mặc dù không cách nào từ chính diện đánh tan những yêu ma này, nhưng là cái này dù sao cũng là huyền hoàng giới, thân là một giới thiên địa ý chí, luôn có các loại biện pháp để đền bù không ngừng tiêu hao lực lượng. Nói đến, so sánh với những yêu ma kia, ngươi ngược lại càng làm cho ta để ý. Hình chiếu kia nói, nhìn từ trên xuống dưới Giang Sinh, không đến 1800 tuổi cốt linh, lại có hợp thể cảnh một kiếp đạo hạnh, thần thông thuật pháp cường hành. Hết lần này tới lần khác thể nội còn cất giấu không ít bí mật. Nghe chiếu ảnh lời nói, Giang Sinh đã vô thanh vô tức nắm chặt thanh bình kiếm, chỉ cần hình chiếu này biểu hiện ra một tơ một hào ác ý, Giang Sinh liều mạng hết thể cũng muốn thôi động đạo chủng cùng sinh tử tương bác. Nhưng mà chiếu ảnh dường như không quan tâm Giang Sinh ngưng trọng, ngược lại khẽ cười nói, ngươi lại an tâm, trên người ngươi có huyền hoàng giới khí vận công đức tại, huyền hoàng giới còn cần ngươi, ta sẽ không đả thương ngươi. Nói, chiếu ảnh lại là dừng một chút, dường như mang theo một chút kinh ngạc, huống chi trên người ngươi còn có giới khác khổng lồ khí vận, thậm chí còn có cái gì không hiểu che chở, ta cũng sẽ không đi sở những cái kia rủi ro. Giang Sinh nhíu mày, trong tay vẫn như cũ năm thanh bình kiếm không thấy mảy may lười biếng, xin hỏi các hạ tục danh lai lịch. Chiếu ảnh mặt người chợt cười nói, ngươi tại thái âm trên tinh thần, ngươi hỏi ta tục danh lai lịch, chẳng lẽ? Lời còn chưa dứt, chiếu ảnh ngạc nhiên nghẹn nào, trung quanh lập tức trở nên vô cùng an tĩnh. Thật lâu, chiếu ảnh khẽ thở dài, cũng đúng, dưới mắt huyền hoàng giới cũng không phải là trước đó huyền hoàng giới, mà ngươi cũng không giống ta huyền hoàng giới sinh linh. Thôi, ngươi muốn biết ta là ai, liền đến đi. Tiếng nói rơi, chiếu ảnh tiêu tán, mà một đạo thông đạo truyền tống thì tại Giang Sinh trước mặt chớp mắt thành hình. Nhìn qua trước mặt Nguyệt Hàn Thanh Huy lưu truyền thông đạo, Giang Sinh chỉ chần chờ một hơi, liền bước vào trong thông đạo. Một cước bước ra, đã đổi thiên địa. Giang Sinh dương mắt, chỉ gặp Nguyệt Quế thành rừng, chi lan khắp nơi trên đất. Sử sử đỉnh các hương tạ san sát nối tiếp nhau, cung điện Quỳnh Lâu trọng loan gấp trướng, đi hành lang vân đài kết nối với toàn bộ tiên cung, một vòng thanh huy lặng lặng vẩy xuống, lạnh lẽo sơ lành ánh trăng chiếu dọi xuống, cả tòa tiên cung nổi lên lưu ly chi màu, mở mịt lên mở mịt tiên huy. Theo Giang Sinh đặt chân mảnh này tiên cung, tòa tiên cung này cũng giống như từ tuế nguyệt ngưng trệ bên trong hoàn hóa tới, có nguyệt thọ chơi đùa, có lạnh tiêm bù bù, các loại âm thuộc tính hàn trúc bảo dược tiên quả nhiều vô số kể, che kín tiên cung các nơi tựa như vật tầm thường, khắp nơi tháng xuôi ưng ngực lấy quá âm hàn dịch, hàn khí thanh huy tràn lan ra hóa thành mông lung tiên vụ hóa thành lụa mỏng che lung vân cung. Giang Sinh nhìn qua tòa này hoàn hảo hoàn mỹ khổng lồ tiên cung, cất bước chậm rãi tiến vào bên trong. Tiên cung này thần dị không gì sánh được, Giang Sinh đi lành nghề hành lang phía trên, tựa như thấy được tòa tiên cung này quá khứ, những cái kia bị băng phong trong năm tháng, ngưng kết tại thời gian bên trong từng màn đoạn ngắn tại Giang Sinh trước mắt không ngừng tái diễn, dường như nói tòa tiên cung này huy hoàng. Vượt qua không biết bao nhiêu cung điện, xuyên qua không biết bao nhiêu đi hành lang, đi vào tiên cung chỗ sâu, cái kia tựa như băng tinh hàn ngọc đúc thành tháng khuyết hàn cung trước mặt, một đạo thanh lệ xuất trần thân ảnh chậm rãi từ hàn cung bên trong đi ra. Trong chốc lát, hình như có vô lượng ánh trăng thanh huy dập dờn, các loại huyền quang minh thải huy chiếu ở giữa, có đỏ tím thanh kim chi quang ngưng hiện, tóc mai cắm ngọc chỉ toàn băng tâm trâm, áo khoác ngắn tay mỏng quảng hàn băng tiêu lụa, nguyệt phách chuỗi ngọc rủ xuống minh triệt, hữu tiêu ngưng huy thái âm bảo, mụ xương vòng ngọc mỹ ngọc đeo, toái tinh nguyệt quế thiên hà sương, ánh trăng thanh huy tiên linh khí, thanh lãnh lạnh khuyết ẩn thật dấu. Theo vị này thanh lệ xuất trần, tiên tư thanh lãnh thân ảnh đi ra hàng cùng, vị này tựa như muôn đời không tan chi băng, trời sinh thanh lãnh lạnh nhạt tồn tại, nó đối với Giang Sinh đúng là lộ ra một vòng ý cười nhợt nhạt, ngươi không phải muốn biết ta là ai à? Bản tọa là cái này huyền hoàng giới bên trên một nguyên hội thái âm tinh thần chi chủ, thái âm quảng hàn nguyệt chủ. Ngươi có lẽ quen thuộc hơn bản tọa một cái tên khác. Hàn Nghi Dương Khuyết Nguyên Quân. Chương 1193, Huyền Hoàng Thượng Nguyên Lưỡng Nghi Cùng, Nguyên Quân khuyên tu âm dương đạo. Chương 1193, Huyền Hoàng Thượng Nguyên Lưỡng Nghi Cùng, Nguyên Quân khuyên tu âm dương đạo thái âm quảng hàn nguyệt chủ. Hàn Nghi Dương Khuyết Nguyên Quân. Theo vị này báo ra danh hào đến, Giang Sinh đúng là nhất thời có chút thất thần, nguyệt chủ cái này tôn huy, không phải chủ trưởng một giới thái âm không thể được. Huyền hoàng giới chính là đại thiên thế giới. Thái âm tinh thần chi chủ vị cách thấp nhất chính là đại thừa chi cảnh, huống chi vị này tôn hủy chính là Hàn Nghi Dương Khuyết Nguyên Quân. Chư thiên trong vạn giới, đương đại nhất là tiếng tăm lừng lẫy Nguyên Quân chính là Côn Lôn giới giao chỉ chi chủ Kim Mẫu Nguyên Quân. Mà Kim Mẫu Nguyên Quân chính là uy chấn chư thiên cầm đạo đại năng. Về phần trước mắt vị này Hàn Nghi Dương Khuyết Nguyên Quân, Giang Sinh tại thất thần chớp mắt lập tức trở về nhớ lại vị này lai lịch, đồng lai đạo tông đạo tàng các bên trong đại thiên kỷ nguyên bên trong có nhớ, huyền hoàng giới bên trên một nguyên hội thống ngự tiên địa người chính là hai vị tiên gia chí tôn, hai vị chí tôn một nam một nữ, phân biệt chấp trưởng Thái Dương cùng Thái Âm. Chấp trưởng Thái Dương người, tôn làm Thái Dương Kim Hạo Nhật Quân, hào huy dụng cụ sáng cung đạo quân, mà chấp trưởng Thái Âm người, tôn làm Thái Âm Quảng Hàn Nguyệt chủ, nó hào Hàn Nghi Dương Khuyết Nguyên Quân. Mà hai vị này sáng tạo chi đạo thống, chính là huyền hoàng giới âm dương chính tông trước đó thân, song dụng cụ đạo cung. Cặp kia dụng cụ, chính là chỉ chấp trưởng Thái Dương tinh thần huy dụng cụ sáng cung đạo quân cùng chấp trưởng Thái Âm tinh thần Hàn Nghi Dương Khuyết Nguyên Quân. Nhìn qua trước mắt đạo này thanh lãnh xuất trần, đoan trang thuộc dụng cụ thân ảnh, Giang Sinh có chút khó có thể tin, ngài là song dụng cụ đạo cung chi chủ, Dương Khuyết Nguyên Quân. Thế nhưng là Sương Khuyết Nguyên Quân thần tình lạnh nhạt, nhưng mà cái gì? Song dụng cụ đạo cung bên trên một nguyên hội mặt liền không tồn tại nữa phải không? Ngươi kiến thức nông cạn ngắn, bản tọa không trách ngươi. Bất quá, là ai nói cho ngươi, bên trên một nguyên hội đám lao già này liền thật tất cả đều bất lạc. Ngươi coi nguyên hội mặt tiếp lúc, cụ đạo thống sau khi ngã xuống, đạo mới thống là như thế nào nhanh như vậy liền một lần nữa thống ngự một giới. Có chút đạo thống, dựa vào nguyên hội mặt tiếp đến hủy diệt tiền nhân đạo thống, nắm giữ khổng lồ khí vận, thông qua thôn phệ tiền nhân còn sót lại mà trưởng thành. Còn có chút đạo thống thì là truyền thừa có thứ tự, trước một nguyên hội nội tình tích lũy hoàn hảo không chút tổn hại truyền thừa đến đời sau trong tay, bảo đảm tổng thể truyền thừa không thiếu sót. Mặt khác đại thiên lựa chọn như thế nào bản tọa không biết được, nhưng ta huyền hoàng giới chính là truyền thừa có thứ tự. Nghe Dương Khuyết Nguyên Quân lời nói, Giang Sinh đầu một lần biết cho dù là nguyên hội mặt tiếp, mỗi cái đại thiên thế giới đối mặt tình huống cũng không giống với. Nhưng nghe Dương Khuyết Nguyên Quân tiếp tục nói, ta huyền hoàng giới chính là huyền môn chính sóc, tiên đạo đại thiên. Mỗi một nguyên hội, mặc dù đạo thống nhìn như khác biệt, nhưng kỳ thực truyền thừa đều là âm dương chi pháp. Tốt nhất nguyên hội thời điểm, chấp trưởng huyền hoàng giới chính là Hỗn Nguyên Đạo Tông Hỗn Nguyên Vạn Pháp Đạo Quân, nó chấp trưởng âm dương chi đạo, cũng kiêm phong lôi chi pháp, uy chấn hoàn vũ. Mà ta cùng phụ quân cũng không phải là Hỗn Nguyên Đạo Tông xuất thân, ta hai người bắt nguồn từ không quan trọng, về sau hai bên cùng ủng hộ, một đường trưởng thành, gặp phải Hỗn Nguyên Đạo Tông chèn ép. Đoạn kia thời gian, ta cùng phụ quân hoặc là trốn đông trốn tây, hoặc là cùng Hỗn Nguyên Đạo Tông đấu pháp, cuối cùng Hỗn Nguyên Đạo Tông thậm chí làm cho ta hai người rời đi huyền hoàng giới, đến ngoại giới chạy nạn. Cũng chính là đoạn thời gian kia, để cho ta hai người tu hành có thành tựu, về sau ta hai người trở về huyền hoàng giới lúc đã cách nguyên hội mạt kiếp không đủ vạn năm. Tại cái kia vạn năm thời gian lúc, Hỗn Nguyên Vạn Pháp Đạo Quân có vô số lần cơ hội có thể mạt sát ta hai người, lại bởi vì các loại cơ duyên xảo hợp, để cho ta hai người đi tới cuối cùng. Ta cùng phu quân vốn cho rằng là đại kiếp khí vận che chở, nhất định là ta hai người lật đổ Hỗn Nguyên Đạo Tông, có thể thẳng đến ta cùng phu quân cùng Hỗn Nguyên Vạn Pháp Đạo Quân trận chiến cuối cùng lúc, Hỗn Nguyên Vạn Pháp Đạo Quân mới cáo chi chúng ta, là hắn tự mình tuyển định ta hai người làm Hỗn Nguyên Đạo Tông người tiêu diệt. Một phương đại thiên thế giới, mỗi trăm năm đều có theo thời thế mà sinh người, mỗi ngàn năm càng có ứng kiếp chi tử, về phần bất thế gia thiên kiêu, mỗi vạn năm cũng hầu như có thể ra mấy cái như vậy. Dựa vào cái gì chúng ta liền nhất định có thể cười đến cuối cùng? Cũng là bởi vì ta cùng phu quân chấp trưởng chính là âm dương chi đạo, tu hành chính là thủy hỏa chi pháp, cho nên Hỗn Nguyên Vạn Pháp Đạo Quân lựa chọn ta hai người tới tiếp thu Hỗn Nguyên Đạo Tông di sản, tựa như Hỗn Nguyên Vạn Pháp Đạo Quân tiếp thu tiền nhân di trạch, lập xuống Hỗn Nguyên Đạo Tông mở dạng. Ta cùng phu quân tiếp thu Hỗn Nguyên Vạn Pháp Đạo Quân di sản, tiếp nhận hoàn chỉnh Hỗn Nguyên Đạo Tông đạo tàng cùng công pháp, sau đó sáng lập xong dụng cụ đạo cung. Mà ở trên một nguyên hội mạng, ta cùng phu quân cũng tự mình chọn định một cái đồng dạng tu tập thủy hỏa chi pháp tiểu tử, hắn lấy thủy hỏa nghịch phản âm dương, là thích hợp nhất tiếp thu xong dụng cụ đạo cung di trạch người. Sương Khuyết Nguyên Quân nói đến đây, liền im ngay không nói. Mà cái kia tu tập thủy hỏa chi pháp, lấy thủy hỏa nghịch phản âm dương tồn tại, Giang Sinh cũng rõ ràng, Huyền Hoàng giới bản nguyên hội chi chủ, Âm Dương Đạo Tông, Hỗn Huyền Đạo Quân. Chỉ là Hỗn Huyền Đạo Quân là vẫn lạc tại bọn hắn Đông Thiên Đạo gia trong tay, chuẩn xác đến nói chính là vẫn lạc tại hắn Đồng Lai Đức Cảnh Đạo Quân trong tay. Cái này khiến Giang Sinh quả thực có chút mồ hôi đầm địa, nhà mình tổ sư chân trước hủy diệt người ta cái kia không biết kéo dài bao nhiêu nguyên hội đạo thống truyền thừa, sau một khắc chính mình liền không biết chết sống xông vào người ta quê quán đi tìm cái chết. Hàng Nghi Sương Khuyết Nguyên Quân mang theo một chút ý cười, nhìn xem trước mặt Giang Sinh mỉm cười hỏi, ta đã báo ra tục danh của mình lai lịch thân phận, không biết tiểu hữu tên họ như thế nào, lại là phương nào đại thiên sinh linh, xuất từ phương nào thuần dương thánh địa. Tuy nói Hàn Nghi Dương Khuyết Nguyên Quân cũng không có biểu hiện ra cái gì lý, thậm chí vị này tại Đại Thiên Kỷ Nguyên bên trong một mực lấy thanh lãnh đạm mạc nổi tiếng Nguyên Quân điện hạ còn đối với Giang Sinh lộ ra khó được ý cười, có thể Giang Sinh như cũ cảm thấy như có vô tận áp lực đè xuống, như là một phương đại thiên thế giới đặt ở Giang Sinh trên thân bình thường. Loại cảm giác này, liền tựa như muốn đem Giang Sinh ép tới đứt gân gãy xương, huyết đục thành ùn. Chỉ là nhìn xem trước mặt mang theo ý cười Dương Khuyết Nguyên Quân, Giang Sinh hay là đứng thẳng lên sống lưng, sau đó trịnh trọng không gì sánh được đi đã ấp, hồi Nguyên Quân, bần đạo linh nguyên, xuất thân sơn hà giới Bồng Lai Đạo Tông, là đời thứ 13 chân truyền. Sương Khuyết Nguyên Quân một người, hình như có chút xuất thần, Sơn Hà giới, Đồng Lai Đạo Tông. Bên trên một nguyên hội lúc, Sơn Hà giới nhưng không có Đồng Lai Đạo Tông, khi đó chấp trưởng Sơn Hà giới, tên là Thiên Đình. Trong lúc nhất thời, Sương Khuyết Nguyên Quân tựa như lâm vào trong hồi ức, trong lúc vô thanh vô tức, có rất nhiều cây ngọc lan lạnh chi sinh trưởng, cuối cùng hóa thành một phương nguyệt môn, phương này chi lan lạnh hương nguyệt môn phía trên, bùng phóng một tấm vân sàng. Sương Khuyết Nguyên Quân phảng phất mệt mỏi bình thường, dựa vào tại vân sàng vòng vài phía trên, nói khẽ, bên trên một nguyên hội a, Sơn Hà giới lập xuống Thiên Đình, tiên thần cộng tôn, tại chư thiên vạn giới đều có không nhỏ thành danh, và vài cái đại thiên thế giới quan hệ cũng không tệ. Nói đến, các ngươi Sơn Hà giới vị cách hoàn toàn chính xác là thủ, các đại thiên thế giới một cái nguyên hội cũng bất quá một hai tôn, nhiều nhất ba, năm vị thuần dương, có thể các ngươi Sơn Hà giới, một cái nguyên hội có thể toát ra hơn 10 vị thuần dương đến. Ta đều hiếu kỳ, các ngươi Sơn Hà giới đến cùng nơi nào có lấy chỗ thần dị, có thể chống đỡ lên nhiều như vậy thuần dương, như vậy bật nhiều khí vật đến. Bên trên một nguyên hội lúc, ta cùng phu quân đã từng đến tham qua các ngươi Sơn Hà giới, gặp qua các ngươi Sơn Hà giới ngay lúc đó Thiên Đình chúa tể bệ hạ, vị Tiêu Thiên Hoàng chí tôn đạo hạnh ngược lại là thật cường hãn vô biên, tại cầm đạo chi cảnh bên trong cũng có thể nói đi tới đầu. Mà khi đó, các ngươi Bồng Lai tổ sư, vị Tiêu Bồng Lai đạo quân, vẫn chỉ là cái nhập đạo chi cảnh Thiên Đình người mới, không nghĩ tới, hắn vậy mà có thể lật đổ Thiên Đình, lập nên đạo thống của chính mình, thật đúng là yêu nghiệt. Nói, Sương Khuyết Nguyên Quân vừa nhìn về phía Giang Sinh, tựa như đang nhìn cái gì yêu nghiệt hiếm thấy, nhìn ngươi cái này hơn 1700 tuổi cốt linh, liền có hợp thể đạo hạnh. Các ngươi Sơn Hà giới thật đúng là chỉ toàn gia yêu nghiệt. Sương Khuyết Nguyên Quân lời này, lại là để Giang Sinh trong lòng giật mình. Nói đến, Giang Sinh thấy qua thuần dương rất nhiều, có trưởng đạo chân dương cảnh nhà mình tổ sư Thanh Diễn Tiên Tôn, còn có Thanh Hoa đạo tông Minh Dương Tiên Tôn cùng Thiên Đình trong kia vị bệ hạ, mà cầm đạo chi cảnh, nhập đạo chi cảnh thuần dương đại năng liền thấy càng nhiều. Có thể thấy được qua những cái kia, không phải không cửu không đoán, chính là nhà mình tổ sư trưởng bối, giống như là trước mắt dạng này một vị bên trên một nguyên hội thuần dương đại năng, hay là cùng nhà mình tông môn có cửu oán, Giang Sinh quả thực không có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua. Trong lúc nhất thời Giang Sinh trong não suy nghĩ điên chuyển, không ngừng tự hỏi nếu như vận dụng bốn mai đạo chủng lời nói, từ vị này nguyên quân dưới tay trốn chết cơ hội có bao nhiêu, nếu như đem nơi đây tin tức truyền đi, tông môn tổ sư khi nào có thể đến trợ giúp. Suy tư đến suy tư đi, Giang Sinh phát giác chính mình đúng là tìm không được bao nhiêu hy vọng. Đối mặt một tôn cầm đạo chi cảnh thuần dương đại năng, hay là bên trên một nguyên hội cầm đạo, chấp trưởng thái âm tinh thần chí tôn, Giang Sinh trừ phi dưới mắt trực tiếp tấn thăng thuần dương, nếu không căn bản là không có cách tới là địch. Thượng tam cảnh ở giữa chênh lệch lại lớn, đều không có tu hành cựu cảnh cùng thuần dương ở giữa chênh lệch lớn. Người trước chênh lệch bất quá là khác nhau một trời một vực, người sau thì là siêu việt thiên địa, vượt qua chủ vũ, đó là khó có thể tưởng tượng nghiền ép. Ngay tại Giang Sinh không ngừng suy tư lúc, Sương Khuyết Nguyên Quân lại là trên dưới đánh giá đến Giang Sinh, không thể không nói, cách xa xa nhìn người, cùng như vậy xích lại gần nhìn sát thực không giống với. Giáng dấp chú chính, cốt tướng kỳ giai, căn cốt ngộ tính tốt nhất, trên thân mang theo một chút phong lôi chi khí, lại có chút hứa thủy hỏa chi khí. Không, phong lôi cũng tốt, thủy hỏa cũng được, đều chẳng qua là biểu tượng. Hai kiếp chi đạo, luyện hư tam hai, hợp thể năm khó. Không phải là mạt kiếp mặt vận, là âm dương chi pháp. Sương Khuyết Nguyên Quân bèn bèn dò xét vài lần, liền cơ hồ đem Giang Sinh từ trong ra ngoài nhìn cái thông đấu. Giang Sinh càng kinh hãi thời khắc, Sương Khuyết Nguyên Quân lại là càng xem càng là ngạc nhiên. Vốn cho rằng ngươi tu hành thai họa chi pháp, lấy luyện hư tam thai hòa hợp thể năm khó chứng đạo thì cũng thôi đi, dù sao ngươi cũng có sư thừa, thêm nữa ngươi khí vận thâm hậu, phía sau có người Phật chiếu, chư thiên vạn giới nói không chừng dung hạ được một vị chấp trưởng tam thai năm. Khó khăn thuần dương đạo quân, có thể ngươi căn bản của tu hành lại là âm dương chi pháp, mặt kiếp mặt vận, đây quả thực là cùng chư thiên vạn giới đối nghịch. Ngươi muốn đăng lâm viên mãn, không phải nên đón nguyên hội mặt kiếp không thể. Nhưng lớn như vậy đạo và pháp thì, chư thiên vạn giới lại có ai có thể cho phép ngươi? Linh Nguyên, lấy căn cốt của ngươi ngộ tính cùng thiên tư đạo tâm, làm sao nhất định phải đạp vào con đường này? Hỗn độn trụ vũ bên trong, 3000 đại đạo, chấp trưởng đơn nhất đại đạo thuần dương không hiếm thấy, chính là chấp trưởng hai đầu đại đạo, nắm giữ cái gì mệnh lý, nhân quả, vận thế đại đạo quái dị tồn tại cũng không phải không có. Có thể những cái kia chấp trưởng mệnh lý, nhân quả, vận thế, lại có mấy cái thật nói rõ được vận mệnh của mình, để ý đến thanh nhà mình nhân quả, nhìn thấu chính mình vận thế. Thao túng mệnh lý, đột tử thiên mệnh phía dưới, tả hữu nhân quả, vây chết nhân quả bên trong, vận mẹo vận thế, chết chi vận hải chi đáy. Mà ý đồ nắm giữ hai kiếp, cũng là chết bất đắc kỳ từ đạo kiếp bên trong. Sương Khuyết Nguyên Quân tựa như một cái từ ái trưởng bối bình thường, đối với Giang Sinh thuần khuyên can, Linh Nguyên, chư thiên vạn giới bên trong, thuần dương người như muốn đi lâu dài, không nhìn đại đạo mạnh yếu, mà nhìn khó dễ, nhìn phải chăng tuân theo cái này hỗn độn trụ vũ chi đạo. Kim một thủy hỏa thổ ngũ hành cũng tốt, địa thủy phong hỏa tứ tượng cũng được, còn có độc kia chi đại đạo, ôn chi đại đạo, hỏa chi đại đạo, tinh thần chi đạo, thời không chi đạo, tuế nguyệt chi đạo, thậm chí thời gian chi đạo. Nhiều như vậy đại đạo, vô luận là đơn cầm một đạo hay là lấy nó tương cận cũng trưởng, đều có thể đi lâu dài. Nguyên do trong đó ta cho dù không nói, ngươi trong tông môn trưởng đối cũng hẳn là dạy qua ngươi. Lấy ngươi chi thiên tư, không bằng buông tha mặt kiếp mặt vận, cho dù là chấp trưởng tam thai năm khó, con đường phía trước đều sẽ thiếu chút gập ghềnh. Mà ngươi nếu là nguyện ý tu trì âm dương chi đạo, lấy ngươi đối với phong lôi, thủy hỏa trải nghiệm lĩnh ngộ, tăng thêm tư chất của ngươi, không ra vạn năm, chư thiên trong vạn giới tất nhiên thêm ra một vị mới thuần dương đạo quân. Sương Khuyết Nguyên Quân sau cùng nói, lại là để Giang Sinh có chút hồ nghi, vị này Nguyên Quân, vậy mà khuyên bảo chính mình chuyên tu âm dương chi đạo. Đây là vì gì? Sương Khuyết Nguyên Quân nhìn xem Giang Sinh cái kia hơi có vẻ hồ nghi thần sắc, ngẩng đầu nhìn lên trời, thần tinh lạnh nhạt bình tĩnh, bản tọa mặc dù mới thức tỉnh không lâu, nhưng bây giờ huyền hoàng giới là bộ dáng gì, bản tọa không phải cảm giác không đến. Trong giới vực yêu ma tàn phá bừa bãi, tà túy hoành hành, thiên đạo không rõ, nhân đạo khó tồn, thế gian sinh linh gian khổ cầu sinh, tà tu dị loại không kiêng nể gì cả, huyền hoàng giới rơi vào tình cảnh như vậy, cái kia hôn huyền tất nhiên là vỡ lạc, nghĩ đến ta huyền hoàng giới truyền thừa có thứ tự âm dương đạo thống, cũng đã vì đó là tốt đi. Giang Sinh không nói gì, chỉ là yên lặng gật đầu. Sương Khuyết Nguyên Quân tiếp tục nói, mặc dù không biết ngươi đồng lai cùng ta huyền hoàng giới đạo thống là tốt có hay không quan hệ, nhưng ngươi tất nhiên là làm không được để hôn huyền bất lạc. Mà lại ngươi đến huyền hoàng giới thanh lý yêu ma, mặc kệ là vì giới này khí vận hay là công đức, đều là đối với ta huyền hoàng giới rất có ích lợi. Luận việc làm không luận tâm, ngươi chi hành tính chưa từng có sai, mà lại nếu không phải ngươi hiện thân, không phải ngươi cùng những yêu ma kia đấu pháp đưa tới ba động, sợ là bản tọa sẽ ngủ say đến thái âm tinh thần bản nguyên khô kiệt cũng sẽ không tỉnh lại. Lúc kia, sợ là bản tọa sẽ theo thái âm tinh thần nhất đạo vất lạc. Giang Sinh nghe Sương Khuyết Nguyên Quân lời nói, trong lòng hoài nghi không giảm, Nguyên Quân chính là bởi vì những này. Sương Khuyết Nguyên Quân thần sắc khôi phục lạnh nhạt tự phụ bộ dáng, những này không đủ. Giang Sinh lắc đầu, Nguyên Quân, vận đạo chính là đồng lai đệ tử, Sương Khuyết Nguyên Quân lại là một mặt lạnh nhạt tùy ý, đồng lai đệ tử, nhất định phải tu đồng lai chi pháp. Như đồng lai đệ tử, đều là tu chỉ ngươi bồng lai tổ sư chi pháp, vậy ngươi bồng lai 4 và 5, có thể ra mấy cái thuần dương. Trong tông môn, đệ tử khi trăm hoa đua nở, các nhà đua tiếng, tông môn mới có thể dài lâu hưng thịnh. Xem trên người ngươi chi pháp, chí ít có 3-4 thuần dương nội tình. Ngươi bồng lai những cái kia thuần dương, thế nhưng là đều tu chỉ khai phái tổ sư chi pháp, thực hiện đều là ngươi bồng lai khai phái tổ sư chi đạo. Nếu không phải, ngươi vì sao không có khả năng tu chỉ âm dương chi đạo? Bản tọa không tin, ngươi bồng lai sẽ còn cự tuyệt nhiều một tôn chấp trưởng âm dương tổ sư. Dù là Sương Khuyết Nguyên Quân nói như vậy, Giang Sinh vẫn lắc đầu. Nguyên Quân, bần đạo con đường tại phá cảnh luyện hư lúc liền đã định ra, phong lôi cũng tốt, thủy hỏa cũng được, đều là ngoại tượng, bần đạo chi đạo bắt nguồn từ tam hai, diên từ năm khó, nắm âm dương mà hóa kiếp diện, về mặt vận mặt kiếp. Bần đạo con đường cố định, tâm tức không thay đổi, nói gì chuyên tu hắn đạo. Sương Khuyết Nguyên Quân hơi có vẻ ngạc nhiên nhìn xem Giang Sinh, cho dù âm dương chi đạo có thể leo lên cầm đạo chi cảnh cũng không thay đổi. Giang Sinh lại là cười, âm dương chi đạo có thể leo lên cầm đạo chi cảnh, bần đạo tin tưởng, khả Nguyên Quân thì như thế nào vững tin, bần đạo mặt kiếp mặt vận chi đạo, không có khả năng tiến thêm một bước. Nhìn qua trước mặt nhìn như khiêm tốn kỳ thực người mang ngâm đen, có khí phách không gì sánh được Giang Sinh, Sương Khuyết Nguyên Quân mặt mày bên trong không khỏi lộ ra một tia phiền chán, ngươi như vậy đổ bối, nhất là để cho người ta sinh chán ghét. Nhìn xem khiêm tốn hữu lễ, kỳ thực ngạo đến tận xương thủy, ai cũng trướng mắt, ai cũng xem thường, cảm thấy trong thiên hạ cũng không bằng ngươi, quả nhiên là cuồng ngạo vô biên. Bản tọa đường đường cầm đạo chi cảnh, cùng ngươi một cái hợp thể cảnh tiểu bối hảo luôn cùng nhau nói, ngươi lại đủ kiểu từ chối, ta huyền hoàng giới đạo thống là út, chẳng lẽ thật cùng ngươi bồng lai có quan hệ? Nhìn qua dường như hiển lộ sát cơ Sương Khuyết Nguyên Quân, Giang Sinh không tiêu ngạo không tự ti, Nguyên Quân từng nói, bần đạo người mang khí vận công đức, Giang Sinh lời còn chưa dứt, Sương Khuyết Nguyên Quân ống tay áo bung lên, một phương hàn quang vòng xoáy ngưng hiện, đem Giang Sinh hút vào. Bản tọa lười nhắc giết ngươi, nhưng ngươi cuồng ngạo vô lễ, hay là đến bản tọa thái âm trong huyễn cảnh, thổi một chút gió lạnh, thanh tỉnh một chút đi. Chương 1194, thời gian một kiếm chạm xương thần, Hàn Huyền Ngục cảnh gặp vẫn tiên. Chương 1194, thời gian một kiếm chạm xương thần, Hàn Huyền Ngục cảnh gặp vẫn tiên. Ngàn vạn dặm băng phong thấu xương, cửu tiêu hạ hàn ý xâm nhiên. Trong chốc nhoáng thiên địa đảo ngược, Giang Sinh nhìn ra xa bốn phía, thân này đưa chỗ rõ ràng là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo cực cảnh. Đại địa băng phong không biết ngàn vạn dặm, có băng tinh đúc thành cung điện lầu các liên miên như sơn nhạc, có cao tới vạn dặm sông băng vắt ngang ở nam bắc, liếc nhìn lại, không thấy cuối cùng. Nhìn xem mảnh này tên là Thái Âm Huyễn Cảnh băng hàn chi địa, Giang Sinh lông mày cao lại, Thái Âm Huyễn Cảnh. Không thích hợp, Thái Âm người, u ám mà trong vắt, thanh lãnh mà sinh huy, làm huy hoàng chính đạo, phổ thiên chi nguyên, cho nên không phải chọc không phải ô, không phải băng không phải sương, thanh minh mà triệt, u huyền nhi chỉ toàn, là lấy cùng Thái Dương mà hóa hỗn độn. Thái Âm Huyễn Cảnh, lúc có các loại dị tượng, sinh 12 huyền màu, hóa mộng ảo hình bóng, sinh phiêu miểu chi cảnh, giống như giả giống như thật, lạnh lẽo u minh, làm sao lại thành như vậy băng lãnh điều hiệu chi ý. Nghĩ đến cái này, Giang Sinh không khỏi nhớ tới mới vừa cùng Sương Khuyết Nguyên Quân gặp mặt lúc mảnh kia đỉnh đài cung quyết. Trọng loan gấp chướng tiên cung vân điện, san sát nối tiếp nhau đỉnh đài lầu các, thác nước chảy ầm ầm, kỳ hoa dị thảo, nguyệt quế lạnh chi, cây ngọc lan liễu rủ khu tiên cung đó, hoàn toàn chính xác xứng với Thái Âm Quảng Hàn chi chủ, trong đó Thái Âm chi lực ngưng tụ thành tiên vụ phiêu miểu tràn ngập, thanh huy hàn quang chập chẩn sinh huy, quả nhiên là trên trời tiên quyết, nguyệt cùng quảng hàn. Có thể mảnh này cái gọi là Thái Âm huyễn cảnh, thấy thế nào làm sao giống lưu vong tội đồ khô cằn cực cảnh đâu. Giang Sinh trong lòng không ngừng nhớ lại, càng nghĩ càng cảm thấy vị kia lạnh dụng cụ Sương Khuyết Nguyên Quân không thích hợp, chỉ là thời gian ngắn này tiếp thu được tin tức quá nhiều, thêm nữa liên tiếp biến hóa hoàn cảnh, để Giang Sinh nhất thời khó mà trải bước ra kích cỡ tự đến. Nhưng đáy lòng, Giang Sinh lại là đã đối với vị kia lạnh dụng cụ Sương Khuyết Nguyên Quân nhấc lên cao nhất cảnh giác, cho dù vị kia lời nói không phải toàn giả, nhưng cũng tất nhiên không phải toàn chân. Suy nghĩ lấy, hàn phong gào thét mà đến, nương theo lấy nghẹn ngào cuồng phong, giữa thiên địa hình như có cái gì cự vật thức tỉnh, đem ánh mắt ném đến Giang Sinh trên thân. Hàn phong nghẹn ngào thời khắc, sương hoa luân vũ, thiên địa băng hàn, tại cái kia ba thước bên ngoài ngay cả bóng người đều thấy không rõ, cùng phong bạo tuyết bên trong lại là có đạo bóng đen đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như giống như núi cao nguy nga đứng sừng sững. Ngay sau đó bắt đầu từ trong gió lạnh truyền đến cái kia ngột ngạt thanh âm, ta chính là Hàn Dương Cự Thần, phụ quảng hàn tôn chủ chi mệnh chấn thủ nơi đây, lớn mật tội đồ còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Tội đồ? Giang Sinh dương mắt nhìn lên, này phiến thiên địa ở giữa phong tuyết có vấn đề. Giang Sinh có thể rõ ràng cảm giác được cái này đầy trời loạn vũ sương hoa tựa hồ có một loại nào đó điểm đặc biệt, không chỉ có thể trở ngại thần hồn cảm giác, ảnh hưởng ngũ giác lục thức, thậm chí theo hàn phong điều hiệu, sương hoa rơi bay, còn cho Giang Sinh một loại gân cốt muốn bị hàn phong ngăn trở, thần hồn muốn bị sương hoa đông kết chết lặng nhói nhói cảm giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Sinh đột nhiên xê dịch, một đạo trường trăm trượng phẩm chất, toàn thân ngưng băng xương hàn xương xích sắt từ trong gió tuyết sâu đâm mà đến, rơi vào Giang Sinh phương tại vị trí bên trên, xích sắt đầu này thật sâu chui vào dưới chân cái kia muôn đời không tan sông băng vùng đất lạnh bên trong, chớp mắt tại trên đại địa ngưng kết ra dày đến mấy trượng tầng băng. Giang Sinh lông mày cau lại, cái kia hàn xương cự thần ẩn thân tại trong gió tuyết, hết lần này tới lần khác gió tuyết này bao trùm thiên địa, vừa có trở ngại cảm giác, chết lặng thần hồn chi dị, cái này há không đại biểu cái kia xương hàn cự thần có thể không chút kiêng kỵ đối với Giang Sinh xuất thủ. Mà lại cái kia hàn xương cự thần bản tôn nên chính là một loại nào đó băng hàn sở thuộc tiên thiên chi linh, dưới hoàn cảnh như thế này, Giang Sinh khắp nơi bị quản chế tại người, hết lần này tới lần khác nó có thể phát huy ra 10 thành chính là 12 thành uy năng đến, đấu pháp quả thực đối với Giang Sinh bất lợi. Bị lưu vong nơi đây người, còn nhiều tiên thần chi lưu. Nhưng bọn hắn tiến vào nơi đây sau, một ngày trước còn có thể sống nhảy nhảy loạn, ngày thứ hai liền bị cong đến thần hồn dạn nước huyết đục thành băng, xin ta quất roi bọn hắn, tốt cho bọn hắn một chút hy vọng sống. Người cái này tội đồ, lại có thể tại chi này chống đỡ bao lâu? Hàn Dương cự thần cười lớn, trong gió tuyết từng đạo xích sắt câu tỏa bắn ra, từ bốn phương tám hướng hướng về Giang Sinh sâu đâm mà đến, cái kia tuyên khắc lấy các loại pháp cấm linh ngân câu tỏa bay thẳng Giang Sinh tay chân ngực mà đến, dường như muốn xuyên qua Giang Sinh hai tay hai chân, ôm lấy Giang Sinh xương sườn của sống. Vẹn vẹn thoáng nhìn, Giang Sinh ngay tại những này câu tỏa phía trên thấy được không xuống mười mấy loại pháp cấm, bao quát tắc pháp lực, che đậy cảm giác, khóa cấm tiên nguyên thậm chí chết lặng lục thân, đóng băng thần hồn chờ chút, mà câu tỏa phía trên linh ấn thì là lấy pha cấm, diệt pháp, chấn hồn, toái linh, sắc bén, kiên cường, bất hủ chờ chút làm chủ. Nếu thật là để cái này câu tỏa quán xuyên Giang Sinh thân thể, cho dù là lấy Giang Sinh bây giờ đạo hạnh, một lát đều không chiếm được lợi ích. Nhìn qua cái kia bốn phương tám hướng sâu đâm mà đến câu tỏa xích sắt, Giang Sinh chu thân pháp lực lưu chuyển, tiện tay đánh ra từng đạo pháp lực tấm lụa đem những này câu tỏa đánh lui. Nhưng nghe khóa sắt phá không nhẹ nào, xuyên thủng hư không phát ra liên miên như bảy rắn tiếng bù bù, nhiều đến người thần phiền ý loạn, đầu đau muốn nức, chính là Giang Sinh cũng nhịn không được lắc lắc đầu, loại trừ trong thức hải choáng váng cảm giác. Ha 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 ha, ngươi cái này tội đồ, nên nhận lấy cái chết. Cái kia Hàn Xương cự thần thấy thế nhịn không được cười ha ha, nhấc tay liền muốn hướng về Giang Sinh chụp tới. Trong lúc nhất thời, phong tuyết càng mãnh liệt cuồng bạo, hàn phong sen lẫn xương tuyết phô thiên cái địa đè xuống, tựa như muốn đem thiên địa đều nuốt hết bình thường. Tại trong gió tuyết này, một cái toàn thân hàn băng đúc thành, bao trùm lấy Lam Đinh Huyền Giáp cự thủ từ trên trời giáng xuống, hướng về Giang Sinh chụp tới. Hàn Xương cự thần nhận định Giang Sinh đã vô lực phản kháng, quyết ý bắt lấy con sâu nhỏ này cực kỳ trêu bở một phen. Nhưng mà, khi cái kia hàn băng cự thủ từ trên trời giáng xuống lúc, Giang Sinh trong mắt cũng là tình quang nở rộ. Các loại chính là ngươi. Trong chớp nhoáng, dâng trào kiếm ý ngút trời cực độ, áp đảo trăm vạn dặm sương tuyết, tránh dễ ngàn vạn dặm hàn phong. Theo gió tuyết đẩy trời làm kiếm ý tiêu diệt, cái kia giấu ở trong gió tuyết Hàn Xương cự thần cũng là lộ ra nửa cái cánh tay đến. Cái kia kiên quyết ngang dương kiếm ý quá mức sắc bén, tựa như không cách nào không phá, không có gì không chạm, để Hàn Xương cự thần nhịn không được nghẹn nào, cái gì? Nương theo lấy thanh hồng liễm diễm, Giang Sinh trong tay thanh bình kiếm trên có tam thai kiếp diệt lưu chuyển, có mạt kiếp mạt vận thành cương, cái kia phong tuyết quá mức nhiễu người, thật sự là khó mà tìm được tung tích của ngươi. Bất quá dưới mắt ngươi chủ động lộ ra chân thân đến, cũng liền đừng nghĩ rời đi. Hàn Xương Cự Thần ý thức được không thích hợp, lúc này liền muốn rụt tay lại, đem chính mình một lần nữa giấu vào trong gió tuyết, nhưng không ngờ một đạo huy hoàng chính đại chi kiếm cơ một mực khóa chặt tung tích dấu vết, không cho nó mảy may ẩn tàng cơ hội. Đạo này kiếm cơ đường hoàng chính đại, thanh huyền hoàng hoàng, như phong lôi thủy hỏa khuấy động, như tam thai kiếp diệt nghiêm nghị, trong lúc nhất thời vô cùng lớn thế đè xuống, tựa như thiên địa phá diệt vạn pháp vô tung, để Hàn Xương Cự Thần đổi sắc mặt. Chỉ một thoáng, thanh huyền kiếm quang sục sôi ngút trời, trong chớp nhoáng tựa như phúc thiên nghiêng, hỗn độn vô tung. Tại Hàn Xương Cự Thần kinh hãi muốn tuyệt trong ánh nhìn chăm chú, một đạo tựa như thời gian cô động mà thành kiếm mang trực tiếp chém tới, chỉ một thoáng, theo kiếm quang trực kích thiên địa, tại Xương Hàn Cự Thần trong mắt, như có vô tận phong lôi thủy hỏa khuấy động, có vô lượng thai kiếp chi khí tràn ngập. Cái kia phong lôi thủy hỏa lôi cuốn lấy thai kiếp chi khí như hồng thủy bình thường chút xuống mà đến, liền tựa như huy hoàng đại thế không thể ngăn cản. Hàn Xương Cự Thần sau cùng ký ức, chính là nhỏ bé như hạt bụi bảy thước đạo nhân một tiếng kia ngâm khẽ, tiệt thiên đoạn quang âm. Kiếm quang qua, thời gian đoạn, thiên địa băng gãy. Hàn phong hơi thở, xương hoa tán, thần linh cũng chạm. Phong tuyết tiến tĩnh, thiên địa tái hiện, Hàn Xương Cự Thần ầm vang sụp đổ tán loạn thành vô số băng tinh tiêu tán, mà tại trên đại địa, một đạo sâu không thấy đáy vết kiếm nối ngang đông tây, chém ra nơi xa dãy cung điện kia lầu cát, chặt đứt hậu phương vạn dặm sông băng, cuối cùng lan tràn đến đông, không biết nó kính trăm vạn dặm. Giang Sinh tiện tay thu kiếm, nhìn qua cái kia chưa rơi xuống đất liền nhao nhao tiêu mất băng tinh, thử lạnh một tiếng, bất quá một tôn tiên thiên chi linh thôi. Hàn Xương Cự Thần đạo hạnh sát thực không tầm thường, cảnh giới của hắn cho là hợp thể chi cảnh, mà tại mảnh này băng tuyết trong thiên địa, tại các loại thiên thời địa lợi ra chỉ phía dưới, đủ để phát huy ra hợp thể tam kiếp thực lực đến. Mà đây là vùng thiên địa này đã bị phong cấm 4 vạn năm kết quả. Nếu là ở trước nguyên hội, tôn này Hàn Xương Cự Thần chân thực cảnh giới nên là ngũ kiếp đạo hạnh, đủ để phát huy ra đại thừa chi cảnh thực lực, như vậy mới phù hợp nó nói tới phụng quảng Hàn tôn chủ chi mệnh trấn thủ nơi đây, trừng trị tội đồ. Bất quá dù ai cũng không cách nào ngăn cản thời gian trôi qua, bên trên một nguyên hội bên trong uy phong lẫm lẫm Hàn Xương Cự Thần, đến nguyên hội này không chỉ có cảnh giới rơi xuống, đạo hạnh càng là suy sụp, đã còn lâu mới có được trước nguyên hội như vậy lợi hại. Hoặc là nói, nó còn có thể duy trì lấy dưới mắt như vậy đạo hạnh đã là ngoài ý muốn. Chỉ là Hàn Xương Cự Thần chết quá mức dứt khoát, cái gì cũng chưa từng cho Giang Sinh lưu lại, đừng nói cái gì pháp bảo pháp khí, chính là tàn kinh đoạn giản đều chưa từng thấy đến. Cũng may tình huống như vậy Giang Sinh sớm có đoán trước, nhìn qua trước mặt đã tại dưới kiếm phong tán loạn phong tuyết, nhìn qua đạo kia trực tiếp kéo dài tựa như kéo dài tới chân trời vết kiếm, Giang Sinh thản nhiên bước ra một bước, thân ảnh tiêu tán xuất hiện tại ngoài vạn dặm, ngay sau đó lại là bước ra một bước, xuất hiện tại bị chém ra cung điện trước mặt. Thiên điệu huyền âm triệt, bên mông Hàn Kính Cung. Nhẹ giọng đọc lên mảnh này liên miên trước cung điện cửa cung câu đối. Giang Sinh ngoái đầu nhìn về phía cái kia bị chém xuống đến đứt thành hai đoạn bảng hiệu, Hàn Huyền Mục Cảnh. Hàn Huyền Mục Cảnh nơi đây không phải là Tiên Cung Huyền Cảnh, mà là một chỗ Hàn Xương Đại Ngục. Suy nghĩ lấy, Giang Sinh đột nhiên lăng không mà lên, đứng tại chỗ cao quan sát mảnh này liên miên cung điện, chỉ gặp san sát cung điện tĩnh mịch sâm nhiên, trên đó tuy nói linh quang ảm đạm, tiên ngân pha tạp, lại vẫn lưu lại các loại phong cấm chi văn. Có thể thấy được tứ phương trận văn đạo ngấn như ẩn như hiện, lại có phong tuyết bao phủ. Cái này không phải cái gì cùng vệ Tiên Cung Vân Điện đại trận, rõ ràng là khóa kín mảnh này lao ngục cấm chế. Lại nhớ lại cái kia Hàn Xương Cự Thần nói lời, khu cung điện này bên trong, phong tỏa nên chính là từng vị bên trên một nguyên hội huyền hoàng giới tiên thần. Chỉ là theo nguyên hội thay đổi, thái âm tinh thần lại không kỳ chủ, 4 vạn năm qua đi đằng sau lại kinh lịch thiên ma làm loạn, không chỉ có thái âm tinh thần đã mất đi không ít lực lượng, liên đối mảnh này lao ngục đều lâm vào thung lũng. Cho tới khi cái kia trông coi Hàn Xương Cự Thần bị Giang Sinh chém giết đằng sau, mảnh này lao ngục là rốt cuộc duy trì không nổi, cũng đi theo bị Giang Sinh chém ra. Thanh bình kiếm giữ lòng bàn tay, Giang Sinh lách mình chui vào một tòa trong cung điện. Chỉ gặp trong cung điện trống trải xâm hàn, bốn chỗ đều là băng phong chi dấu vết, lít nha lít nhít pháp cấm linh văn lạc ấn bốn bách tường mái vòm, liền ngay cả trên sàn nhà đều khắc lấy tinh mịn trận văn linh triện. Mà tại trong tòa đại điện này, từng cây băng xương đúc thành xiềng xích từ trong điện kia cột trụ hành lang dọc theo người ra ngoài, quán xuyên trong đại điện một bộ tiểu tụy thân hình. Nó chừng cao hàng trăm trượng, đầu đội minh ngọc mạ vàng quan người khoác phi phượng gấm đoàn bào, cho là một vị tôn quý tiên thần, chỉ là vị này tiên thần lúc này tối đầu, toàn thân bị xiềng xích xuyên qua, chỉ có thể xếp bằng ở tại cái kia không nhúc nhích được mảy may, mà nó khí tức càng là tiêu tán vô tung. Trải qua nguyên hội thay đổi cùng 4 vạn năm, cái này bị cầm tù ở đây tiên thần từ lâu hao hết thọ nguyên vẫn lạc, chỉ còn cái kia một thân bụi bặm không nhiệm ý quan cùng cái kia bất hủ thi hải. Giang Sinh đi đến thi hải trước mặt, từ nó bên hông gỡ xuống một khối ngọc bài rất là tinh mỹ, chính là lấy tinh hà nhuyễn ngọc chế thành, cạnh góc mạ vàng, chính diện kỳ hạn nguyện chi hình, mặt sau sách ba cung chi động, bên trên treo tường vân minh ngọc, rủ xuống song hệ 6 ngấn chung 12 minh châu khác treo rắc đuôi thua cờ, quả nhiên là tinh mỹ lộng lẫy. Song dụng cụ đạo cung, ba cung sở thuộc cửu ti binh mâu phó quân, sương. Vị này tên là Sương Tiên Thần, rõ ràng là bên trên một nguyên hội lúc song dụng cụ đạo cung hạ hạt ba cung cựu ti bên trong binh mầu tư phó quân. Căn cứ Giang Sinh trong trí nhớ đại thiên kỷ nguyên bên trong đối với song dụng cụ đạo cung miêu tả, song dụng cụ đạo cung cao nhất chính là nhật nguyện song dụng cụ, chảy xuống dòng dòng phân loại ba cung, phân trường trời, người, mà ba cung phía dưới còn có cựu ti, đều cầm chức năng, vô cùng tôn quý. Nếu nói ba cung chi chủ cho là đại thừa thiên quân, vậy cái này cựu ti chi quân hẳn là hợp thể đạo hạnh, mà vị này tên là Sương binh mầu tư phó quân, đạo đi bỗng nhiên đã tới tứ kiếp tình trạng. Mà dạng này một vị địa vị tôn sùng, đạo hạnh cao thâm tiên thần, lại bị vây chết tại mảnh này trong đại ngục. Trong cả ngôi điện trống trải sạch sẽ, có thể nói không có chút nào tạp vật, chính là ánh nến đều không có một chiếc, chỉ có bốn vách tường cùng mái vòm trên đất những cái kia pháp cấm linh ngấn tản mát ra yêu ớt phát sáng. Bởi vậy, xương ngoại trừ khối này chứng minh thân phận ngọc bài bên ngoài, chỉ còn lại có cái kia một thân y quan, hắn bản mệnh pháp bảo cùng các loại đồ vật nghĩ đến đều ở tại bị khóa tiến nơi này lúc liền chưa từng mang bảo. Nhìn xem cái này một thân y quan, Giang Sinh suy nghĩ một chút vẫn là không thể mặt dạn mày dày đem nó cởi xuống, chỉ là mang đi khối ngọc bài này, chợt tiến nhập một chỗ khác cung điện. Không bao lâu, cả tòa Hàn Huyền Ngục cảnh bị Giang Sinh dò xét mấy lần, những cái kia nguyên bản cảnh giới sông nghiêm, uy năng vô tận trận pháp cùng linh cấm sớm đã theo nguyên hội thay đổi mất đi tác dụng, mà bốn bạn nằm trôi qua phía dưới càng làm cho trong đó cầm tù tiên thần toàn bộ ngã xuống. Giang Sinh dò xét khắp cả chỗ này lao tù, chung tìm được bên trên một nguyên hội tiên thần thi xương cốt chung 97 cái, trong đó thi hài hoàn hảo, y quan chỉnh tề còn thừa lại 37 cái, còn lại tất cả đều là thi hài mục nát, y quan phá toái. Mà từ những này tiên thần thi xương cốt bên trên, Giang Sinh vơ vét đến song dụng cụ trong đạo cùng các loại thượng tam cảnh bị cách ngọc bài 97 cái, tiện thể còn chiếm được không ít tin tức. Trong đó có chút là tự biết ra không được, đem chính mình công pháp điêu khắc ở trên sàn nhà dự định truyền thừa tiếp, cũng có chút là buồn bực ngán ngẩm tuyên khắc bên dưới chính mình đối với thiên địa cảm ngộ, đối với đạo pháp trải nghiệm, còn có chút thì là đem chính mình đối với luyện đan, chế phủ, luyện khí lý giải lưu lại, xem như truyền thừa. 97 vị cầm tù ở đây tiên thần, trung lưu lại công pháp truyền thừa bảy quyển, đối với thiên địa, âm dương, thủy hỏa chi đạo trải nghiệm cảm ngộ năm tiên, luyện đan tâm đắc 3 trường, chế phủ tâm đắc 1 trường, luyện khí tâm đắc 7 trường, những vật này đối với Giang Sinh đến nói, so số lớn tiên tài địa bảo đều hữu dụng. Thắc ấn tốt những vật này, Giang Sinh rời đi mảnh này lao tù, bước chân đập mạnh, liền hiện thân 10 vạn dặm có hơn, tại bị chém ra sông băng trước ngực chân. Nhìn ra xa trước mắt mảnh này chừng hơn 10 vạn dặm dày, liên miên hơn 100 vạn dặm to lớn sông băng, Giang Sinh tinh tế cảm giác mảnh này sông băng khí tức, chợt lộ ra mỉm cười, xem ra, mảnh này sông băng là ngăn cách Hàn Huyền Ngục cảnh cùng địa phương khác lại trời. Nói như vậy, mảnh này thái âm trong huyễn cảnh, không chỉ có cái này Hàn Huyền Ngục cảnh, còn có mặt khác đặc thù hoàn cảnh. Suy nghĩ lấy, Giang Sinh doanh thân nhảy lên trời, vượt ngang 10 vạn dặm sông băng kẽ nước một đường hướng đông mà đi. Chương 1195, nhìn thấy trọng được thái âm ý, Thanh Trúc Hàn Đảm gặp Nguyên Quân. Chương 1195, nhìn thấy trọng được thái âm ý, Thanh Trúc Hàn Đảm gặp Nguyên Quân. Kiếm quang ngút trời thấu lạnh quyết, thanh hồng múa lướt lên kinh ngạc. Kiếm mang phi nhanh, hạc kêu thanh âm vang vọng đất trời, huy hoàng thanh hồng kiếm quang nhẹ nhàng như bốn cong nhưng có khí thế du long, trong khoảnh khắc đem ba đầu tình quái chém giết. Giang Sinh tín tay thu kiếm, còn mang hàn ý gió canh thanh bình kiếm giấu lưỡi đao tại vỏ. Tình quái sau khi chết, một trận kỳ dị thanh hương mở miệng tản ra, Giang Sinh đem trận này rõ ràng thu nạp đằng sau, nhìn qua trước mặt ba đầu tình quái thi hải, Giang Sinh hừ nhẹ một tiếng, lại là nhìn cũng không nhìn trực tiếp đi thẳng về phía trước. Từ khi xuyên qua 10 vạn dặm sông băng tiến vào mảnh này đất mới đằng sau, loại này trong tuyết tinh quái Giang Sinh không biết chém bao nhiêu. Lần đầu nhìn thấy những tinh quái này lúc, Giang Sinh còn có chút hiếu kỳ. Dù sao những tinh quái này từng cái có được thiên kỳ bách quái, thân hình giống như hư như huyễn, tới lui ở giữa thiên địa, không phải ẩn thân xương trong rừng, chính là ẩn nấp sông băng phía dưới, nếu không phải là trốn ở băng trụ bên trong, sau đó đối với Giang Sinh kẻ ngoại lai này khởi xướng đánh lén. Không thể không nói những tinh quái này giấu kín khí tức bản sự nhất lưu. Có lẽ là bọn chúng vốn là này phiến thiên địa đản sinh thiên địa chi linh, khí tức hoàn mỹ ẩn nấp tại băng tuyết trong gió lạnh khó mà phân biệt, cho dù là thôi động thần thức cảm giác, chỉ cần những tinh quái này có thể nhẫn mại bất động, sẽ rất khó phát hiện tung tích dấu vết. Ngay từ đầu Giang Sinh chém những tinh quái này còn nhiều hứng thú xem xét kỳ hình mạo, tìm tòi nghiên cứu nó thiên phú thần thông, thậm chí quan sát nó thể nội những cái kia linh ngấn đạo triện, cũng đối với mấy cái này tinh quái sau khi chết xuất hiện thanh hương có cực lớn cảnh giác. Có thể theo Giang Sinh tham biết đến những này thanh hương hư hư thực thực bảo đàn chi khí, mà lại càng ngày càng nhiều tinh quái xuất hiện tập sát Giang Sinh. Giang Sinh cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Những tinh quái này cũng không biết là bởi vì Giang Sinh kẻ ngoại lai này khí tức lạ lẫm mà nóng nảy, hay là bởi vì Giang Sinh trên thân cái kia tươi mới người sống khí huyết mà tham lam. Từ khi Giang Sinh xuyên qua sông băng đến nay, những tinh quái này liền liên tiếp không ngừng xuất hiện, tựa như đổi tới để Giang Sinh giết bình thường, đến mức để Giang Sinh đều đã mất đi hứng thú. Một đường chém giết tinh quái, Giang Sinh cũng không biết chính mình thu nạp bao nhiêu bảo đàn chi khí, dọc theo chính mình chém ra đạo kia vết kiếm đi vào vực này trung tâm, không ngoài dự liệu, một mảnh liên miên như tiên cảnh cung điện lầu các xuất hiện tại Giang Sinh trước mặt. Khu cung điện này lầu các cùng cái kia Hàn Huyền Ngục cảnh cực kỳ tương tự. Đồng dạng là trọng loan gấp chướng tiên cung vân điện, đồng dạng là hoa quang màu chiếu đỉnh đài lầu các, liên miên cung điện phía trước, cửa cung phía trên treo cao một bộ câu đối. Phiêu miểu xương hàn, trước hoa đan quyết các. Nhẹ giọng đọc lên trước cửa cung trên giới quyết, Giang Sinh lại nhìn một chút bảng hiệu kia, dân thư bốn cái mạ vàng soạn ngọc chữ lớn. Xương hoa đan cảnh. Đan ngực, nói như vậy vùng thiên địa này là luyện đan chỗ. Giang Sinh hai mắt tỏa sáng, lăng không quan sát tứ phương, quả nhiên gặp khắp nơi quy hoạch chỉnh tề dược điện. Chỉ là bởi vì thời gian quá xa xưa nguyên nhân, trong dược điển sớm đã không có dược thảo, không phải linh thực mục nát thành tro, chính là dược điển hóa thành vùng đất lạnh, hiển nhiên bốn vạn năm chưa từng trải vớt để đan này vực đã xuất hiện âm dương mất cân bằng. Cho dù là những cái kia trồng trọt tại trong dược điển âm thuộc tính, hàn trúc dược thảo, cũng bởi vì hàn khí quá thịnh mà mất đi linh cơ hoạt tính. Lát đầu, Giang Sinh tiến bước nhập đan các bên trong, bắt đầu ở mảnh này luyện đan chi địa tìm kiếm. Giang Sinh đối với tìm tới đan dược cũng không ôm hy vọng gì, chỉ là nghĩ có thể tìm được một hai cuốn lên một nguyên hội đan phương liền tốt, dù là chỉ là vài quyển tản thiên, đó cũng là hữu ích. Mà kết quả cũng không có để Giang Sinh thất vọng, trong chủ điện, Giang Sinh liền từ một tấm đứt gãy trên bàn trà tìm được một quyển đan phương. Thái âm đan kinh, thái âm xương hồn đan. Chủ tài cần dùng Cửu Thiên Nguyệt phách lộ một dọn, 3000 năm phần quá âm hàn ngọc chi một gốc, ngàn năm xương phách ngưng hồn thảo ba cây, phụ tài cần dùng ngàn năm băng tinh ngọc tùy bá thiệp, 500 năm phần đủ đám mây dày xương đêm hoa một gốc, hàn tinh cắt một hai, băng tẩm sát một viên. Dẫn thuốc tuyển thái âm chân thủy dựa vào hàn ngọc lưu tương, tại nguyện doanh thời điểm khai lò, tại tháng đầy thời điểm thu đan, sơ luyện lấy thái âm lửa lò sưởi 3 ngày, bên trong luyện lấy tháng chân diễm rèn luyện 7 ngày, hậu chuyển chân linh lửa thành đan. Lúc thành đan, thuốc hiện lên xanh nhạt, đan thể xương văn tam hoàn đỉnh hiện lạnh sen, đan hương lạnh lẽo u lãnh, tỉnh thần thành tâm, có thể ôn dưỡng bị hao tổn kinh lạc, tu bổ phá toái thần hồn. Cấm kỵ, thuần dương chi thể không thể phục đan, không phải tu hành nguyện hàn đạo, thái âm pháp tu sĩ, phục đan sau cần lấy thái dương noãn ngọc ôn dưỡng 49 ngày. Nhìn xem quyển này đan phương, Giang Sinh nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Thái âm xương hồn đan, ôn dưỡng kinh lạc, tu bổ thần hồn, tỉnh thần thành tâm đây là thượng thừa bảo đan a, mà lại là Giang Sinh tại hợp thể cảnh liền có thể luyện chế bảo đan. Đem đan phương này thác ấn đằng sau, Giang Sinh lại đang trong điện vơ vét một phen, tuy nói chưa từng tìm tới đan phương, lại là vơ vét một nhóm nguyên bản để mà chứa đựng đan dược hàn ngọc hộp. Những này hàn ngọc hộp đều là dùng quá âm hàn ngọc chế thành, có phong tồn linh cơ, vận dưỡng bảo đan chi năng. Mà quá âm hàn ngọc ngoại trừ có thể luyện chế hàn ngọc đan hạt, nó ngọc tâm chính là rất nhiều thái âm đan phương cần có thuốc dẫn hàn ngọc lưu tương. Đem những này đan hạt thu hồi, Giang Sinh lại đang mảnh này đang các bên trong tìm kiếm một phen, cuối cùng thác ấn thái âm đan phương 13 tiên, ngoại trừ cái này thái âm xương hồn đan bên ngoài, có khác thái âm băng tâm đan, nguyên hoa bạch lộ đan, thanh xương ngưng chân đan, thái âm bên trên linh đan các loại một loạt bảo đan. Những bảo đan này có thể dùng lấy bảo vệ chân linh, gắn bó linh cơ, vận dưỡng thần hồn đạo tâm, tăng lên thái âm pháp mạch, đều là tu hành thái âm pháp tất không thể thiếu bảo đan thuốc hay, trong đó giống như là thái âm băng tâm đan, thanh xương ngưng chân đan thì là không phải thái âm pháp tu sĩ cũng có thể phục dụng, đối với gắn bó đạo tâm, tinh hồn ngưng thật có lấy cực lớn diệu dụng. Ngoại trừ những đan phương này bên ngoài, Giang Sinh tại mảnh này đang các bên trong còn tìm đến một tôn chuyên môn luyện chế thái âm bảo đan đan lô. Đan lô cao rộng tất cả một trượng ba thước, lấy hàn thiết huyền kim đúc thành, bên ngoài khắc các loại pháp cấm linh ngấn 72, bên trong tuyên tiên truyện đạo văn 36, hợp lấy chu thiên, liên lạc bắt quái, chính là thượng thừa đan lô. Tuy nói 4 vạn năm qua đi, đan lô vị cách đã rơi xuống luyện hư, nhưng Giang Sinh tự tin mang về tam giới đại thiên sau có chính là biện pháp đem đan lô vị cách một lần nữa sách hội hợp thể, chính là bay vụt đến đại thừa cũng không phải là không thể được. Chủ yếu nhất là đan lô này nguyên bản là đan các bên trong chuyên môn luyện chế thái âm bảo đan lò, không cần Giang Sinh luyện chế lại một lần một tôn đan lô, lấy ra liền có thể dùng, mà lại không có gì nỗi lo về sau. Bởi vậy đem đan lô thu nhập trong tay áo sau, Giang Sinh còn căn dặn Chu Lục hám tuyệt bốn kiếm một phen, để cái này bốn chuôi đã sớm sinh ra linh tính pháp kiếm không thể tổn thương bảo bối này lò. Chợt Giang Sinh rời đi xương hoa đan cảnh, hướng về phương đông tiếp tục đi tới. Mà đối với trên đường đi không ngừng xuất hiện chứa đan hương tinh quái, Giang Sinh trong lòng cũng có mơ hồ suy đoán, những tinh quái này có lẽ chính là cái này xương hoa đan cảnh bên trong những tiên thảo kia bảo đan thành tinh biến thành. Dù sao 4 vạn năm, luôn có chút tiên thảo bảo đan được linh trí thành tinh quái, bởi vậy kỳ tài có thể ẩn chứa như vậy kỳ dị thanh hương, thậm chí đối với Giang Sinh đều rất có ích lợi. Bất quá mảnh này xương hoa đan cảnh trung quy là có chủ nhân, vị kia lạnh dụng cụ xương khuyết nguyên quân lúc này không chừng ngay tại nơi nào đó nhìn mình chằm chằm, Giang Sinh cũng không tốt đem bực này tinh quái chém tận giết tuyệt, những cái kia chưa từng xuất hiện chặn đường, Giang Sinh một mực không rảnh để ý, cho dù là xuất hiện, chỉ cần không phải ngăn ở Giang Sinh trên đường, Giang Sinh cũng không đi trêu chọc. Vô luận những tinh quái này có phải hay không tiên thảo bảo đan có linh trí đắc đạo, khả năng trưởng thành chính là có thiên địa phù hộ, đạo gia tôn sùng tự nhiên, không thích lạm sát, cho dù là loại này tinh quái đối với Giang Sinh hữu ích, Giang Sinh cũng sẽ không tham lam vô độ. Tu hành tuy nói không cần thanh tâm quả dụng, nhưng tính tâm rừng muốn tuyệt đối với không sai, huống chi Giang Sinh khắc sâu minh bạch một cái đạo lý, mọi thứ hăng quá hóa dở, loại nào đó đồ vật đạt được quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt, không phải ảnh hưởng một chỗ âm dương hòa hợp, chính là hỏng tự thân tu hành. Dù sao Giang Sinh chi pháp cũng không phải vẹn vẹn lấy thái âm làm căn cơ, những này âm thuộc tính Hàn Trúc bảo đàn chi khí nuốt nhiều, tuy nói dưới mắt đối với Giang Sinh tu vi tăng lên có chỗ tốt, có thể lâu dài đến xem không thể nghi ngờ ảnh hưởng là Giang Sinh căn cơ. Thiên đan tuy tốt nhiều vô ích, mọi thứ qua còn không kịp. Người khác cầu đạo tầm bảo thuốc, ta từ tham pháp ngộ nó thật. Trong sáng nói tiếng ở trong thiên địa tiếng vọng, Giang Sinh cười nhẹ vượt qua đan vực, tiến về một thế giới khác. Thái âm huyễn cảnh đến tột cùng có bao nhiêu phiến thiên địa, Giang Sinh cũng không rõ ràng. Đoạn đường này đi tới, Giang Sinh đã tuần tự vượt qua năm tòa khác biệt vực cảnh. Hàn Huyền ngục cảnh, Sương Hoa đan cảnh, Trăng Thanh thủy cảnh, Hoa Quang huyễn cảnh, Băng Diễm ký cảnh. Hàn Huyền Ngục cảnh là cầm tù tội đồ chỗ, Sương Hoa đan cảnh là luyện đan chỗ, Trăng Thanh thủy cảnh là tu tập nguyện pháp thủy đạo chỗ, Hoa Quang huyễn cảnh là mộng ảo mông lung chi địa, Băng Diễm khí cảnh là tu tập lạnh diễm luyện chế pháp khí chi địa. Ngũ vực bên trong, Giang Sinh tại Hàn Huyền Ngục cảnh tìm được cấm pháp, tại Sương Hoa đan cảnh tìm được đan phương, tại Trăng Thanh thủy cảnh lĩnh hội thái âm huyền thủy chi đạo, tại Hoa Quang huyễn cảnh lấy mông lung hư ảo luyện tâm, tại Băng Diễm khí cảnh tìm được lạnh diễm khí lô. Một đường đi tới, Giang Sinh có thể nói là thu hoạch tràn đầy, đồng thời đối với thái âm chi pháp, Giang Sinh cũng có càng thêm rõ ràng nhận biết. Theo Giang Sinh vượt qua Băng Diễm khí cảnh, đi vào hoàn toàn mới một vùng thiên địa, nhưng thấy trên bầu trời nguyệt hoa thanh lãnh, lọt vào trong tầm mắt chỗ lạnh trúc thành rừng. Từng mảnh thanh trúc mờ mịt hàn vụ, xương khí hàn quang chiếu màu lưu ly. Giang Sinh đi tại trong rừng trúc, cảm giác cái kia thấm vào cốt tủy thần hồn lạnh lẽo chi ý cố hàn ý này cũng không phải là lúc trước Giang Sinh chỗ gặp phải cái kia muốn đem người băng phong đông kết mãnh liệt phong tuyết hàn ý, nó mặc dù lạnh, nhưng vẫn có tươi mát chi ý, làm cho người thần hồn thanh tịnh, tâm cảnh minh triệt. Theo Giang Sinh thần thức cảm giác tản ra, Giang Sinh phát giác vùng thiên địa này đều bị biển trúc bao trùm, mà tại thiên địa chính giữa thì là có một mảnh hồ nước, dường như nguyệt hoa thấu chiếu chỗ. Một đường xuyên thẳng qua biển trúc, trong rừng tĩnh mịch huyền diệu, linh cơ giạt rào lại không nghe tiếng hơi thở, tựa như ngoại trừ cái kia một mảnh hồ nước bên ngoài, còn lại chỗ lại không sinh cơ thanh nén. Mà xuyên qua biển trúc đến hồ nước trước mặt, nhìn qua mảnh này tựa như nguyệt hoa hội tụ mà thành hồ nước, Giang Sinh trong mắt thanh kim chi mang bắn ra, xuyên thủng hồ nước, thấy được đáy hồ cái kia một mảnh cung điện lầu cát. Vùng thiên địa này trung tâm cung điện là tại đáy hồ chỗ sâu cất giấu. Theo Giang Sinh phát hiện cung điện chỗ, một thanh âm cũng là thăm thẳm truyền đến, nếu đến, vậy liền xuống đây đi. Thanh âm thanh lãnh như sương, nhưng lại ẩn ẩn ngậm lấy một tia ấm áp. Mà theo đạo thanh âm này, trên hồ nước tạo nên tầng tầng thủy quang gợn sóng, hồ nước là lực lượng vô hình tách ra, hình thành một đầu thông hướng đáy hồ cung điện con đường. Giang Sinh cũng không e ngại, tại cái này thái âm trong huyễn cảnh kinh lịch nhiều hơn, ngược lại để Giang Sinh nhiều hơn mấy phần lòng tin. Đến đáy hồ này cung điện trước mặt, Giang Sinh theo thường lệ thấy được một bộ câu đối hai bên cửa. Thanh trúc ở linh, nguyệt hoa ngưng tiên chỉ, trúc thanh cung quyết. Giang Sinh nhẹ giọng nhớ tới cửa cung phía trên bảng hiệu, đây là Giang Sinh đầu một lần gặp được dạng này bảng hiệu. Trước đó đều là mộ mộ chi cảnh, mộ mộ chi vực, duy chỉ có nơi này xưng là cung quyết. Cũng duy chỉ có nơi này, có quen thuộc tiên gia thanh khí, hình như có người sống tồn tại. Cái này chẳng phải là nói, nơi đây cách cục cho dù là tại thái âm trong huyễn cảnh cũng là có một phong cách riêng. Suy tư, cung quyết cửa lớn đã đối với Giang Sinh rộng mở, Giang Sinh bước vào cung quyết, phát giác nơi đây cách cục cùng cung điện đỉnh đài bố trí cực kỳ giống lạnh dụng cụ xương khuyết nguyên quân chỗ mảnh kia thái âm cung quyết. Thậm chí có thể nói, vùng cung khuyết này ngoại trừ lớn nhỏ không bằng mảnh kia thái âm cung khuyết bên ngoài, cơ hồ chính là thái âm cung khuyết phiên bản, chỉ là diện tích nhỏ chút. Theo Giang Sinh đi vào cung khuyết, đặt vào cái kia hàn ngọc bậc thang, theo Giang Sinh không ngừng tiến lên, ven đường từng cái cây đèn sáng lên nhu hòa phát sáng, ngọc cột hành lang gấp khúc lộ ra trùng điệp thanh huy, cả tòa cung khuyết theo Giang Sinh đến tựa như khôi phục bình thường. Chỉ gặp băng phong nước hồ tạo phía trên băng tuyết tan rã, cây ngọc lan lạnh chi khôi phục chập chờn, tháng sen thanh hà đóa đóa nở rộ, lại gặp lạnh thiểm ma minh, nguyệt thỏ thành đàn, nguyệt quế như rừng, lạnh liêu thành ấm, đình đài lầu các ở giữa, kỳ hoa mùi thơm ngào ngạt, dị thảo tươi mát, linh chỉ ôn tuyển chỗ, bình phong cầm tú, tiên tử như vẽ khi Giang Sinh càng tấu triệt, hành tẩu tại cung điện đi giữa hành lang có thể thấy được cái kia tầng tầng màn lụa mỏng tự động thu nạp hiện lộ. Ra tiến lên thông đạo, mỗi khi Giang Sinh tiến lên một bước, sau lưng màn lụa liền một lần nữa khép lại rơi xuống. Từng bước một tiến lên ở giữa, đi hành lang trong cung điện màn lụa màn che như là sóng nước không ngừng thư giãn, tựa như mặt nước nổi lên tầng tầng gợn sóng, trong đó thanh hương mờ mịt, linh cầm đàn múa, tiên vụ như mây, cây đèn như sao, lọt vào trong tầm mắt hết thảy đều là lộng lẫy, mộng ảo phi phàm, cơ hồ phù hợp tất cả người tu hành đối nguyệt thượng cung khuyết tưởng tượng. Mà Giang Sinh cũng là theo không ngừng tiến lên, trong lòng cảnh giới chi ý càng ngày càng thấp, cuối cùng trừ khử vô tung. Mà lại theo Giang Sinh không ngừng tiến lên, Giang Sinh trên người thái âm chi khí cũng càng ngưng thực. Nguyên bản Giang Sinh trên người phong lôi thủy hỏa chi khí, trong bất chi bất giác hóa thành tinh thuần cô động thái âm hơi thở, mà lúc trước thu nạp những cái kia thái âm bảo đàn chi khí, giờ này khắp này cũng hóa thành thái âm pháp lực không ngừng từ Giang Sinh toàn thân bên trong tuôn ra. Giang Sinh thể nội nguyên bản cái kia âm dương kiếp diện tam hóa ngũ hành diệu pháp chỗ rèn luyện âm dương kiếp diện pháp lực, giờ này khắp này không ngừng thay biến, hóa thành từng tia từng sợi nguyệt hoa hà khí, hình thành hoàn mỹ tinh thuần thái âm nguyệt hàn pháp lực. Mà tại Giang Sinh sau đầu, cái kia phong lôi thủy hỏa đúc thành tứ tượng đạo luân cũng là bị nguyệt hàn xâm nhiễm, dần dần hóa thành thái âm nguyệt hoa đạo luân treo cao. Giờ này khắc này, theo Giang Sinh trên người thái âm chi khí càng ngày càng nặng, theo Giang Sinh một thân cốt đục kinh lạc bị nguyệt hoa gột rửa, vốn là thanh lãnh Giang Sinh, khí tức càng xuất trần đạm mạc, phối hợp cái kia để lạnh dụng cụ xương khuyết nguyên quân cũng vì đó tán thưởng cốt tướng, Giang Sinh cực kỳ giống cái kia hoàn mỹ không một tì vết thái âm trích tiên. Thanh ngọc trích tinh quan lộ ra điểm điểm phát sáng chi màu, huyền ấy liên văn bảo liễm diễm trùng điệp thanh huy, trúc văn vân hạc váy mở mịt như bay luân. Trong bất chi bất giác, Giang Sinh đã hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng, theo Giang Sinh không ngừng tiến lên, hai bên hiện hiện những cái kia nguyệt cung tiên tử, Hàn Khuyết chân nhân cũng là đối với Giang Sinh không ngừng cúi đầu cong xuống, miệng nói thiếu quân. Mà theo Giang Sinh cuối cùng đi đến vùng cung khuyết này chỗ sâu, đi vào tòa kia băng tinh đúc thành hàn ngọc điêu xây cung khuyết trước, theo cung khuyết cửa điện rộng mở, một đạo phiêu miểu xuất trần, thanh lãnh tự phụ thân ảnh cũng là chậm rãi đi ra. Giờ này khắc này, cả tòa tiên cung đều triệt để khôi phục, toàn bộ sinh linh cùng nhau cong xuống, cùng nhiệt nên đón bọn chúng chí tôn trở về, cung nên thai âm quảng hàn nguyên quân. Chương 1196, thân hóa thai âm bái thiếu chủ, tham khế nguyên quân tầm âm dương. Chương 1196, thân hóa thai âm bái thiếu chủ, tham khế nguyên quân tầm âm dương. Tiểu tiểu thai âm, huyền thiên huyền thủy, tố hoa lưu hạ, huyền phách huyền huy, quỳnh luân dạ chuyển, quế ảnh tham tham, quảng hàn duyệt thường, ngọc thẳng ngân hoàng. Theo thái âm nguyên quân tự cung khuyết bên trong đi ra, cung điện lâu đài ở giữa cái kia khôi phục ngàn vạn thái âm sinh linh cùng nhau quỳ lạy. Phiêu miểu thản nhiên ở giữa, hình như có vô số sinh linh ngâm sướng đạo tử, từng sợi tinh thuần thái âm chi lực từ cung điện trọng lâu ở giữa, đi hành lang vòng đài chỗ sinh sôi lưu chuyển, hội tụ tại cái kia hàn ngọc cung khuyết phía trên, tựa như một vòng hạ nguyệt. Có thể thấy được trong suốt thái âm phát sáng như gợn sóng dập dờn, ngân bạch chi mang lưu động mờ mịt, toàn bộ cung điện đều bao phủ tại thái âm tiên huy bên trong, tựa như ảo mộng, cũng giả cũng thật. Mà cái kia tóc mai cắm ngọc châm áo khoác ngắn tay mỏng băng tiêu thái âm nguyên quân thì là chưa từng để ý tới cái kia ngàn vạn cuồng nhiệt thái âm sinh linh, chỉ là trên mặt ý cười nhìn xem cái kia đã đem một thân pháp lực chuyển hóa làm nguyệt hoa pháp lực, liền ngay cả thần hồn đều lộ ra thái âm chi khí Giang Sinh. Cả tòa tiên khuyết bên trong, tất cả thái âm sinh linh đều là bởi vì nàng mà sinh, vô luận là thỏ ngọc lệnh điểm hay là băng tầm tuyết điểm, bởi vì nàng thái âm chi lực mà hóa hình, trở thành thái âm trên tinh thần tinh quái linh thuộc, thờ nó phân công. Cho nên, những sinh linh này bản chất là do nàng mà đến, sinh tử cũng là theo nàng nhất niệm. Nhưng, Giang Sinh khác biệt. Giang Sinh không thuộc về thái âm tinh thần, thậm chí không thuộc về huyền hoàng giới. Đây là nguyên hội thay đổi đến nay, bốn vạn năm bên trong Thái Âm Nguyên Quân gặp phải duy nhất biến số. Hỗn độn minh ngông, đại đạo cuồn cuộn, ngẩng đầu ba thước chính là thiên địa chi quy, trụ vũ lẽ thường, nếu là không nắm chặt ở biến số, nàng kết cục liền nhất định như nguyên hội thay đổi thời khắc những cái kia các giới thuần dương bình thường, vẫn là quang âm trường hà chi trung. Giang Sinh là nàng duy nhất gặp được, lại có thể nắm giữ biến số. Dạng này một cái thân hoại khí vận công đức biến số, nếu như không thêm vào lợi dụng, Thái Âm Nguyên Quân mới là uổng phí một nguyên hội đạo hạnh tu vi. Nhìn qua trước mặt đầu đội ngọc quan người khoác huyền bảo, mặt như quan ngọc khí chất thanh lãnh Giang Sinh, Thái Âm Nguyên Quân trong mắt ý cười càng rõ ràng. Thật coi bản tọa cái này Thái Âm trong huyễn cảnh đồ vật là tùy tiện cầm. Nhất ẩm nhất chắc đều là mệnh số, ngươi tại Thái Âm trong huyễn cảnh du lịch các vực, vô luận là thác ấn công pháp hay là lựa chọn đăng kinh, vô luận là rèn luyện tâm cảnh hay là trải nghiệm tự nhiên, Thái Âm chi lực cũng sẽ ở vô hình vô chất ở giữa làm sâu sắc đối với ngươi ảnh hưởng. Mà ngươi cũng sẽ ở trong lúc bất chi bất giác, đem một thân kinh lạc cốt đục thay thế là nhất thích hợp tu hành Thái Âm chi pháp Thái Âm chân thân. Ngươi có lẽ không thích Thái Âm chi pháp, không thích âm dương chi thuật, nhưng từ ngươi đạt vào Thái Âm tinh thần đến nay, hành động của ngươi đều là tại bản tọa trong mắt, ngươi nhất định chính là muốn tu tập âm dương, đây là ngươi cố định chi mệnh. Linh Nguyên, Thái Âm Nguyên Quân nói, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cái kia lít nha lít nhít Thái Âm sinh linh. Những này Thái Âm trên tinh thần đạn sinh thảo một tinh quái, huyết nhục yêu linh hóa thành hình người, sốt ruột cùng đợi bọn chúng chúa tể ra lệnh. Nhưng nghe Thái Âm Nguyên Quân chậm rãi nói ra, từ hôm nay, Linh Nguyên tức là ta Thái Âm tinh thần rất ít quân, chính là tương lai Thái Âm tinh thần chi chủ. Nghe vậy, vô số Thái Âm sở thuộc tinh quái yêu linh nhao nhao bái nói bái kiến Thái Âm thiếu quân, bái kiến Linh Nguyên thiếu chủ. Nương theo lấy tinh quái yêu linh bọn họ tiếng hoan hô, Thái Âm Nguyên Quân quay người đi hướng cung điện chỗ sâu, mà lúc này ánh mắt tiên tĩnh mở mịt như con rối giật dây bình thường Giang Sinh thì nhắm mắt theo đuôi đi theo Thái Âm Nguyên Quân sau lưng, biến mất tại trong cung điện. Tinh quái yêu linh bọn họ hoan hô, còn tại không ngừng tụng hát đạo tử. Nguyên Quân Lâm Tiêu, thanh dưỡng ngậm trương. Băng phách lạnh hồn, xương hoàn ngưng thương. Vũ tinh liệt túc, trắng hư sinh mang. Giao ghế về lễ, thiết phục khuyết hành lang. Nay một vực nội, hàng trúc lâm hải tĩnh mịch sinh huyền, mở mịt hàn khí mở mịt hóa sương ngủ, tháng lung treo cao, thanh đàm lộ trận tướng. Đấy đầm nguyệt cung bên trong, nguyệt hoa lưu chuyển, Thái Âm sinh sôi. Có thể thấy được băng tầm tiên nữ dệt nên thường, có thể thấy được thỏ ngọc tiên tử ngắt lấy đại dược, có thể thấy được chi lan thành tinh nhanh nhẹn nhảy múa, có thể thấy được hàn đàm ẩn linh tháng cóc kêu hát. Mà cái kia tụng hát thanh âm đã vang vọng được này, tại biển trúc ở giữa không ngừng quen quẩn. Băng tầm dệt tiến, thỏ ngọc đào xương, lạnh chi băng quế, thanh lộ hoa tương, phần trúc tương hương chỉ toàn đầm lưu quang. Vẫn cùng nguyệt mở, linh hàng trời hoàng, nguyệt quyết hàng cung, chỗ sâu nội điện. Thái Âm Nguyên Quân nghiêng người dựa vào bên trên giường mây dường như tại nghỉ ngơi. Mà Giang Sinh thì đã tiến vào thiên điện lặng lặng chờ đợi tự thân triệt để chuyển hóa làm Thái Âm sở thuộc. Ngay tại lúc Giang Sinh cái tiết như con rối giật dây phía dưới, Thức Hải chi trung Giang Sinh chân linh tay cầm bảo liên đăng chén, theo trên cây đèn tuế nguyệt ánh đến thả ra sum xê chi quang chiếu rọi quanh thân, tại toàn bộ Thức Hải bị quá âm hàn khí ăn mòn phía dưới, Giang Sinh chân linh vẫn như cũ lông tóc không thường, duy trì lấy bản tâm bản tính chi thanh minh. Một tay nắm bảo liên đăng, một tay nhấc lấy thanh bình kiếm, Giang Sinh nhìn về phía mình mênh mông Thức Hải, nhìn xem mảnh này chính mình chân linh mệnh hồn chi chỗ ở hóa thành Thái Âm chi thuộc. Nhìn xem nguyên bản quanh quẩn trong Thức Hải phong lôi thủy hỏa tiêu tán vô tung, nhìn xem cái kia đứng sừng sững đông tây nam bắc chu lục hám tuyệt bị băng phong đông kết. Nếu không phải Giang Sinh tay mắt lanh lẹ thu hồi thanh bình kiếm, cái kia nguyên bản để mà chấn áp Thức Hải thanh bình kiếm sợ là cũng phải bị băng phong. Thái Âm chi lực quả nhiên huyền diệu, trong lúc vô thanh vô thức liền đã ảnh hưởng tới thần thức của ta cảm giác, thậm chí quấy nhiễu ta chân linh, cuối cùng càng là đem ta một thân pháp lực gột rửa chuyển hóa, liền ngay cả nhục thân đều muốn lộ sắc thành Thái Âm thân thể. Không hổ là đại biểu hỗn độn trụ vũ bản chất nhất lưỡng nghi một trong, Thái Âm chi lực cùng Thái Dương chi lực tùy tiện nhiễm phương nào đối với tu hành tới nói đều không có chỗ tốt, trừ phi tiên tiên chính là Thái Âm sinh linh, Thái Dương sinh linh. Có thể ngoại trừ Kim Ô Thỏ Ngọc, tiên tiên Thái Dương Thái Âm chi thuộc, cũng chỉ có cái kia trong truyền thuyết hai vị kia đi. Hồi tưởng đến cái kia từ Thái Dương chân tinh cùng Thái Âm chân tinh bên trong mà thành hai vị tiên tiên thần thánh, Giang Sinh lắc đầu, hai vị kia thế nhưng là theo tổ giới sụp đổ liền vẫn lạc, liền ngay cả Thái Dương chân tinh cùng Thái Âm chân tinh đều lưu ly tại hỗn độn chỗ sâu không biết tung tích. Chư thiên vạn giới bên trong, lại có ai dám tự xưng là chân chính Thái Dương, Thái Âm tiên tiên thần thánh? Túi đầu mắt nhìn dưới chân cái kia đã bị băng phong đông kết liên trì, từng đóa thanh liên mặc liên còn duy trì lấy nở rộ bộ dáng, liền như vậy bị băng phong ngưng trệ, tựa như đông cứng chính là tuyên cổ bất biến vạn thế không rời bình thường. Chư thiên vạn giới, nào có từ xưa bất diệt chi tổ, lại nào có trường sinh bất tử người. Cho dù là quang âm trường hạ, đều cũng không phải là vĩnh hằng bất hủ, dù là đông cứng tự thân tuyến nguyệt, dù là băng phong tự thân nguyên cơ, liền thật có thể trường sinh cửu thị, tuyên cổ bất biến, vạn thế không rời. Giang Sinh dường như đang lẩm bẩm lầu bầu, lại như là tại cùng người khác đối thoại. Theo Giang Sinh thoại âm rơi xuống, một đạo thanh lãnh thanh âm chợt vang lên, Thái Âm chi lực cũng là không cách nào làm đến vạn thế không rời, tuyên cổ bất biến. Băng phong nguyên cơ, ngưng trệ tuyến nguyệt, nhiều nhất cũng bất quá là lửa gạt hỗn độn, cho mình nhiều duyên mấy ngày thôi. Mà lại một khi từ đó tránh ra, tự thân khí tức vì thiên địa phát giác, quang âm trường hà lao nhanh gầm hết lên, thiếu cần phải mấy chục hơn trăm lần hoàn lại, hơi không chú ý chính là hình thần câu diệt lại không chuyển thế cơ hội. Như vậy phí sức không có kết quả tốt sự tình, còn không bằng dứt khoát lưu loát vẫn lạc, tiên lặng chờ thời cơ đến lại từ trong quang âm trường hà đi ra, sống lại một nguyên hội. Theo cái kia lạnh lùng nói âm, một đạo mở mịn xuất trần thân ảnh chợt mượn từ Giang Sinh Thức Hải bên trong cái kia từng sợi quá âm hàn khí ngưng là thật chất. Định nhãn nhìn lại, thân ảnh này thình lình chính là Thái Âm Nguyên Quân. chỉ là cùng trong điện kia bên trên giường mây Thái Âm Nguyên Quân khác biệt, đạo này Thái Âm Nguyên Quân thân hình tuy nói ngưng thực, có thể vẫn có một tia huyền hư cảm giác, liền tựa như chỉ là hư vô một giấc chiêm bao. Mà theo đạo này Thái Âm Nguyên Quân thân ảnh xuất hiện, Giang Sinh thì là cúi đầu nhẹ nhàng, "Nguyên Quân, bần đạo là nghe lời của ngài, lúc này mới thúc thủ chịu trói. Bần đạo thân gia tính mệnh, coi như xin nhờ cho ngài." Nghe vậy, Thái Âm Nguyên Quân khẽ cười một tiếng, "A, thân gia tính mệnh. Vậy nhưng thật sự là quý giá. Không đề cập tới trên người ngươi khí vận công đức, vẻn vẹn ngươi chân linh phía trên khí tức kia, liền cường hành không biên giới, cho dù là bản tọa cùng phu quân đỉnh phong thời điểm hợp lực sợ là cũng vô pháp chống lại. Dưới mắt ngươi lại nói cái gì đem thân gia tính mệnh giao cho bản tọa sợi tàn hồn này, như thế nào bảo vệ được ngươi? Bên ngoài bản tọa nhục thân kia thể xác bên trong, cũng không phải cất giấu cái gì ngoại nhân, đó là bản tọa một đạo khác suy nghĩ, nói là bản tọa tự thân cũng không đủ. Trừ phi tìm được một cái cực tốt thời cơ, nếu không chẳng những bản tọa lấy không trở về nhục thân, ngươi cái này một thân đạo hạnh căn bản, sợ là cũng muốn nước chảy về biển đông." Giang Sinh tĩnh nhiên lặng nghe lấy, lại là không có nhiều lời. Sớm tại Giang Sinh bị cuốn vào Thái Âm huyễn cảnh thời điểm, Giang Sinh đã nhận ra vấn đề, ý thức được không thích hợp. Mà tại Thái Âm trong huyễn cảnh một đường đi tới, càng làm cho Giang Sinh phát hiện một chút không hợp lý chỗ, vì sao rõ ràng là Thái Âm Nguyên Quân trục xuất chính mình, nhưng hết lần này tới lần khác tại cái này Thái Âm trong huyễn cảnh vô luận hành tẩu đến nơi nào đều có thể thu hoạch tràn đầy. Cho dù là tại nơi nào đó không người đầu tiên, cái nào đó yên lặng thật lâu trong di tích, gặp được nhiều đồ như vậy, Giang Sinh đều muốn ước lượng một hai có phải hay không có cái gì kỳ bạc, huống chi Thái Âm huyễn cảnh chủ nhân đang theo dõi chính mình, dựa vào cái gì chính mình một cái bị người trục xuất có thể bị Thái Âm huyễn cảnh như vậy thiết bị. Về sau, Giang Sinh tại Thái Âm trong huyễn cảnh gặp vị thứ hai Thái Âm Nguyên Quân, cũng chính là cái này một sợi dấu ở Giang Sinh thức hải bên trong Thái Âm Nguyên Quân tàn hồn. Dựa theo vị này thuyết pháp, trên thực tế chân chính Thái Âm Nguyên Quân đã sớm vẫn lạc tại 4 vạn năm Thương Hải Tăng Điển bên trong. Cái này một nguyên hội cũng không phải là Thái Âm Nguyên Quân nguyên hội, bởi vậy tại nguyên hội thay đổi thời khắc, Thái Âm Nguyên Quân liền người bị thương nặng, thần hồn chân linh đều là bị xé đứt, đành phải đem tự thân băng phong tại Nguyệt Quyết Hàn Cung bên trong, miễn cưỡng duy trì lấy tự thân tồn tại. Mà tại trong 5 tháng dài đằng đẵng, Thái Âm Nguyên Quân chân linh từ trong nhục thân thoát ly, ẩn thân Thái Âm trong huyễn cảnh để duy trì nhục thân cùng thần hồn cân bằng, lấy không phải sống không phải chết trạng thái bảo trì tự thân tồn tại. Chỉ tiếc, nhục thân mất đi thần hồn quá lâu, lưu lại những cái kia suy nghĩ tụ hợp đứng lên, đúng là tạo thành mới Thái Âm Nguyên Quân. Điều này sẽ đưa đến bây giờ vị kia nhận định mình mới là chân chính Thái Âm Nguyên Quân, lập thể muốn tái tạo song dụng cụ đạo cung đạo thống, tái diễn âm dương đại đạo, mà chân chính Thái Âm Nguyên Quân thì ẩn thân Thái Âm trong huyễn cảnh không dám tùy tiện ra ngoài, cho đến Giang Sinh đến. Mà vô luận là vị kia mới Thái Âm Nguyên Quân hay là vị này thật Thái Âm Nguyên Quân, đều đem Giang Sinh xem như biến số, xem như chính mình trong kế hoạch một bộ phận. Bất quá vị này Thái Âm Nguyên Quân muốn là Giang Sinh giúp nàng thu hồi nhục thân, ngăn cản song dụng cụ đạo thống tái hiện, mà vị kia Thái Âm Nguyên Quân cũng là muốn đem Giang Sinh biến thành mới Thái Âm chi chủ, dùng cái này tái tạo song dụng cụ đạo thống. Nhớ lại tại Trang Thanh Thủy cảnh nhìn thấy vị này Thái Âm Nguyên Quân lúc tình cảnh, Giang Sinh than nhẹ một tiếng, "Nguyên Quân, ta hiện tại thế nhưng là có chút hối hận." Thái Âm Nguyên Quân vẫn như cũng là trên mặt ý cười, lộ ra rất là nhẹ nhõm, "Mục đích của nàng ta thế nhưng là nói cho ngươi biết, ta chỉ là muốn ngươi giúp ta một chuyện, mà nàng muốn, thế nhưng là tái tạo thần hồn của ngươi chân linh, muốn thay đổi bản tính của ngươi bản tâm. Khi đó, ngươi cũng không phải là Tam giới Đại Thiên Bồng Lai Linh Huyền, mà là Huyền Hoàng giới song dụng cụ đạo cung Thái Âm Chí Tôn. Ngươi nếu là muốn một bước lên trời, như vậy bỏ mặc nàng hành động cũng chưa hẳn không thể." Giang Sinh nghe được gương mặt có chút run rẩy, tái tạo thần hồn chân linh, thay đổi bản tính bản tâm, đó cùng trực tiếp đem hắn mệnh hồn chân linh hái ra ngoài nhét một cái mới tiến đến khác nhau ở chỗ nào. Giang Sinh tất nhiên là không nguyện ý xuất hiện loại kia ta không phải tình huống của ta, cho nên mới lựa chọn phối hợp Thái Âm Nguyên Quân. Đương nhiên, Giang Sinh vì cái gì cũng không chỉ là những này. Nhìn xem nhẹ nhõm tự tại Thái Âm Nguyên Quân, Giang Sinh cuối cùng là hỏi trong lòng hiếu kỳ, "Nguyên Quân, ta nếu là giúp ngài thu hồi nhục thân, ngươi thật có thể giúp ta đăng lâm Thái Dương tinh thần?" Nghe vậy, Thái Âm Nguyên Quân cười, "Ngươi không phải chướng mắt Thái Âm chi lực, không nguyện ý tu tập Thái Âm chi pháp à?" Giang Sinh lắc đầu, "Lúc đó đó là ta đã nhận ra không thích hợp chỗ thoái thác chi từ thôi. Ta chi đạo, bắt nguồn từ nước, đi phong lôi thủy hỏa, chuyển âm dương kiếp diệt. Mặt kiếp mặt vận cố nhiên là ta chi đạo quả, có thể nước pha nóng lạnh lửa cũng là ta căn bản. Nếu là đơn nhất Thái Âm chi đạo, ta tự nhiên không muốn tu hành, hủy hoại tự thân căn cơ. Nhưng nếu như là Thái Âm Thái Dương song toàn, ta thì như thế nào có thể buông tha cái này diễn dịch âm dương cơ hội thật tốt." Thái Âm Nguyên Quân nhẹ gật đầu, "Ngươi cứ yên tâm, Huyền Hoàng giới thiên địa ý chí chịu để cho ngươi leo lên Thái Âm tinh thần, chính là bởi vì ngươi cùng Huyền Hoàng giới hữu duyên. Cái này Huyền Hoàng đại thiên, nổi danh nhất không ai qua được mỗi cái nguyên hội truyền thừa không ngừng âm dương chi đạo. Ngươi nếu cùng Huyền Hoàng đại thiên hữu duyên, như vậy ngươi cùng âm dương chi đạo cũng tất nhiên hữu duyên." Nói, Thái Âm Nguyên Quân nửa là vì để Giang Sinh yên tâm, nửa là chính mình tôi diễn, "Trước ngươi nói với ta, lúc này chư thiên trong vạn giới chính vào huyền môn đại kiếp, vô biên kiếp khí bao phủ huyền môn các giới. Như vậy hỗn độn đại kiếp tác động đến chư giới vô lượng sinh linh, bao phủ rất nhiều thuần dương. Nó diễn hóa vô lượng sát kiếp phía dưới, tất nhiên cũng sẽ đúc thành vô lượng cơ duyên. Người cơ duyên, sợ là liền ứng vận đến huyền hoàng giới bên trong. Cái này không chỉ là huyền hoàng giới thiên ý chí chú ý, nên còn có lần này đại kiếp gia trì. Người tu hành mạt kiếp mạt vận chi đạo, nên có thể rõ ràng cảm giác được, tại trận đại kiếp này bên trong, ngươi làm việc có thể nói không có gì bất lợi, vô luận là tu vi so ngươi cao hơn bao nhiêu, đều sẽ thua dưới tay ngươi, cho dù gặp được không thể lại, cũng có thể gặp giữ hóa lành. Cái này không chỉ có riêng chỉ là bởi vì ngươi khí vận thâm hậu, càng bởi vì ngươi chi đạo quả, phù hợp lần này huyền môn đại kiếp. chú ý ngươi, không chỉ có ngươi tông môn tổ sư. Chớ cảm thấy ta là đang an ủi ngươi, ngươi không đến thuần dương, có một số việc không rõ ràng cũng là bình thường. Giang Sinh có chút ngạc nhiên nhìn về phía Thái Âm Nguyên Quân, chỉ gặp Thái Âm Nguyên Quân cười nhạt một tiếng, ngươi nhưng có biết, Quang Âm Trường Hà cũng có linh tính, Hỗn Độn Trụ Vũ cũng có ý chí. Không phải vậy, ngươi cảm thấy vì sao tu hành cơ duyên, mệnh quả, khí vận, tạo hóa các loại một đám đại đạo, vì sao không từng có đăng lâm cầm đạo giả? Không chỉ là bởi vì những đại đạo này quá gian nan, càng bởi vì bây giờ Hỗn Độn Trụ Vũ không cho phép có thuần dương triệt để chấp trường đạo này. Chờ ngươi lúc nào phá cảnh thuần dương, lấy chân thân chân linh đi đối mặt Quang Âm Trường Hà, đối mặt Hỗn Độn Trụ Vũ, liền sẽ tại cái kia 3000 hỗn độn trong đại đạo nhìn thấy một chút huyền diệu khó giải thích đồ vật, những vật kia đối với chư thiên vạn giới tuyệt đại bộ phận sinh linh tới nói cũng vô dụng, nhưng nếu như thật có cái kia đại cơ duyên đại tạo hóa, có thể từ những vật kia bên trong đạt được một chút tin tức. Ta cùng phu quân từng phân tích qua những tin tức kia, ta hai người cho là lĩnh hội những tin tức kia, từ một loại nào đó trình độ tới nói đại biểu ngươi nắm giữ một tia hy vọng, một tia đăng lâm thuần dương chi thượng hy vọng.